Chương 142, chỉ là thư giãn một tí. Chương 142, chỉ là thư giãn một tí. Tần Chiến túi đầu, nhíu mày lại, tựa hồ là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới mở miệng nói, lâu chủ, dường như ngài thường xuyên nói đùa a.
Có
sao? Ha ha ha. Tiền Hữu tụ gượng cười hai tiếng, tựa hồ là có chút lúng túng, nhưng vẹn vẹn là một cái mắt, liền khôi phục bình tĩnh, với lại hắn trên mặt nét mặt cũng biến thành nghiêm túc. Đã như vậy bên ấy chỉ có thể chứng minh một chút rồi.
Chứng minh cái gì?
Đầu chọc trung niên nhân Tần Chiến trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không biết sao, hắn nhìn lâu chủ kia vẻ mặt nghiêm túc có loại cực kỳ dự cảm bất tường. Nhưng ngay lúc, hắn ma chảo đã theo bản năng đưa về phía hắn chùi lùi đầu. "Vậy đừng." Tiền Hữu tụ khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó nét mặt liền dần dần thoải mái. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, ngón trỏ hướng lượng, sau đó đập đầm vào dưới. Bang một tiếng vang thật lớn kinh thiên lại động địa. Tần Chiến trong nháy mắt như bị sét đánh, thân thể khôi ngô thì nhanh chóng cuộn thành một đoàn, càng không ngừng co quắp. Ít khi, một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên vang vọng tất cả vạn bảo lâu đại viện. Tiền Hữu tụ sắc mặt vui mừng, trong miệng nhỏ giọng liễu díu, lại thật không phải là nằm mơ. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang tự nhiên là khiến cho chung quanh chú ý của mọi người. Nhìn kia trên đầu chọc hai tay không bưng bít được cũng dần dần hở ra xương đỏ đóng gói đều là kìm lòng không được thở dài. Đáng thương Tần Chiến thống lĩnh. Nhớ năm đó hắn cũng là có một đầu nồng đậm tóc dài. Không nghĩ tới hôm nay bộ dáng này vẫn như cũ chạy không khỏi lâu chủ ma trưởng a. Tần Chiến ngồi xổm trên mặt đất, hai tay không ngừng xoa nắn kia chen quang ngói sáng đại quan đầu, nước mắt đều nhanh chảy ra. Lâu chủ, này dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Tiền Hữu tụ ngẩng đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói ra, ta biết a. Vậy ngài vừa nãy đánh cái gì? Nay không vừa mới đánh xong ngươi mới xác nhận đây không phải đang nằm mơ à? Tiền Hữu tụ lúng túng lại không thất lễ mạo hơi cười một chút. Tựa hồ là đối với mới hành vi có chút ấy nấy, thế là lại giải thích nói, trước đây chỉ là muốn nắm chặt ngươi một sợi tóc nào biết không có, cho nên thì nhẹ nhàng đánh một cái. Tần Chiến lại nói Tiền Hữu tụ luôn luôn có một thói quen xấu, đó chính là thích dùng nắm chặt tóc nhắc tới thần. Chỉ chẳng qua hắn cũng không phải nắm chặt chính mình mà là thích nắm chặt người khác, với lại thích có thể một người này hao. Theo Tần Chiến năm đó làm Tiền Hữu tụ cận vệ thời liền bắt đầu. Không phải sao, hiện tại làm bạn bảo lâu hộ vệ thống lĩnh, lại đem trên đầu kia mấp mô toàn bộ cạo sạch lại như cũng không có đào thoát vận mệnh trêu cợt. Tốt tốt, năng lực chứng minh đây không phải đang nằm mơ liền tốt. Nói xong, Tiền Hữu tụ cười lấy vươn tay, muốn vỗ vỗ Tần Chiến bả vai an ủi một chút hắn. Có thể hắn lại vô thức ôm đầu phi thân nhanh lùi lại. Tiền Hữu tụ đưa tay vỗ hụt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Tiếp lấy lại gượng cười hai tiếng, mang trên lưng hai tay, đi về phía Hỏa Tam mấy người phương hướng. Trông thấy Tiền Hữu tụ đi tới, Hỏa Tam kia rũ cụp lấy đầu trong nháy mắt lại chi ngẩn ra lên. Hồ Ly ngược lại là thì thức thời nhi, lập tức liền ngưng đôi sư đổ hai người giáo dục. Hỏa Tam, tiền bối tối hôm qua không có việc gì đi. Trong lúc bất chi bất giác, Tiền Hữu tụ xưng hô đã thay đổi. Ta năng lực có chuyện gì? Hỏa Tam buông buông tay a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiền Hữu tụ nhỏ giọng thì thầm vài câu sau đó nói tiếp. Tiền Mỗ vừa mới nhận được tin tức, nói kia Phiên Vân lâu đã bị diệt, không biết tiền bối. Là ta làm. Ngắn ngủi bốn chữ, nói rất đúng tự nhiên như thế, dường như chỉ là nghiền chết rồi một con kiến. Dù là Tiền Hữu tụ đã làm đủ rồi chuẩn bị, có đó không Hỏa Tam chính miệng thừa nhận lúc vẫn như cũng bị chấn động dữ dội một chút. Kia Phiên Vân lâu tại Đông Hoàng thành thâm căn cố đế nhiều năm, mà lại hành tung quỷ bí, cho dù là danh xưng Đông Hoàng thành thế lực tối cường Đông Hoàng cung cũng không dám nói có thể đưa nó triệt để hủy diệt. Mà cái này lại là Phiên Vân lâu mặt ngoài triển hiện ra thực lực. Thậm chí, truyền thuyết kia Phiên Vân lâu lâu chủ bốc Phiên Vân thực lực đã không thua Đông Hoàng thành đệ nhất cường giả Đông Hoàng. Nhưng trước mắt này cái nhìn lên tới chừng 20 thanh niên lại nói như thế thoải mái. Lẽ nào này gương mặt trẻ tuổi là giả tưởng, kỳ thực đó là một không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Nếu hắn nghĩ ra tay với bạn bảo lâu lời nói, kia nhìn Tiền Hữu tụ trên mặt cái kia có chút ít đặc sắc nét mặt Hỏa Tam mấy người đều là hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Hay là Hồ Ly tâm tư cẩn thận, che miệng khẽ cười một tiếng mở miệng nói, "Tiền lâu chủ không cần căng thẳng, tiểu tam bình thường là rất ôn hòa người, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Buổi tối hôm qua là bởi vì nhiều ngày như vậy nhịn gần chết mới ra ngoài phóng lòng một chút. Thư giãn một tí." Tiền Hữu tụ khỏe miệng đều là không tự chủ được kéo ra. "Các ngươi này thư giãn một tí tựa hồ có chút quá mức đi. Người khác ra ngoài thả lỏng nhiều lắm là cũng là uống một chút hoa tửu nghe một chút khúc, nhiều lắm là lại để cái cô nương. Nhưng này diệt môn lại là cái gì thả lỏng cách thức? Với lại diệt hay là đại lục ở bên trên xếp hạng thứ hai tổ chức sát thủ. May mắn buổi tối hôm qua tới là Phiên Vân lâu, nếu là thí thần điện đâu, chẳng lẽ lại cũng cho diệt? Kia chỉ sợ có chút khó. Chẳng qua, phương diện này ngược lại là Tiền Hữu tụ nghĩ đến có chút nhiều. Cho dù lại thích diệt môn còn có thể đem chính mình vất vả khai sáng thế lực tiêu diệt à, thư giãn một tí tốt, thư giãn một tí tốt." Tiền Hữu tụ nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười. Hiện tại hắn tựa hồ có chút đã hiểu lúc trước cự linh tử tại đối mặt Hỏa Tam tiền bối thì có như vậy hoảng sợ biểu hiện. Trầm mặc một lúc, Tiền Hữu tụ con mắt hơi chuyển động nói tiếp, "Hỏa Tam tiền bối, không biết có thời gian hay không đi Vạn Nguyên Thương hội thư giãn một tí." Lúc này, một đêm nâng cốc tâm tình Tiền Đa Đa cùng Hắc Bảo Nhân thì tỉnh lại. Cái trước vừa ra khỏi cửa chính là nhìn thấy cùng cha mình nói chuyện Hỏa Tam, không khỏi hơi kinh ngạc. "Ừm, Hỏa Tam tiền bối thật quay về." "Đúng vậy thiếu chủ, đại sư Hỏa Tam quay về rồi, hơn nữa còn đem Phiên Vân lâu diệt." Tài hoa xuất chúng Tần Chiến đứng ở Tiền Đa Đa thân vừa mở miệng nói. Cái trước khỏe mắt vệt nước mắt mảy may không che giấu được hắn đối lửa bà kính nể. "Cái gì? Ý của ngươi là nói Hỏa Tam tiền bối không riêng thành công thoát thân, hơn nữa còn đem Phiên Vân lâu thuận tay tiêu diệt?" Tuy nói Tiền Đa Đa đối Lửa Bà thực lực cũng có chút lòng tin, nhưng mà cũng không trở thành trực tiếp đem Phiên Vân Lâu tiêu diệt đi.
Không đúng, ta đây nhất định là đang nằm mơ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiền Đa Đa không tự chủ được đưa tay đưa về phía Tần Chiến kia chùi lùi đầu. Chương 143, đại hội đấu giá sắp khai mạc. Chương 143, đại hội đấu giá sắp khai mạc. Vạn Bảo Lâu trọn vẹn chuẩn bị mấy tháng lâu đại hội đấu giá ngay hôm nay long trọng khai mạc. Hôm nay, không riêng gì Đông Vực, đại lục khu vực khác cũng là có không ít thành danh đã lâu đại nhân vật tất cả đều hội tụ ở Đông Hoàng Thành. Thì bởi vậy đó có thể thấy được lần này Vạn Bảo Lâu lần đấu giá này đại hội hàm kim lượng. Tất nhiên, phần lớn người là hướng về phía Vạn Bảo Lâu trọng điểm tuyên truyền cực phẩm Huyền Nguyên Đan mà đến. Rốt cuộc này cực phẩm đan dược thế nhưng có một quãng thời gian không có xuất hiện trên đại lục rồi, dù là đan dược này vẹn vẹn là tam giai vẫn như cũ có đầy đủ lực hấp dẫn. Nhiều người, tự nhiên cũng không thiếu được nhàn tản người. Bọn hắn tập hợp một chỗ, thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận nhìn cái gì. Vừa mới vào trong cái đó lưng đeo cổ kiếm lao giả hẳn là Thiên Kiếm Tông phó tông chủ Hàn Văn Sơn đi, thật đúng là kiếm khí bức người a, xa xa nhìn lên một cái cũng có chuẩn bị đâm xuyên linh hồn cảm giác. Còn có cái đó áo gai lão giả, nghe nói là Trung Châu Huyền Đan môn một vị bất thế gia trưởng lão, hôm nay lại cũng tới. Không tới mới kỳ lạ đâu, lần đấu giá này thế nhưng có cực phẩm Huyền Nguyên Đan. Huyền Đan môn là dạng gì tông môn, lợi hại sao? Lúc này, không biết từ chỗ nào đi tới một góc đầy bụng vệ béo tóm lấy một cái đùi cừu nướng, ưu thai dù thai hỏi. Không ngoài dự liệu từng đôi khinh bỉ ánh mắt bắn ra đi qua, nhìn xem béo không khỏi có chút lúng túng. Chưa nghe nói qua Trung Châu phía trên nhất tháp nhất điện, ba cung tứ môn sao? Này Huyền Đan môn chính là tứ môn một trong, ngươi nói lợi hại hay không? Với lại Huyền Đan môn địa vị có chút đặc thù, đại lục ở bên trên lưu truyền đan dược tiếp cận một nửa đều là trực tiếp hoặc gián tiếp ra trong tay bọn hắn. Cho nên nếu là có mắt không mở thế lực trêu chọc đến bọn hắn, kia đều không cần tự mình ra tay, tự nhiên có người chủ động giải quyết. A, lợi hại như thế. Nói nhảm, ngươi bình thường chỉ có biết ăn, nhiều hỏi thăm một chút thông tin, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Béo cười ngây ngô hai tiếng, lại là hung hăng kéo xuống một khối thịt lớn đặt ở trong miệng ăn như gió cuốn. Một bên ăn còn một bên đô đô thì thầm. Ta còn vội vàng ăn no đi, quỷ chết no dù sao cũng so quỷ chết đói mạnh hơn, hắc hắc. Nhìn béo cái này không có tiền đồ mấy người liền không tiếp tục để ý, lại tiếp lấy thảo luận hôm nay trình diện đại nhân vật. Đó là Huyền Thiên Tông tông chủ, đó là đại tề hoàng triều tề hoàng. Kỳ lạ, sao tề hoàng nhìn lên tới lén lén lút lút? Mấy ca, các ngươi nhìn thấy bên ấy cái đó tráng giống như thiết tháp đại hán không có, tại sao ta cảm giác khí tức của hắn có chút cổ quái? Mọi người lần theo tầm mắt nhìn lại sát thực phát hiện một cởi trần, lông tóc thịnh vượng tràn ngập giá tính nam tử trung niên. Cũng đừng nhìn, nghe nói đây chính là đến từ Nam Lĩnh một con đại yêu, hung tàn vô cùng, cẩn thận bị hắn cắn rơi đầu. Vạn Bảo Lâu tổng bộ cửa, vốn là một cái cực độ đường phố phồn hoa. Bình thường bên đường bày quầy bán hàng giao hàng tiểu phiến, ra đây tản bộ công tử tiểu thư nối liền không dứt, nhưng hôm nay cũng biến thành an tĩnh rất nhiều. Hôm nay tới cơ bản đều là các đại tông môn nhân mã, hoặc là hành tẩu trên đại lục tự nhận có chút thực lực tán tu. Mỗi người bọn họ tập hợp một chỗ, phân ra khác nhau lượt bước vào trong Vạn Bảo Lâu. Mỗi người đều là ánh mắt cảnh giác, như là tại đề phòng cái gì. Vạn Bảo Lâu đấu giá hội cũng không hạn chế thân phận của người đến, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, đầy đủ linh thạch hoặc là tương ứng giá trị binh nhận bảo dược, lại thêm mấy phần đảm lượng, cho dù là cái không hề tu vi người bình thường cũng được tới tham gia. Cho nên buổi đấu giá này nhất định là cái rồng rắn lẫn lộn cảnh tượng, thậm chí kẻ thù gặp mặt đều là chuyện thường xảy ra. Chẳng qua lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này động thủ. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cho dù là đối phương cùng ngươi có huyết hải thâm cửu, chỉ cần ngươi nhịn không được xuất thủ trước, đó chính là đối địch với Vạn Bảo Lâu. Tin tưởng cái này hậu quả là tuyệt đại đa số thế lực hoặc là tu giả không thể tiếp nhận. Mà Tân Chiến là Vạn Bảo Lâu hộ vệ thống lĩnh, không thể nghi ngờ là hôm nay bận rộn nhất người kia. Kia treo lên hai cái sừng thú đại quan đầu, sớm đã hiện đầy mồ hôi. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc gìn giữ cảnh giác, duy trì hiện trường trật tự. Một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn trên đầu sẽ sinh ra một tầng sừng thú. Tuy nói Vạn Bảo Lâu trên đại lục có tuyệt đối hy vọng, nhưng lại tránh không được những kia tâm hoài quỷ thai người. Thì như, đối diện đi tới Vạn Nguyên Thương hội hội trưởng Mai Văn Hóa. Người chung quanh nhìn thấy Mai Văn Hóa đến, sôi nổi thối lui đến hai bên, nhường ra một con đường. Đối với Mai Văn Hóa có thủ tất báo tính cách, đại đa số người đều là có hiểu biết. Nhưng mà hiểu rõ thuộc về mở, một bên bụng trộm nghị luận hai tiếng hay là tránh không khỏi. Không ngờ rằng này Mai Văn Hóa lại cũng tới. Bọn hắn Vạn Nguyên Thương hội không phải Vạn Bảo Lâu đối thủ muốn mất một con à? Kia ai biết, đoán chừng cũng là hướng về phía kia mấy cái cực phẩm Huyền Nguyên đang tới đi. Thôi đi, các ngươi biết cái gì thì là từ đối đầu mới biết đến đâu, với lại đoán chừng đến rồi thì không có ăn cái gì hảo tâm. Ý của ngươi là bảo hôm nay Vạn Nguyên Thương hội muốn từ đó cản trở? Ai nói? Ta cũng không nói. Trầm mặc một lúc, người này lại nói tiếp, chẳng qua khẳng định sẽ không đơn giản như vậy là được rồi. Mai Văn Hóa mang theo một đám thủ hạ, nên ngang xuyên qua đám người, đi vào Vạn Bảo Lâu cửa chính. Ừ, hôm nay Vạn Bảo Lâu thật đúng là náo nhiệt a. Cũng không biết hôm nay có cũng không đủ phân lượng bảo vật chấn chẳng tử, nếu phô trương thanh thế vậy coi như chê cười. A ha 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 ha. Trong tiếng cười tràn đầy khiêu khích thú vị. Ta có phải Vạn Bảo Lâu phô trương thanh thế chỉ sợ cũng không phải Mai hội trưởng nên quan tâm chuyện đi. Vạn Bảo Lâu lâu chủ Tiền Hữu Tụ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp thì tiến lên đón. Một cao gầy nhìn xuống mà xuống, một mập lùn ngửa mặt chỉ lên trời. Cả hai ánh mắt chỗ giao hội lại mơ hồ có hỏa hoa bắn ra. Không khí hiện trường thì tại lúc này trở nên khẩn trương lên. Ít khi, hai người đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười rơi xuống, Mai Văn Hóa vây vây tay, nỗ lực giả trang ra một bộ bình hòa dáng vẻ nói ra, "Tiền huynh, ta ta chỉ đùa một chút, còn xin không cần để ở trong lòng. Mai lão đệ yên tâm, vi huynh điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Nói xong, Tiền Hữu Tụ khẽ vươn tay bày ra cái tư thế xin mời. Mời vào trong, Mai lão đệ, vi huynh còn muốn tiếp tục gọi tới tân, trước hết xin lỗi không tiếp được rồi. Không sao, ngươi làm việc của ngươi, ngươi này Vạn Bảo lâu ta rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hai người nhìn nhau lại là cười một tiếng, lập tức gặp thoáng qua. Trên mặt kia cứng ngắc nụ cười dường như cùng một thời gian ngưng kết xuống dưới. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to. Ha 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 ha. Cuộc sống như vậy làm sao có thể thiếu được ta đây? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc màu vàng kim long văn bảo phục, đầu đội thúc phát kim quan nam tử trung niên theo không trung chậm chậm hạ xuống tới. Nam tử chắp tay đứng ở trong đám người, trên mặt nụ cười, có thể loại đó mơ hồ phát ra vương giả chi khí, lại có thể những người có mặt lại có chủng muốn quỳ rạp trên đất xúc động. Đông hoàng bệ hạ, Đông hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người đều là không mình hành lễ. Đông hoàng bệ hạ, ngài đã tới. Tiền Hữu Tụ vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Đối với Đông hoàng, Tiền Hữu Tụ thế nhưng tòng tâm đáy bội phục. Tiền lâu chủ, ngươi này Vạn Bảo lâu đại hội đấu giá danh xưng đại lục thứ nhất, ngươi nói bản hoàng lần nào có lỗi qua? Nói xong, Đông hoàng cười to đi vào Vạn Bảo lâu. Tiền Hữu Tụ hướng về phía Đông hoàng bóng lưng có hơi không người. Đông hoàng bệ hạ quá khen rồi. Tất nhiên Đông hoàng bệ hạ đến rồi, vậy lần này đại hội đấu giá liền muốn khai mạc rồi. Chương 144, hành vi quái dị Đông hoàng chương 144, hành vi quái dị Đông hoàng theo Đông hoàng vào sân, nguyên bản rối loạn ồn ào đại hội đấu giá hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đông hoàng bệ hạ, nguyên bản đã ngồi xuống các phương cự phách sôi nổi đứng dậy để bày tỏ cung kính. Các vị không cần đa lễ. Đông hoàng hướng về phía những người có mặt chắp tay một cái, đột nhiên mỉm cười. Đều là đại lục ở bên trên nổi tiếng nhân vật, hôm nay giá lâm ở đây, thật đúng là nhường bản hoàng Đông hoàng thành bổng tất sinh huy a. Mọi người ở đây tất cả đều cười bồi hai tiếng, cực kỳ ăn ý đáp lại. Đông hoàng bệ hạ nói đùa. Đông hoàng lại là gật đầu cười một tiếng, cũng không quá nhiều khách sáo cái gì, liền người nhẹ nhàng theo thói quen đi đến lầu 2 chính đối bàn đấu giá chỗ kia nhã thất. Theo tới còn có không ít cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Tất nhiên, bọn hắn cũng không phải nhằm vào Đông hoàng, mà là trước đó cũng đã ngồi ở trong đó kia một đôi thanh niên nam nữ. Lần này có trò hay em nhìn xem rồi. Không biết Đông hoàng bệ hạ nhìn thấy vừa nãy cái đó cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi sẽ là dạng gì phản ứng. Cái kia còn năng lực sẽ là phản ứng gì, đương nhiên là giáo huấn một lần ném ra rồi. Đông hoàng bệ hạ mặc dù tính tình tương đối ôn hòa, nhưng cũng không thể chịu được một miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi đoạt chỗ ngồi của hắn đi. Đây chính là Đông hoàng bệ hạ gần đến nay trăm năm chuyên tọa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm nhìn thấy một bóng người không người theo chỗ kia nhã thất lui ra đây. Lúc ra cửa lại còn kém chút bị cánh cửa trượt chân. Ngươi nhìn xem, ta nói đi, lần này đoán chừng ngay cả tức phụ nhi cũng dựng vào rồi. Nghĩ không ra thậm chí ngay cả Đông hoàng vậy. Hắc hắc. Nhưng này người tự mình nói hồi lâu, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, không khỏi có chút hoài nghi. Khi hắn khi mở mắt ra, đã thấy đến ngồi ở xung quanh người tất cả đều là một nét mặt. Nét mặt ngốc trệ, thần sắc hoảng sợ. Dường như gặp quỷ giống như. Không đúng, đang ngồi đều là tu chân giới đại tu người, cho dù là nhìn thấy quỷ mị như thế nào lại có như thế nét mặt. Này tối thiểu cũng là gặp được quỷ vương quỷ đế loại hình. Làm người kia thấy lại quá khứ lúc, liền nhanh chóng dung nhập rồi tập thể, không có sai biệt nét mặt. Miệng mở rộng lại nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tạch 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 âm thanh. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia vừa mới không người lui ra ngoài lại là Đông hoàng bệ hạ. Này trò đùa lớn rồi đi. Cho dù là Đông hoàng bệ hạ cho dù tốt tính tình cũng sẽ không chủ động nhường ra chính mình chuyên thuộc chỗ ngồi đi, đây chính là liên quan đến tôn nghiêm đại sự. Giờ phút này, mọi người ở đây đồng loạt làm lấy giống nhau động tác, đó chính là dùng sức xoa nắng con mắt. Sợ là lại dùng thêm chút sức, kia trong mắt cũng rơi ra đến rồi. Nhưng vô luận lại cố gắng thế nào, trước mặt cái đó thân người cong lại sợ hãi rụt rè sửa sang lấy thúc phát kim quan chính là bọn hắn tôn kính Đông hoàng bệ hạ. Này lại là cái gì tình huống, lẽ nào trước mặt cái này Đông hoàng là ai giả trang hay sao? Nhưng hắn trên người mơ hồ phát ra hoàng giả chi khí cũng không phải bình thường người năng lực bắt trước. Còn nữa, nếu là có người giả trang, Vạn Bảo lâu cũng sẽ không đem hắn bỏ vào đến a mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Có thể kia nhã thất lại có sắp đặt đặc chế trận pháp dùng cho che đậy thần thức dò xét, ai cũng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc mọi người hoài nghi thời khắc, lại là nhìn thấy Đông hoàng đã đứng dậy, ho nhẹ hai tiếng giả bộ như vô sự xảy ra giống như đi tới bên cạnh một chỗ khác nhã thất. Đại nhân, đúng Đông hoàng kia cổ quái biểu hiện, ngài thấy thế nào? Góc một chỗ trong nhã thất, Mai Văn Hóa cao mày thấp giọng hỏi hắn bên cạnh áo bào đen người. Mặc kệ là một tòa lần hay là Mai Văn Hóa giọng nói xưng hô đều có thể nhìn ra, người áo đen kia địa vị muốn rõ ràng đây cái trước cao hơn không ít. Hắc bào nhân ngồi ngay ngắn trên ghế bành, từ rộng thùng thình trong tay áo rôi ra một con xíu xiu bàn tay đang nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Mai Văn Hóa thấy không có đạt được trả lời, không dám đánh đoạn, đành phải yên lặng chờ đợi. Ít khi Hắc bào nhân nói chuyện, âm thanh hay là như thường ngày giống như khàn khàn. Mai hội trưởng không cần phải lo lắng, bản tọa vừa mới tra xét rõ ràng qua, phát hiện kia hơi thở của Đông hoàng chợt cao chợt thấp, cực kỳ không ổn định, khoảng đã là nọ mạnh hết đà rồi. Mai Văn Hóa nghe xong lập tức sắc mặt vui mừng. Đại nhân, vậy chúng ta kế hoạch có phải hay không năng lực như thường lệ tiến hành? Hắc bào nhân không nói gì, chỉ là có hơi gật đầu. Thật tốt quá. Mai Văn Hóa kìm lòng không được kêu lên một tiếng. Đồng thời, trong mắt của hắn nhanh chóng thoáng hiện qua một vòng vẻ ngoan lệ. Chỉ cần kế hoạch thành công, đừng nói là Vạn Bảo lâu, liền xem như Đông hoàng thành đến lúc đó cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Đến lúc đó, ta chính là đời tiếp theo Đông hoàng. Thần Thiên Trạch lão giả kia cũng nên thối vị nhượng trước rồi. Hắc bào nhân quay đầu liếc nhìn Mai Văn Hóa một cái, tuy nói Hắc Sa đối mặt nhìn không ra hắn sắc mặt, nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được rõ ràng xem thường. Mai Văn Hóa tự mình cao hứng hồi lâu, đột nhiên lại hình như nghĩ tới điều gì. Đại nhân, ngài vừa mới có hay không có âm thầm dò xét qua Vạn Bảo lâu thực lực, cuối cùng ta cảm giác Phiên Vân lâu hủy diệt cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Hắc bào nhân cười nhạo một tiếng. Phiên Vân lâu à? Năng lực tại vô thanh vô tức ở giữa diệt đi Phiên Vân lâu thế lực xác thực không đơn giản, nhưng hẳn không phải là Vạn Bảo lâu. Trầm tư một lát, Hắc bào nhân tiếp tục nói, vừa mới bản tọa dùng thần thức dò xét Vạn Bảo lâu đại bộ phận khu vực, phát hiện bọn hắn thực lực còn đang ở trong khống chế. Vạn Bảo lâu nhiều năm như vậy chỗ dựa lớn nhất hẳn là cũng chính là Đông Hoàng rồi. Nhưng bây giờ Đông Hoàng đã là bệnh cũ tái phát tự thân khó đảm bảo. Có thể Mai Văn Hóa vẫn là có chút không yên lòng, hỏi dò, đại nhân, kia có phải hay không có người tránh được ngài thần thức dò xét đấy? Ừm, ngươi là đang chất vấn bản tọa năng lực sao? Hắc Bảo nhân lạnh lùng nói, trong giọng nói đã để lộ ra rõ ràng không vui. Mai Văn Hóa lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Không dám, không dám. Hắc Bảo nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu nơi này thực sự có người mạnh hơn bản tọa, đồng thời còn nhường bản tọa không phát hiện được, vậy bản tọa đành phải tìm viên đầu hũ tự động kết thúc. Ban đầu giá chính đối chỗ kia Đông Hoàng chuyên thuộc nhà thất, giờ phút này lại là đội chủ nhân. Từng đợt ho khan thanh âm không ngừng theo tên thanh niên kia nam tử trong miệng phát ra. Nhìn xem kia ở tại trên đất nước trà hẳn là nam tử phun ra ngoài. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy? Không sao, không sao, chính là không cẩn thận nghe được một ít việc hay. Lập tức, Hỏa Tam nhẹ nhàng lắc lắc trong nhã thất ngân linh. Cũng không lâu lắm chính là có một tên thị nữ đi đến. Công tử, xin hỏi có gì phân phó? Hỏa Tam cố nén ý cười, khoát khoát tay nói ra, đem mặt đất thủy xoa một chút. Đúng, chờ một chút. Công tử còn có gì phân phó? Lão xong địa, lại đi giúp ta mua viên đậu hũ quay về. Chương 145, làm người còn rộng lượng hơn, 46K1, chương 145, làm người còn rộng lượng hơn, 46K1, nhìn Hỏa Tam vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, hồ ly bàn tay trắng như ngọc khẽ vướt cái trán. Nhà khác thế ngoại cao nhân đều là tâm tính ổn trọng khí độ bất phàm, có thể ngươi sao tượng đứa bé không chịu lớn. Hỏa Tam nghe xong lại là vẻ mặt không đồng ý dáng vẻ, thuận miệng nói ra, đó là bọn họ chưa đủ mạnh thôi, ta đây mới là thiên tính thoải mái. Tựa hồ là nhìn thấy hồ ly trên mặt nét mặt viết đầy không tin, Hỏa Tam lập tức sửa lại cái vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ gặp hắn ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm mặt. Kỳ thực năm đó lúc tu luyện ta cũng vậy, cũng là rất khắc khổ. Khi đó ta làm việc sấm rền gió cuốn, sát phạt quả đoán, cuối cùng đạp trên núi thây biển máu từng bước một đi đến đỉnh phong. Hỏa Tam ngửa mặt chỉ lên trời 45 độ, tựa hồ là đang cố gắng nghĩ lại hắn nói tới cái loại cảm giác này. Vậy tại sao bây giờ biến thành như vậy rồi? Lấy trước kia là thực lực thấp có cảm giác nguy cơ, muốn thời thời khắc khắc gìn giữ cảnh giác, còn phải suy nghĩ chu toàn, hiện tại nha. Hỏa Tam hơi dừng lại một chút, trên mặt nét mặt lại khôi phục rồi ngày bình thường bất cần đời dáng vẻ. Tất nhiên muốn sống vui vẻ một chút rồi. Hồ Ly bướt bướt hơi nhíu lên lông mày, khe khẽ thở dài. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Ta thì không có cách nào. Hỏa Tam mở ra hai tay, ra vẻ vẻ mặt lắng khó. Đậu bỉ khí chất là thực chất bên trong thứ này đầy tu vi đều khó mà áp chế. Đậu bỉ. Này lại là có ý gì? Đó là một thần kỳ từ ngữ, hắn đã là danh từ cũng là độc từ. Nói xong, Hỏa Tam lông mày nhướng lên, lộ ra một có chút không đứng đắn ánh mắt. Có muốn hay không ta giải thích cho ngươi một chút ta? Dừng lại. Hồ Ly xem xét Hỏa Tam bộ dáng này chính là muốn cho nàng quán thâu kỳ quái tri thức, thế là vội vàng khoát tay từ chối. Tức phụ nhi ta giải thích cho ngươi giải thích nha. Không muốn. Thật chơi rất vui. Không muốn. Nhã thất bên ngoài, đấu giá hội đại hội tràng. Khi tất cả người đầy tâm chờ mong chờ đợi mình tình thế bắt buộc vật vật đấu giá lúc, đã có một người cô độc ngồi trong đám người. Đó chính là Tôn Tiểu Không. Trên mặt hắn nét mặt có chút phức tạp, mấy phần hưng phấn, mấy phần hoài nghi. Hưng phấn là ở chỗ hắn lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Hoài nghi thì là hắn nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ rõ ràng, vì sao sư phụ chết sống muốn đem chính mình đuổi ra. Thật chẳng lẽ tượng sư phụ nói tới phòng quá nhỏ. Lại ngẩng đầu, thân làm Vạn Bảo lâu thiếu chủ Tiền Đa Đa đã đứng ở trên đài đấu giá, làm lên lần này đại hội đấu giá mở màn. Chư vị đại lục ở bên trên tiền bối, chào mừng tới tham gia lần này Vạn Bảo lâu cử hành đấu giá hội. Tại hạ Vạn Bảo lâu thiếu chủ Tiền Đa Đa, chính là lần này đấu giá hội thủ tịch Phách Mại sư. Lần này đấu giá hội là ta Vạn Bảo lâu tỉ mỉ chuẩn bị, đồng thời gần mấy chục năm đến nay quy mô lớn nhất một lần. Cuối cùng cầu chúc chư vị tiền bối có thể được đến thỏa mãn vật đấu giá. Tiền Đa Đa lòng tin tràn đầy, khí phách phấn chấn. Đây là hắn lần đầu tiên chủ trì đại hội đấu giá, là hắn cực lực tranh thủ tới, nếu là ngày trước kia dáng người có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể phía dưới lại dường như không có đạt được một chút đáp lại, chỉ có Tôn Tiểu Không ở chỗ nào dốc hết toàn lực phòng lên trường. Nhưng cũng tại mọi người ánh mắt quái dị bên trong dần dần đê mê xuống dưới. Được rồi, Tiền tiểu lâu chủ, nói nhảm thì không cần nói nhiều, đuổi nhanh lên chính đi. Lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng ồn ào âm thanh, dẫn tới trận trận hết đợt này đến đợt khác hô ứng. Đúng vậy a, đuổi nhanh lên vật đấu giá đi. Đuổi nhanh lên. Tiền Đa Đa sờ lên cái mũi, không khỏi có chút lúng túng. Khô khủng. Tiền Đa Đa đầu tiên là háng giọng một tiếng. Vậy bây giờ liền thỉnh xuất hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Vừa dứt lời, chính là có một thiếu nữ nâng lấy một màu xanh dương hộ kiếm đi tới. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, thân thể thướt tha. Mặc dù sa mỏng che mặt, lại vẫn là không che nổi hắn hoa dung mỹ mạo. Giống như trời sinh mỹ cốt bình thường, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa cũng dẫn ra nhìn mọi người tiếng lòng. Cho dù dưới đài đều là tu vi sâu xa đại tu người, nhưng vẫn có không ít người khuôn mặt có chút động. đây là Hỏa Tam vụng trộm cho hắn ra chủ ý nói đây là đợt thứ nhất thế công. Có rồi nó, sau đó đấu giá lúc cũng sẽ manh liệt hơn một ít đi. Chư vị mời nhìn xem. Thiền Đa Đa đưa tay liền đem hộp kiếm lật ra. Lập tức, một đạo hàn quang chợt hiện. Nhà ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt tràn đầy rồi tất cả bàn đấu giá. Nhiệt độ chung quanh lại thì có rõ ràng giảm xuống. Kiếm này là trung phẩm linh khí, tên là Băng Linh kiếm. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Thanh thứ nhất lại chính là trung phẩm linh khí, Vạn Bảo lâu lần này tác phẩm sát thực không nhỏ. Pháp khí, huyền khí, linh khí, theo thứ tự đi lên mỗi một cái cấp bậc trình độ hiếm hoi đều sẽ chân quý gấp mấy chục lần. Với lại chuôi này Băng Linh kiếm lại đạt đến trung phẩm linh khí trình độ, cho dù là tại tất cả đông vực cũng tương đối hi hữu. Trung phẩm linh khí coi như là bình thường độ kiếp kỳ tu giả cũng không có tư cách có đi. Mọi người dưới đài ngươi một lời ta một câu, bầu không khí thì dần dần khẩn trương lên. Đối với trên trận biểu hiện, Tiền Đa Đa cũng là tương đối thỏa mãn. Chỉ gặp hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, Băng Linh kiếm dài ước chừng 2 thước 7 phần, là vạn năm băng huyền thiết chế tạo thành, cứng cỏi cũng không mất nhẹ nhàng, cực kỳ thích hợp nữ tử sử dụng. Kiếm này là một vị cao nhân tiền bối ngẫu nhiên đoạt được, bởi vì hắn thuộc tính cùng chỗ tu luyện công pháp trái ngược, cho nên nhịn đau cắt thịt, chư vị nhưng có hứng thú. Vừa nói, Tiền Đa Đa một bên quét mắt phía dưới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn kia từng đôi trực câu câu ánh mắt, nghe có phải hay không truyền đến nuốt tiếng nuốt nước miếng, hắn liền hiểu rõ bầu không khí đã kiến tạo không sai biệt lắm. Thế là nói tiếp, kiếm này chính là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá, cho nên giá thấp cũng không xây dựng quá cao, vẹn vẹn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 5000 trung phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, dưới đài chính là vang lên từng đợt xì xào bàn tán. 10 vạn trung phẩm linh thạch, giá quy định còn không cao. Nhân luôn phải không? 10 vạn trung phẩm linh thạch vậy coi như là 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Này nếu đem linh khí trong đó toàn bộ hấp thụ, đoán chừng đều có thể trực tiếp đạt tới hợp thể cảnh đỉnh phong, trực tiếp muốn độ kiếp rồi đi. Nói được đến nhẹ nhàng linh hoạt, người hấp thụ linh khí lúc năng lực toàn bộ hấp thụ, một chút cũng không lãng phí. Giá cả kia cũng là khá là xa xỉ rồi, ta khó tiếp thụ. Thôi đi, cùng mức, ngươi không tiếp thụ được có nhiều năng lực tiếp nhận. Có bản lĩnh ngươi đến a. Ta thì không tiếp thụ được. Cái giá tiền này vừa ra, trên cơ bản đem phần lớn người cũng quên lui. Trong đó có quả thực là không đủ sức, có thì là cảm thấy hoa lớn như vậy đại giới mua một thanh như vậy sức tưởng tượng kiếm có chút không có lời. Lúc này lầu 2 một chỗ nhã thất chỉ có thể lại là truyền ra thanh âm của một nam tử. Thật không tệ một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm với mỹ nhân, và bản công tử gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng người tất nhiên muốn đem kiếm này đưa cho nàng. Cho nên bản công tử muốn rồi, 11 vạn trung phẩm linh thạch. Nam tử này có chút cao điệu âm thanh thành công đem mọi người ở đây ánh mắt đều hấp dẫn tới. 11 vạn trung phẩm linh thạch dùng để tán gái. Thật đúng là thủ bút thật lớn. Người kia là ai a, cũng quá khoa trương đi. Ngươi nhỏ giọng một chút, kia tựa như là Yêu Hoa cung thiếu chủ, Hoa Vô Thương. Yêu Hoa cung. Đây chính là đông vực nổi tiếng thế lực. Chậc chậc chậc, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ giá cả, người ta lại là muốn cầm đến tặng gái, thực sự là người so với người làm người ta tức chết à. Kiếm này đưa tới ra ngoài mỹ nhân kia còn thỉnh thoảng dễ như trở bàn tay, ta cũng gả cái hắn rồi. Nói xong, người này lại còn bày ra một có chút xinh đẹp tư thế, trêu đến người chung quanh một hồi buồn nôn. Trong đó có một cố nén khó chịu, vụt một chút thì lộ ra trường kiếm, gác ở người kia tiểu huynh đệ bên cạnh. Huynh đệ, nếu ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi một cái. Người kia lập tức liền đem tao thủ lộng tư thu lại, nhẹ nhàng đẩy ra trường kiếm, cười làm lành nói, đùa giỡn, đùa giỡn. Nhưng mà những người này đối thoại lại bị một bên Tôn Tiểu không nghe thấy được. Chương 145, làm người còn rộng lượng hơn, 46K2, chương 145, làm người còn rộng lượng hơn, 46K2, chỉ gặp hắn con mắt hơi chuyển động, trong lòng yên lặng nghĩ, nếu đem thanh kiếm này đưa cho Linh Nhi, kia Linh Nhi có thể hay không thì rất vui vẻ chứ. Thế là, Tôn Tiểu không tự chủ được giơ bàn tay lên. 12 vạn trung phẩm linh thạch. Một tiếng này xuống dưới, lại đem mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều lại kéo lại. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, dưới đài bình thường ngồi vào trong lại thì có mánh nhân như vậy. Tiểu tử kia là ai a, như thế sao hoa? Không biết, chẳng qua nhìn hắn khí tức nên chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong tu vi. A, nay không phải liền là cái con tôm nhỏ sao, lại cũng dám đấu giá. Nói không chừng là nhà ai thế lực lớn thiếu chủ đấy. Ngươi khoái tỉnh lại đi, theo vừa nãy ta thì chú ý tới tiểu tử này, xem xét chính là không có thấy qua việc đời nhà quê, đoán chừng cái gì là linh thạch cũng không biết đi. Lời này ngược lại là vẫn đúng là không giả. Tôn tiểu không từ đi theo Hỏa Tam ra đây, ăn cơm đều không có hoa trả tiền, chớ đừng nói chi là linh thạch. Theo hắn sư phụ nói, coi trọng cái gì trực tiếp đi mướn, còn cần phải dùng tiền. Chỉ là lần này là tại Tiền Đa Đa Vạn Bảo lâu, bất đắc dĩ hắn mới dựa theo quy củ tới. Nhìn thấy Tôn Tiểu không đấu giá, Tiền Đa Đa ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Vì hắn hiểu rõ, cho dù lại cao hơn giá cả, Tôn Tiểu không cũng có thể ăn dưới. Rốt cuộc người ta sư phụ thế nhưng đem phiên vân lâu hơn ngàn năm tích lũy tài nguyên đi đâu cũng cho hắn. Không trả tiền nhiều hơn không lo lắng, có người lo lắng a không phải sao, ngồi ở lầu 2 nơi nào đó nhã thất tề hoàng trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhưng là nhớ rõ lần này thuần túy là bị ép tới trước tính tiền. Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi sao kiện thứ nhất lại bắt đầu? Này nếu chụp nghiện rồi thì còn đến đâu, đoán chừng một hồi đấu giá tiếp theo hắn tất cả đại tề hoàng triều đều muốn dựng vào đi. Bên này đã ra đến 12 vạn rồi, còn có hay không tăng giá nữa? Tiền Đa Đa đương nhiên sẽ không nhường này vừa mới giấy lên bầu không khí đê mê xuống dưới, tiếp tục mở miệng nói. Quả nhiên, Tiền Đa Đa vừa mới nói xong, kia Yêu Hoa cung thiếu chủ chỗ nhã thất lại chuyển ra âm thanh. Có hứng, có hứng. Vậy bản công tử, ra thập tam vạn, 14 vạn. Giọng Tôn Tiểu Không theo sát phía sau, 15 vạn, 16 vạn. Hai thanh âm đối chọi gay gắt. Tê hít một hơi lãnh khí âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Tiểu tử này rốt cục lai lịch gì, ra giá cũng không mang theo trước mắt. Lẽ nào tiểu tử này không biết 160 triệu hạ phẩm linh thạch là một bút khổng lồ cỡ nào số lượng à? Không đúng, ta nhìn xem tiểu tử này tám thành đúng linh thạch không có khái niệm. Hắn không có khái niệm, người ta yêu hoa cung nhưng có khái niệm, nếu là đem yêu hoa cung đắc tội kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, lầu trên chỗ kia nhã thất đột nhiên xuất hiện một hồi sóng chấn động bé nhỏ, một tên đông đưa quả xếp người thanh niên chậm rãi đi ra. Vị bằng hữu này, bản công tử chính là yêu hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Thường, nhìn chúng trôi này băng linh kiếm, không biết bằng hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích à? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tuy nói này yêu hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Thương trên mặt nụ cười, giọng nói bình thản, nhưng là từ hắn quanh thân linh khí nhỏ bé ba động bên trong đó có thể thấy được rõ ràng có chút không vui. Với lại mới mở miệng chính là trực tiếp báo ra danh hiệu, trong đó uy hiếp ý vị nhi không cần nói cũng biết. Có thể để mọi người ở đây sao thì không ngờ rằng là, Tôn Tiểu Không lại là kiên định lắc đầu. Không, chuôi kiếm này ta thì coi trọng, với lại ta muốn mua lại đến đưa cho người trong lòng của ta. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Tiểu tử này thật đúng là dữ dội, trực tiếp ở trước mặt từ chối, rẽ một cái lễ phép một chút cũng sẽ không à. Hôm nay sợ rằng có phải không tốt kết thúc rồi. Này yêu hoa cung thiếu chủ nhìn lên tới ôn tồn lễ độ, nhưng trên thực tế lại không phải cái gì loại lương thiện. Nghe nói lúc trước thế lực không tính yếu hoàng triều thế lực không cẩn thận treo cho hắn, kia hoàng triều trong vòng một đêm triệt để che diện, tất cả hoàng thành đều bị triệt để san bằng mà đi. Đúng đúng đúng, ta cũng đã được nghe nói kia hoàng thất tất cả nữ tính đều bị phong ấn thế lực bán được rồi phong nguyên nơi. Suýt chưa thật thảm a. Hoa Vô Thương nhìn thấy đối phương không cần suy nghĩ trực tiếp từ chối, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Vị bằng hữu này là khăng khăng muốn cùng ta tranh một chút sao? Tôn Tiểu Không cũng không nói lời nào, nhưng là từ hắn ánh mắt liền có thể đạt được đáp án. Trầm mặc một lát, Hoa Vô Thương quả xếp vừa thu lại, nói ra, 17 vạn, 18 vạn, 19 vạn, 20 vạn. Mọi người ở đây đầu theo ra giá âm thanh theo tại hai người chỉ thấy không dừng lại chuyển động. Trên mặt nét mặt thì càng phát ra đặc sắc. Về phần những thế lực lớn khác hoặc là tu vi siêu tuyệt tán tu mỗi một cái đều là giữ im lặng. Lặng lặng nhìn trước mặt này ra cho hay. Hôm nay tới đây, trọng đầu hí là những kia cực phẩm đan dược, về phần cái khác tự nhiên là tùy duyên có được. Chẳng qua năng lực tiêu hao một chút những người khác tài lực, ngược lại là phần lớn người bằng lòng nhìn thấy. Giá cả rất nhanh chính là tiêu thăng đến 36 vạn số lượng. Cái này cũng đã vượt xa băng linh kiếm thân mình giá cả. Nhưng đối với Hoa Vô Thương lại vẫn đang không nghĩ bỏ cuộc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn coi trọng còn chưa từng có không chiếm được. Với lại cũng đúng thế thật việc quan hệ yêu hoa cùng mặt mũi đại sự. Các hạ khăng khăng như thế, lẽ nào là cố ý cùng ta yêu hoa cùng đối nghịch hay sao? Lúc này, Hoa Vô Thương giọng nói chuyện đã mất đi nhiệt độ, kia lạnh lẽo ánh mắt dường như muốn trực tiếp xuyên thấu Tôn Tiểu Không giống như. Nhìn tới hắn là thực sự có chút cực kỳ giận dữ. Có thể Tôn Tiểu Không lại vẫn là vẻ mặt thoải mái, thật giống như mày may không cảm giác được đối phương sát khí giống như. Không có à, ta tại sao phải cùng ngươi đối nghịch, ta là thực sự coi trọng chuôi này bảo kiếm thôi. Hoa Vô Thương sạm mặt lại. Nhưng mà hiện tại cái giá tiền này lại là đã vượt ra khỏi hắn tiếp nhận phạm vi, nên làm thế nào? Nếu là tiếp tục cạnh tranh, còn không biết sẽ là cái dạng gì giá cả. Nhưng nếu là hiện tại bỏ cuộc, vậy lần này yêu hoa cung mặt mũi coi như thật nhịn không được rồi. Đối phương vừa nãy luôn từ bên trong thế nhưng ngay cả một chút khách sáo đều không có, rõ ràng chính là không có để hắn vào trong mắt. Cuối cùng, Hoa Vô Thương chậm rãi thở hắt ra. Hắn quyết định tái xuất mấy lần giá, cho dù hắn không chiếm được, cũng sẽ không để đối phương tùy tiện đạt được. 37 vạn, 38 vạn, 39 vạn, 40 vạn, 48 vạn. Hoa Vô Thương trên mặt nét mặt thì theo vừa nãy cô nén lửa giận trở nên dễ dàng hơn. Với lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác thêm mừng thầm. Tiểu tử, lại cùng bản công tử chơi bộ này, ngươi còn non lắm. Nhìn xem bản công tử không hố chết ngươi. Nếu đến lúc đó ngươi giao không ra tiền, kia bạn bảo lâu có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Vô Thương lại một lần nữa hô lên. 49 vạn. Tôn Tiểu Không bên này tự nhiên thì sẽ không bỏ rơi, dù sao có người thay hắn trả tiền phải không nào. Lầu hai một chỗ nhã thất, Tề Hoàng đã sớm che ngực, toàn thân co quắp, cùng phạm vào bệnh tim thêm chứng động kinh giống như. Tôn Tiểu Không mỗi một lần tăng giá cũng giống như trọng truy vung mạnh tại ngực. Lần tiếp theo tăng giá nhưng chính là 50 vạn rồi. 50 vạn, đây chính là 50 vạn trung phẩm linh thạch. Đây chính là gần đại Tề Hoàng triều dòng giá một năm thuế má thu nhập. Nếu duy nhất một lần lấy ra tuy nói sẽ không đả thương rồi nguyên khí nhưng cũng không chịu đổi đi. Với lại đây mới là kiện thứ nhất, phía sau lại nên làm cái gì? Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi sẽ không cố ý chơi ta đi. Coi như Tề Hoàng trái tim nhỏ khoái nhảy ra cuống họng lúc, trên trận lại là lại có biến hóa mới. Ra ngoài ý định, Tôn Tiểu Không lại không có tiếp tục gọi giá. Kỳ thực hắn muốn là muốn tiếp tục đều, có thể trong đầu lại là vang lên sư phụ truyền âm. Một thanh giáp thải kiếm mà thôi, hắn muốn thì cho hắn đi, làm người còn rộng lượng hơn. Đối với sư phụ, Tôn Tiểu Không hay là rất tình nguyện nghe. Chỉ gặp hắn gật đầu, cười hì hì nhìn về phía Hoa Vô Thương, mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Vậy liền cho ngươi đi. Sư phụ nói đây là một thanh giáp thải, cho ngươi thì cho ngươi. Sư phụ còn nói với ta, làm người còn rộng lượng hơn. Chương 146, hắn cảm thấy hắn lại được rồi chương 146, hắn cảm thấy hắn lại được rồi một thanh giáp thải. Làm người còn rộng lượng hơn. Ngắn ngủi mấy câu tiếng vọng tại Hoa Vô Thương trong đầu thật lâu không cách nào tản đi. Ta cạnh tranh thành công. Hoa Vô Thương nhỏ giọng nỉ non. Biểu tình kia thật sự là vặn vẹo cực kỳ. Hắn dường như còn nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện tại kết quả này. Vừa mới còn đang ở cười trên nỗi đau của người khác, tưởng tượng thấy đối phương không bỏ ra nổi tương ứng số lượng linh thạch cuối cùng, tưởng tượng thấy Vạn Bảo Lâu đúng cái này cố ý nhiễu đoạn hội trưởng trật tự người trẻ tuổi nghiêm trị không tha. Có thể trong nháy mắt, đối phương lại từ bỏ. Còn có người tiếp tục ra giá sao? Trên đài đấu giá, Tiền Đa Đa khỏe miệng đều nhanh không bị khống chế liệt đến lô thai căn nhi rồi. Nếu không phải trở ngại lúc này trường hợp hạn chế, hắn đã sớm lao xuống đài ôm lấy lên Tôn Tiểu Không, lại hô lên kia âm thanh tiểu cha rồi. Băng Linh Kiếm có thể bán ra 49 vạn cái giá tiền này, nói thật đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nguyên bản xem chừng, này Băng Linh Kiếm nhiều lắm là cũng liền có thể tới 20 vạn, nhưng bây giờ lại chọn vẹn tăng lên gấp đôi còn nhiều. Khô khủng. Tiền Đa Đa đầu tiên là háng giọng một tiếng. 49 lỡ như lần. 49 vạn lượng lần. 49 vạn ba lần. Tất nhiên không có cao hơn 49 vạn trung phẩm linh thạch giá cả. Tiền Đa Đa quét mắt tất cả hội trường một vòng, cuối cùng dừng lại tại lầu 2 hành lang, cái đó nắm nuốt đã biến hình quan xếp toàn thân run rẩy Hoa Vô Thương. Vậy cái này trôi băng linh kiếm là thuộc về Yêu Hoa Cung Hoa công tử. Nói xong, Tiền Đa Đa muốn rơi xuống truy đi. Chờ một chút. Thế nào, Hoa công tử còn có lời muốn nói sao? Cái đó. Hoa Vô Thương ấp úng. Ta muốn nói mới vừa rồi là ta gọi sai lầm rồi, còn có thể sửa. À. Vậy cũng không được. Tiền Đa Đa dùng sức lắc đầu, sau đó mỉm cười nhìn Hoa Vô Thương. Sàn bán đấu giá quy củ tin tưởng Hoa công tử cũng biết, giá cả tất nhiên kêu đi ra rồi thì nhất định phải nhận bằng không, nếu cũng loại báo giá cái kia hội trưởng trật tự còn thế nào bảo đảm. Chẳng lẽ lại Hoa công tử là cố ý tới quấy rối? Nói xong, Tiền Đa Đa trên mặt nét mặt dần dần biến lạnh xuống. Lại có lẽ là Yêu Hoa cung muốn theo ta Vạn Bảo Lâu không qua được. Nghe được này, Hoa Vô Thương trong lòng lộp bộ một tiếng. Yêu Hoa cung đi nói tại Đông Ngực thực lực không yếu, nhưng lại xa xa không thể cùng Vạn Bảo Lâu so sánh. Cái mũ này nếu cài lên rồi, chỉ sợ về sau Yêu Hoa cung thời gian cũng không tốt hơn. Không, tiểu lâu chủ ta không phải ý tứ này. Không phải liền là 49 vạn trung phẩm linh thạch sao, ta Yêu Hoa cung hay là cầm được ra ha ha. Hoa Vô Thương cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cán khôn đại ném tới. "Tiểu lâu chủ, những này là 30 vạn, còn lại ta sẽ mau chóng đưa tới." Tiền Đa Đa đưa tay đem trước mắt cán khôn đại đón lấy, trên mặt trong nháy mắt lại khôi phục rồi nụ cười. "Tốt, Hoa công tử ta tin tưởng ngươi." Theo Tiền Đa Đa tay nâng truy rơi, nay mở màn kiện thứ nhất vật đấu giá chính là quyết định nó thuộc về. "Ngươi tới, đem băng linh kiếm cho Hoa công tử đưa lên." Được tay kia nâng băng linh kiếm thiếu nữ khẽ không người, sau đó người nhẹ nhàng mà lên, đem trong tay một kiếm vững vàng đưa đến Hoa Vô Thương trong tay. "Hoa công tử, chuôi kiếm này thuộc về ngươi rồi." Thiếu nữ tiêu ý hiệp như hoa, miệng phun lưu lan, nghiêm chỉnh một bộ đáng giá hảo hảo thưởng thức mỹ cảnh. Nhưng lúc này, luôn luôn yêu thích sắc đẹp Hoa Vô Thương lại là không có một chút hào hứng. Nhìn hộp kiếm bên trong, kia lóe ra băng lam sắc quang hoa băng linh kiếm, hắn sao càng xem càng cảm thấy tượng cha mình bên hông. Kim gia cá số mang. Lúc này, trên trận người cũng đã tỉnh táo lại. "Ta thích cái ai ra, này Yêu Hoa cung thiếu chủ thủ bút thật lớn. 49 vạn trung phẩm linh thạch mua một thanh trung phẩm linh khí, không hổ là Yêu Hoa cung. Thật là lớn quyết đoán." "Vậy khẳng định a." Thân làm Yêu Hoa cung thiếu chủ, Yêu Hoa cung người thừa kế tiếp, không có quyết đoán có thể làm. "Không phải, ta nói chính là bên ấy tiểu tử kia." Nói chuyện người này chỉ ngồi trong đám người như không có chuyện gì xảy ra Tôn Tiểu Không. "Vậy mà như thế đấu giá, ta cũng hoài nghi có phải hắn cố ý trêu đùa kia Hoa Vô Thương." "Xuyệt, khám phá cũng đừng có nói vào rồi." Dưới đài những thứ này, lời đàm tiếu tất nhiên chạy không khỏi Hoa Vô Thương lỗ tai. Hắn giờ phút này nâng lấy bộ kiếm hai tay đều nhanh móc tiến vào. Răng cũng là cắn được kéo kẹt rung động. "Lê tử người trẻ tuổi, đừng để ta tìm thấy cơ hội, bằng không nhất định đem ngươi rút gân lột ra để tiết mối hận trong lòng ta. Còn có hắn cái kia giấu đầu lộ đôi sư phụ, một cũng chạy không được." Hoa Vô Thương chính cực lực áp chế phẫn nộ trong lòng. Ngay tại vừa mới, hắn kem chút thì một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. "Hoa công tử, ngươi lẽ nào cứ tính như thế sao?" Đột nhiên, một thanh âm đột ngột xuất hiện tại Hoa Vô Thương trong tai. Hoa Vô Thương lập tức cảnh giác lên. Hắn quay đầu lại, quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng mà lúc này, thanh âm kia lại xuất hiện. "Hoa công tử, không cần tìm, ta cũng không có ác ý gì. Vậy ngươi tìm ta, rốt cục muốn làm gì?" Hoa Vô Thương không cách nào phán đoán thần thức truyền đến phương hướng, chỉ có thể đệ thấp nhìn âm thanh hỏi. "Ta cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn cho ngươi ra cái chủ ý. Lẽ nào ngươi thì không nghĩ giáo huấn một chút tiểu tử kia sao?" Nghe được này, Hoa Vô Thương lông mày nhướng lên, nhưng lại không dám buông lòng cảnh giác chút nào. "Ngươi tại sao phải giúp ta? Ta tại sao phải giúp ngươi? Cái này ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết rằng đúng ngươi khẳng định không có thứ bị thiệt hại, khó mà nói còn có thể lật về một thành." Hoa Vô Thương trầm mặc. Hắn tuy nói hiện tại cũng không đã hiểu mục đích của đối phương, nhưng vẫn quyết định trước nghe một chút lại nói. "Vì, tiểu tử kia thật sự là quá ghê tởm." Làm Hoa Vô Thương kia lạnh băng ánh mắt rơi xuống Tôn Tiểu Không trên người lúc, hắn rõ ràng dùng mình một cái sau đó nhẹ nhàng bó lấy trang phục. "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút chủ ý của ngươi." Trầm mặc một lát. "Buổi đấu giá này giá cả còn không phải thế sao, năng lực tùy tiện đều. Ngươi đây là đang nói móc ta sao? Ý tứ của ta đó là tiểu tử kia lung tung tăng giá, ngươi thì không nghĩ tới hắn có phải có loại kia kết sủ linh thạch. Nghĩa là gì? Ngươi đại khái có thể nhường Vạn Bảo Lâu cho tiểu tử kia hiện trường nghiệp tư. Chỉ cần tiểu tử kia không có, tin tưởng Vạn Bảo Lâu nhất định sẽ cho ngươi cái giao phó. Đúng a, ta sao đem này gốc dạ đem quên đi? Thực sự là bận bịu bên trong gia luận a." Hoa Vô Thương một cái tát vỗ nhẹ nhẹ tại trên trán. Ta cái này nhường bạn bảo lâu cho ta cái bàn giao. Có thể kia cái gì truyền âm lại không còn xuất hiện. Hoa Vô Thương ngược lại là cũng không quan tâm, hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là nhìn thấy cái kia đáng giận người trẻ tuổi bị tại chỗ đuổi ra bạn bảo lâu. Đến lúc đó, hắn liền có thể vụng trộm theo sau. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Vô Thương trên mặt buồn bực trong nháy mắt trở thành hư không. Hắn cảm thấy hắn lại được rồi. Chỉ thấy sắp đi vào nhã thất Hoa Vô Thương đột nhiên quay người, hướng về phía Tiền Đa Đa phương hướng hô to, "Tiền tiểu lâu chủ, bản công tử còn có lời muốn nói." Chương 147, nguyên lai sau lưng hắn lại là Tề Hoàng. Chương 147, nguyên lai sau lưng hắn lại là Tề Hoàng. Bản đấu giá phía trên, Tiền Đa Đa tựa hồ là bị Hoa Vô Thương đột nhiên xuất hiện tiếng la kinh ngạc một chút. Nguyên bản muốn kêu đi ra kiện thứ hai vật đấu giá bị trực tiếp cho chẹn họng trở về. "Hoa công tử, còn có việc sao?" Tiền Đa Đa mặt đen lại. Hắn vừa mới xây dựng tốt bầu không khí liền bị Hoa Vô Thương cắt đứt, cũng không phải cái đại sự gì. Hoa Vô Thương cười ha ha, lập tức đưa mắt nhìn sang Tôn Tiểu Không kia phương khu vực. Vừa mới bản công tử đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiểu tử kia lung tung tiêu giá, tiểu lâu chủ có từng cân nhắc qua hắn có hay không có loại kia số lượng linh thạch đấy? Hoa Vô Thương giọng nói bình thản, mặt mỉm cười, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trong tay kia bị bóp siêu siêu mẹo mẹo quá xếp thì tại lúc này mở ra, nhẹ nhàng rung hai lần. Nhìn hắn này dáng vẻ tự tin, Tiền Đa Đa không khỏi có chút buồn cười. Tôn Tiểu Không trong tay thế nhưng nắm giữ lấy Phiên Vân lâu gần ngàn năm tích lũy toàn bộ tài nguyên, kia như thế nào một nho nhỏ yêu hoa cũng có thể so sánh được. Thế nào, Tiền tiểu lâu chủ? Nếu là tiểu tử kia cầm ra được, bản công tử tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu là không bỏ ra nổi đến, vậy bản công tử chỉ có thể dùng ban đầu báo giá 11 vạn trung phẩm linh thạch tới mua trôi này băng linh kiếm rồi. Nói xong, Hoa Vô Thương trong mắt đột nhiên hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Bất thình lình tình hình tự nhiên lại khiến cho một hồi rối loạn. Ta liền biết kia yêu hoa cung thiếu chủ không thể từ bỏ ý đồ. Nói nhảm, ngươi vô duyên vô cớ nhiều thứ bị thiệt hại 40 vạn trung phẩm linh thạch, ngươi năng lực nuốt trôi một hơi này. Nhưng nếu là tiểu tử kia thật không bỏ ra nổi đến, coi như thật không tốt thu chàng. Hắn này náo cho có thể đồng thời đắc tội vạn bảo lâu cùng với kia băng linh kiếm nguyên bản chủ nhân. Đắc tội thì sao? Trước hết nhất quấy rối là tiểu tử kia, lẽ nào vạn bảo lâu còn có thể vì này mấy chục vạn trung phẩm linh thạch đem nhiều năm như vậy biển chữ vàng đập hay sao? Dưới đài những thứ này xì xào bàn tán, Tiền Đa Đa tự nhiên thu vào trong tai. Đã Tốn công tử như thế yêu cầu, vậy tại hạ đành phải làm theo rồi. Tiền Đa Đa lời mặc dù là nói như vậy, nhưng không biết sao trong lòng lại là có chút khó chịu, thế là liền lại tăng thêm một câu. Chẳng qua khi chàng nghiệm tư nhất định cực kỳ không lễ phép sự tình, nếu là nghiệm được đi ra không biết Hoa công tử lại làm gì cách nói a. Nhưng lần này Hoa Vô Thương lần này nét mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Nghiệm tư chẳng qua là bình thường quá trình, còn cần gì cách nói, cùng lắm thì coi như bản công tử phá bút tiểu tài rồi. Rõ ràng lần này giao phong, Hoa này Vô Thương hơi chiếm thượng phong. Tiền Đa Đa cho dù trong lòng lại không thoải mái, lại cuối cùng là không thể làm gì. Ngăn chặn lửa giận trong lòng, hắn không mở miệng không được hỏi, Tôn Tiểu Không, ngươi có thể nguyện bị hạch nghiệm một chút tài sản. Chẳng qua Tôn Tiểu Không ngược lại là cũng không mâu thuẫn. Nghiệm thôi, dù sao cũng không phải nghiệm của ta. Ngay tại mọi người ở đây đúng Tôn Tiểu Không câu này nghe tới không đầu không đuôi cảm thấy hoài nghi lúc, Tôn Tiểu Không lại là hướng về phía lầu 2 một chỗ nhã thất hô to. Tề đại thúc, ngươi đi ra. Vừa dứt lời, chính là nhìn thấy một hồi không gian ba động, lập tức một người trung niên nam tử xuất hiện tại Tôn Tiểu Không bên cạnh. Nam tử thân hình cao lớn, nhìn lên tới cực kỳ uy nghiêm. Hắn trên người một thân long bào đó có thể thấy được, tất nhiên là nào đó hoàng triều quân vương. Hoa Vô Thương nhìn đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia, đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Trung niên nam tử kia không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hoa Vô Thương trong nháy mắt cảm giác tất cả thân thể cũng lâm vào vũng bùn trong, hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn. Này lại là Đại Tề Hoàng Triều Tề Hoàng Bệ Hạ. Giữa sân, không biết từ chỗ nào truyền ra một câu kêu lên thanh âm nói ra thân phận của người đến, chính là bị ép tới trước thanh toán Tề Hoàng. Đủ. Hoàng. Hoa Vô Thương ánh mắt hoảng sợ, nhỏ giọng liễu díu. Là yêu hoa cung thiếu chủ. Hoa Vô Thương tự nhiên là gặp qua không ít hoàng triều quân vương, thậm chí còn đã từng tự tay hủy diệt qua không ít. Nhưng trước mắt Tề Hoàng hiển nhiên là hắn không cách nào ứng phó. So trước đó những kia không biết mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần, thì Tề Hoàng mơ hồ phát ra cái chủng loại kia vương bá chi khí chỉ sợ cũng năng lực trực tiếp đưa hắn nghiền chết. Loại cảm giác này, liền xem như tại cha hắn yêu hoa tả quân kia cũng từng trải nghiệm qua. Tề Hoàng ngược lại là thì không kéo dài, tiện tay liền ném ra ngoài một càn khôn đại, đối Tiền Đa Đa nói ra, Tiền tiểu lâu chủ, hạch nghiệm một cái đi. Trong giọng nói không chút nào mang theo một tia tình cảm. Tuy nói đại Tề Hoàng triều thực lực có thể so ra kém vạn bảo lâu, Phiên Vân lâu cùng với Đông Hoàng cung loại này, nhưng cũng là đông bực đỉnh tiêm thế lực. Với lại Tề Hoàng là đại Tề Hoàng triều quân vương, tự nhiên là cùng vạn bảo lâu lâu chủ Tiền Hữu tụ ở vào bình đẳng địa vị. Tiền Đa Đa tự nhiên không dám sơ suất, vội vàng đưa tay tiếp nhận càn khôn đại dò xét một phen, sau đó lại vẻ mặt tươi cười đưa trả trở về. Tề Hoàng bệ hạ, này trong túi càn khôn linh thạch số lượng xa xa siêu vạn số lượng. Tề Hoàng không nói gì, mà là tiện tay vung lên, Tiền Đa Đa trong tay càn khôn đại liền bị dị biến mất mà đi. Sau đó quay người nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ Hoa Vô Thương, cuồng vọng vô tri người trẻ tuổi, đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi yêu hoa tả quân tại bản hoàng trước mặt cũng phải quy quy củ củ. Tại Tề Hoàng khổng lồ uy áp phía dưới, Hoa Vô Thương toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả eo cũng không thẳng lên được, chỉ có thể cúi đầu không ngừng xác nhận. Vâng vâng vâng, Tề Hoàng bệ hạ dạy phải. Chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện, vừa nãy Tề Hoàng răn dạy kia Hoa Vô Thương thời điểm, khoe miệng lại còn bụng trộm câu lên một tia đắc ý độ cong. Mẹ nó, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, cuối cùng đến phiên bản hoàng đùa giỡn một chút uy phong. kia tiểu tổ tông không thể chơi vào, còn chị không được ngươi yêu hoa cung à? May mắn vừa nãy ngươi thái độ coi như khiêm tốn, nếu không tin hay không bản hoàng tại chỗ liền đem ngươi đánh giết, phụ thân ngươi còn phải ngoan ngoãn đến cho ta nhận tội. Nói không chừng ngươi cũng sẽ bị gỡ ra tông tộc. Ta nhớ ra rồi, trước mấy ngày kia Tôn tiểu không tại Vạn Bảo lâu mua sắm binh nhận thời điểm dường như cũng là Tề hoàng bệ hạ giao sổ sách. A, không thể nào, chẳng lẽ lại tiểu tử kia cùng Tề hoàng bệ hạ có cái gì đặc thù quan hệ? Lại có lẽ là còn tư sinh của hắn. Lời này ngươi cũng dám nói? Kia làm sao vậy, cũng không phải ta một người nói, ngày đó thật nhiều người đều nhìn thấy. Tề hoàng trong lòng khổ a, hắn ngược lại là ước gì tiểu tổ tông này là con tư sinh của hắn. Không, là hắn cha nuôi đều được. Nói như vậy, sát tinh đó chính là hắn sư ra rồi. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn về sau hành tẩu tại Thần Châu đại lục còn có ai dám gây? Không thấy được trước mấy ngày phiên vân lâu là kết cục gì à? Còn có, đặc thù quan hệ lại là quan hệ như thế nào? Lầu trên, Vạn Nguyên Thương hội chỗ chỗ kia nhà thất. Hắc bào nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Nguyên lai tiểu tử kia phía sau lại là Tề hoàng. Đây cũng là vừa nãy dùng thần thức cho Hoa Vô Thương nghĩ kế người kia. Mai hội trưởng, ngươi không phải nói tiểu tử kia sư phụ là kia luyện chế Huyền Nguyên đan người trẻ tuổi sao, tại sao lại cùng Tề hoàng dính líu quan hệ rồi? Ta cũng không biết ta. Mai Văn Hóa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Muốn nói hắn cùng Tề hoàng thì có chút giao tình, lần này cũng là hắn đem Tề hoàng mời đến nhưng lại chưa từng nghe nói qua Tề hoàng cùng này Tôn tiểu không còn có quan hệ. Tề hoàng thứ tử nghe nói không phải cũng là gấp tại đây người trẻ tuổi thủ hạ sao? Đang Mai Văn Hóa khổ tư không có kết quả thời khắc, người áo đen kia lại mở miệng nói chuyện rồi. Có quan hệ thì có quan hệ đi, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch liền không cần để ý tới. Chương 148, Thiên Tầm Ma Y đi chương 148, Thiên Tầm Ma Y đi tất nhiên thế nào không có non sự việc cũng làm rõ ràng, kia đấu giá hội cũng nên tiếp tục tiến hành. Tiền Đa Đa quay người lại là đối Tề Hoàng không người thi lễ một cái. Tề Hoàng bệ hạ, vừa mới đa tạ phối hợp, Vạn Bảo lâu suy nghĩ không chu toàn có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tề Hoàng thì là cao giọng cười một tiếng, có vẻ một bộ cực kỳ lớn độ dáng vẻ. Tiền tiểu lâu chủ không cần khách khí, đây chẳng qua là bình thường quá trình, bản hoàng tất nhiên sẽ vui lòng phối hợp. Mặc dù hắn nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã trong bụng nở hoa. Mẹ nó, huyết quất nhiều ngày như vậy, cuối cùng có một mở mày mở mặt cơ hội. Kia cái gì yêu hoa cung thiếu chủ sao không náo loạn đến lại lớn một chút? Đem hắn lao tử yêu hoa tà quân cũng dẫn đến mới tốt. Đến lúc đó tại chỗ đánh một trận tơi bời, vừa năng lực thoải mái lâm ly hà giận, còn có thể tiểu tổ tông trước mặt soát tăng độ yêu thích. Nhìn Tề hoàng chậm rãi câu lên khóe miệng, Tiền Đa Đa dường như hơi nghi hoặc một chút. Thế là hỏi dò, Tề hoàng bệ hạ, đấu giá hội còn phải tiếp tục, ngài là ở chỗ này hay là hồi nhã thất? Bản hoàng đương nhiên là. Lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là cúi đầu xuống, cho Tôn tiểu không bắn ra quá khứ một ánh mắt hỏi ý kiến. Hắn lập tức hiểu ý, Tề đại thúc ngươi đi về trước đi. Tề hoàng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. May mắn tiểu tổ tông này còn cho chút mặt mũi, nếu để cho hắn một đường đường đại Tề hoàng triều quân vương luôn luôn xử tại đây, vậy sau này mặt mũi còn để nơi nào? Chỉ gặp hắn liếm mặt cười bồi hai tiếng, sau đó ống tay áo vung lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất mà đi. Hắn đi lần này, trên người mọi người tại đây áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều, thì sôi nổi theo vừa nãy trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tề hoàng không hổ là độ qua tam tiểu thiên kiếp siêu cấp cường giả, vẹn vẹn đứng thẳng nơi đây cũng có chủng để người kinh hồn táng đảm cảm giác. Nói nhảm, người ta thế nhưng đứng ở Thần Châu đại lục đỉnh phong cường giả, cùng hắn đây chúng ta chẳng qua là con tôm nhỏ giống như. Tiểu tử kia, kia tiểu đạo hữu thế nhưng tốt số, có Tề hoàng bệ hạ ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, vậy kế tiếp con đường còn không thuận buồm xuôi gió. Ngươi nói chúng ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đấy? Từng cái lắc đầu thở dài đồng thời, thì sôi nổi hướng phía Tôn tiểu không bắn ra quá khứ ánh mắt hâm mộ. Muốn nói Tề hoàng rời sân, tương ứng cái kia cao hứng phải kể tới kia Hoa Vô Thương rồi, nhưng hắn lại là cao hứng không nổi. Làm Tề hoàng thời khắc đó ý bắn ra uy áp rút lui thời điểm, Hoa Vô Thương cả người cũng co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân trên dưới trang phục từ lâu bị mồ hôi cái gì hoàn toàn thấm ướt, ngay cả quần cũng không ngoại lệ. Hoa công tử, có phải hay không cũng nên trở về nhã thất rồi, cứ như vậy ngồi dưới đất, có phải hay không làm mất thân phận à? Tiền Đa đang ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp, giọng nói cũng có chút bình thản. Nhưng mặc cho ai cũng năng lực nghe ra trong đó trào phúng ý vị nhi. Chẳng qua mọi người ở đây thì đã hiểu, cũng đúng thế thật kia Hoa Vô Thương tự tìm. Trước mặt mọi người chất vấn Vạn Bảo lâu mời tới tân khách, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là đúng Vạn Bảo lâu không tôn kính. Với lại vì Vạn Bảo lâu thực lực, đương nhiên sẽ không đem một nho nhỏ yêu hoa cung để vào mắt. Hoa Vô Thương ánh mắt như cũ có chút hoảng sợ, một câu cũng nói không nên lời. Chỉ gặp hắn chật vật đứng dậy, chuyển hướng nhìn chân, từng bước chuyển đến hắn chỗ chỗ kia nhà thất. Người tới. Thiên Đa Đa giống như cười mà không phải cười nói một tiếng. Đi cho Hoa công tử thu thập một chút. Động tác nhanh lên, thời gian dài mùi vị đại. Tiền Đa Đa không che giấu chút nào, thậm chí còn có chút tận lực âm thanh, tự nhiên là không có gì ngoài ý muốn truyền khắp hội trường mỗi một góc, cũng khiến cho trận trận tiếng cười. Cái này khiến kia Hoa Vô Thương trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Song quyền nắm thật chặt, móng tay đều nhanh móc đến trong lòng bàn tay đi. Lúc này hắn tối ghi hận không phải Tôn Tiểu Không, không phải Tề Hoàng cũng không phải Vạn Bảo lâu. Này ba cái hắn cho dù là nghĩ cũng không dám. Ngược lại là ghi hận cái đó âm thầm cho hắn truyền âm nghĩ kế người thần bí. Trong lòng đã không biết hỏi bao nhiêu lần tám đời tổ tông, đều do kia xen vào việc của người khác ra hỏa. Nếu không phải hắn, đoán chừng bây giờ còn chưa như thế mất mặt. Có thể tuyệt đối không nên nhường bản công tử bắt được, nếu không định để nguyên nếm thử bản công tử thủ đoạn. Đấu giá hội cũng không bởi vì này một nho nhỏ nhạc đệm trì hoãn qua nhiều thời giờ. rất nhanh tiền đa đa chính là tuyên bố kiện thứ hai vật đấu giá. Đó là một kiện phòng ngự bảo vật, chuẩn xác mà nói là một kiện áo bảo. Vật này tên là Thiên Tầm Ma Y, là một vị tiền bối theo nơi nào đó thượng cổ di tích tìm cái đó ngẫu nhiên đoạt được. Này Thiên Tầm Ma Y thì tuy nói không cách nào chuẩn xác giới định hắn thật sự phẩm giai, nhưng mà kinh ta vạn bảo lâu phách mại sư nhiều lần giám định, tất nhiên sẽ không thấp hơn thượng phẩm huyền khí cấp độ. Giá khởi điểm 3000 trung phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, lập tức khiến cho dưới đài trận trận rối loạn. Muốn nói 3000 trung phẩm linh thạch có thể được đến một kiện thượng phẩm huyền khí ngược lại là cực kỳ có lời, có thể hỏi đề ngay tại ở vừa mới tiền đa đa nói tới chân thực phẩm giai không cách nào giới định. Này vạn nhất nếu là vạn bảo lâu giám định sư nhìn sai rồi, đây chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Nhưng vẫn là có người nhịn không được lên tiếng hỏi, "Tiểu lâu chủ, không biết bảo vật này tác dụng là cái gì, ngài có phải không cho giải thích một chút?" Hắn một tiếng này hỏi tự nhiên thì khiến cho những người khác chú ý, sôi nổi đem ánh mắt tò mò bắn ra hướng tiền đa đa. Bảo vật này tính bền dẻo cực mạnh, kinh kiểm tra hắn có thể mở rộng vô số lần mà không bị hư hao. Tiền đa đa trả lời, "Kia món bảo vật này phòng ngự tác dụng thế nào, có thể tiếp nhận loại tầng thứ nào tu giả công kích đấy?" Lúc này lại có người mở miệng hỏi. Lần này tiền đa đa không hề có trực tiếp trả lời, mà là cúi đầu trầm tư một lát mới mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, các vị tiền bối, ta vạn bảo lâu cũng không muốn giấu giếm mọi người. Món bảo vật này lực phòng ngự cũng cực mạnh, cũng là bởi vì từ bỏ lực phòng ngự mới có thể hắn mở rộng tính đạt được cực lớn tăng cường." Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức có phần lớn người mất đi hứng thú. Một kiện chân thực phẩm giai không cách nào định giá áo bảo, với lại lực phòng ngự cũng không cao. Chỉ có kia nghe tới tác dụng cũng không lớn mở rộng tính, xác thực không có lực hấp dẫn gì. Vậy cái này không phải liền là một kiện rác rưởi sao? Ha ha ha. Một cực kỳ thanh âm không hài hòa từ lầu hai góc chỗ kia nhã thất truyền ra. Tiền đa đa sắc mặt trầm xuống. Hắn tất nhiên hiểu rõ chỗ nào bên cạnh người chính là Vạn Nguyên Thương hội hội trưởng Mai Văn Hóa. Thứ này đoán chừng chính là cái thâm hụt tiền hàng, ai mua ai ăn thiệt thòi. Mai Văn Hóa đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể chèn ép Vạn Bảo Lâu cơ hội. "Mai hội trưởng, ngươi lần giải thích này có phải hay không cố tình cùng ta Vạn Bảo Lâu không qua được a?" Tiền đa đa cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, mặt âm trầm chất vấn. Có thể lầu trên nhưng lại là truyền đến Mai Văn Hóa tiếng cười. Hiền Điệt không nên hiểu lầm, bản hội trưởng không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần phát biểu một chút ý kiến của mình. Vật kia xác thực vô dụng, nếu là bị người nhất thời tò mò chụp rồi đi, sau đó lại cảm thấy vô dụng, sợ là sẽ phải gây Vạn Bảo Lâu thanh danh, ha ha ha. Mai Văn Hóa nói rất đúng, hiên ngang lẫm liệt, có thể trong đó ý đồ là người đều năng lực nhìn ra. Nhưng hắn nói lại không phải không có lý. Một kiện chỉ có độ dẻo bảo vật đúng đại đa số người mà nói, tính thực dụng quả thực không cao. Cho dù Thiên Tầm Ma Y thì tác dụng có chút vô bổ, lại cũng không là đúng tất cả mọi người vô dụng. Không phải sao? Có một người chính hai mắt tỏa ánh sáng, chờ không nổi muốn đem món bảo vật này vô xuống tới. Đó chính là Tôn Tiểu Không. Từ hắn tu luyện sư phụ cho hắn pháp tướng thiên địa vậy, nhưng thật biến thành trang phục tiêu hao nhà giàu. Theo sư phụ nói chính là bạo áo của ma. Ngay tại tiền đa đa mặt lộ vẻ khó xử, Mai Văn Hóa và một đám người muốn nhìn Vạn Bảo Lâu náo nhiệt lúc, lại nghe được một thanh âm hưng phấn. 4000 trung phẩm linh thạch. Chương 149, Mai Văn Hóa vết sẹo chương 149, Mai Văn Hóa vết sẹo bất tỉnh lình âm thanh trong nháy mắt lại đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. "Ta đi, lại là tiểu tử kia. Tiểu tử này không phải là Vạn Bảo Lâu mời tới nắm đi, thứ này có cái gì dùng? Ngươi biết cái gì? Người ta phía sau là Tề Hoàng cùng toàn bộ đại Tề Hoàng triều, vô chơi không được a." Tiền đa đa sắc mặt vui mừng, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, ám đạo, tiểu cha chính là tiểu cha, luôn luôn tại cần trợ giúp nhất lúc kịp thời xuất hiện. Có thể kia Mai Văn Hóa đã có chút ít không cam tâm. Rõ ràng lập tức liền năng lực nhìn thấy Vạn Bảo Lâu đeo xấu, sao tiểu tử này lại giết ra đến rồi? "Tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ hiểu rõ, vật kia ngươi xác định hữu dụng?" "Đương nhiên hữu dụng a." Tôn Tiểu Không cười hắc hắc. "Ngươi có làm được cái gì?" "Bởi vì ta có thể biến lớn." "Có thể biến lớn? Đây cũng là cái nghĩa là gì?" Mọi người dưới đài ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Kia Mai Văn Hóa đồng dạng khó hiểu, đồng thời còn có chút hiếu kỳ. "Biến lớn? Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi năng lực biến nhiều đại a." Tôn Tiểu Không nhíu mày trầm tư một lát, mới buông tay nói ra, dù sao chính là rất lớn. Tựa hồ là cảm thấy không có khái quát hoàn chỉnh, Tôn Tiểu Không tiếp lấy bổ sung. "Đây ngươi đại, như ngươi loại này tiểu nhân là hiểu không rồi nỗi khổ tâm riêng của ta." "Mai Văn Hóa?" "A, không không không, ta không phải mắng ngươi tiểu nhân, ta nói là ngươi biến cũng lớn." Tôn Tiểu Không lại mở miệng giải thích. Hội trường yên tĩnh bẹn bẹn giữ vững ngắn ngủi mấy hơi thở, thì là cái này vang lên phốc 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 cấm thanh. Lập tức trận trận tiếng cười thật giống như sông lớn bơ đê giống như áp chế không nổi, chỉ một thoáng, cười vang. "Tiểu tử này vừa mới là có ý gì, nói vừa nãy bị kia cái gì bộ vị không có hắn đại. Ha ha ha, chết cười ta rồi." Tiểu tử kia nhìn lên tới nên còn chưa dậy thì hoàn toàn đi, kia so với hắn còn nhỏ là nhiều tiểu. "Không, ngươi nghe lầm, hắn chỉ nói là vừa nãy bị kia không cách nào bị lớn, ha ha ha." Nghe bên ngoài phát ra trận trận tiếng cười, trong nhã thất không học thức kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nay còn không bằng mắng hắn tiểu nhân đâu, dù sao từ làm nữ làm thương thì không ít bị mắng. Chỉ là tiểu tử kia, làm sao còn bóc người vết sẹo a, với lại vậy vẫn là cái cuốn nhiều Mai Văn Hóa không biết bao nhiêu năm đại thương sẹo. "Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao còn mắng chửi người a?" Tôn Tiểu Không vẻ mặt vô tội. "Chẳng lẽ lại ta không cẩn thận cho ngươi bại lộ cái gì? Ta muốn giết ngươi." Mai Văn Hóa một ngụm lão hoàng nha đều nhanh trực tiếp cắn đứt. Ngay tại lúc hắn nhịn không được muốn bạo khởi lúc, cũng là bị hắn bên người hắc bảo nhân áp chế tiếp theo. "Không cần thiết xúc động, hiện tại còn không phải động thủ lúc." Đấu giá hội vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đang ngó chừng phía sau vật đấu giá còn có kia mấy quả cực phẩm huyền nguyên đan, nếu là lúc này động thủ sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắc bào nhân lên tiếng khuyên can nói, có thể tiểu tử kia thật sự là khinh người quá đáng. Mai Văn Hóa chén trà trong tay trong nháy mắt bị tan thành phấn mạng, nước trà văng khắp nơi ở giữa, nhưng lại trong nháy mắt bị sấy khô mà đi. Huống hồ tiểu tử kia cùng Tề Hoàng quan hệ lại không phải bình thường, nếu ngươi lúc này động thủ chỉ sợ Tề Hoàng thì sẽ không đồng ý. Đến lúc đó Tề Hoàng quay đầu nhìn về phía đối phương, cũng sẽ xứ chúng ta kế hoạch gia tăng mấy phần độ khó. Hắc Bảo Nhân tiếp tục chậm rãi phân tích. Mai Văn Hóa trung quy là trải qua sóng to gió lớn người, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, cuối cùng vẫn là tạm thời đem nộ khí áp chế xuống. Chỉ là nhưng trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Một ngày nào đó sẽ đem mọi người ở đây toàn bộ giải quyết, bí mật nhỏ của mình tuyệt không thể truyền đi. Còn có ngươi. Mai Văn Hóa ngẩng đầu vụng trộm liếc qua kia áo bào đen phía dưới khuôn mặt, lộ ra một có chút nụ cười bị ổi. Đến lúc đó cũng muốn để ngươi đếm thử sự lợi hại của ta. Theo trên đài đấu giá truy rơi xuống, kia thiên tầm ma y y cũng coi là đạt được rồi mới thuộc về. Tất nhiên không ai tiếp tục ra giá, vậy cái này món thiên tầm ma y thì quy Tôn Tiểu Không đạo hữu tất cả. Nói xong, Tiền Đa Đa vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía Tôn Tiểu Không phương hướng. Đồng thời còn thì thầm hắn giơ ngón tay cái lên. Tôn Tiểu Không tự nhiên là chú ý tới Tiền Đa Đa tiểu động tác, cũng là đổi một ánh mắt. Kia thiên tầm ma y thì hắn tự nhiên là thật muốn, nhưng thấy có người cố ý gây phiền toái cho Tiền Đa Đa, hắn tự nhiên không ngại tiện thể nhặt được một làm. Tiền Đa Đa dù sao cũng là hắn trừ ra sư phụ cùng với phụ mẫu bên ngoài người bạn thứ nhất. Hạ biên ta liền thỉnh xuất lần này đại hội đấu giá thứ 3 món vật đấu giá. Hơn nửa ngày thời gian, lục tục ngo ngoe 20 mấy món vật đấu giá chính là lục tục ngo ngoe bị cạnh bố ra. Trong đó có mấy món minh nhận, mấy món khác nhau công dụng bảo vật, mấy phần thiên tài địa bảo, tất nhiên cũng không thiếu được mấy quả khác nhau phẩm giai đang ăn dược. Các phương thành danh đã lâu cường giả thì không có nhàn rỗi. Thiên Kiếm Tông bộ kia tông chủ Hàn Văn Sơn vỗ xuống rồi hai thanh thượng phẩm huyền khí cổ kiếm. Nam lĩnh đại yêu thì là vỗ xuống rồi mấy cái đan dược, cũng đều là nhà mình hậu bối chuẩn bị. Về phần Trung Châu Huyền Đan môn lão giả kia cùng Đông Hoàng, lại từ đầu đến cuối không có ra tay. Hắn lần này chính là hướng về phía cực phẩm huyền nguyên đan tới. Muốn nói hiện nay người đó thu hoạch nhiều nhất, khẳng định phải đếm Tôn Tiểu Không rồi. Vì đến lúc đó đi Đại Chu hoàng triều thấy nhạc phụ tương lai năng lực đứng thẳng lưng lên, hắn nhưng là không thèm đếm xỉa rồi. Chỉ cần cảm thấy đúng Chu Linh Nhi có chút tác dụng một chút cũng không sẽ do dự, trực tiếp ra giá, tuyệt đối không lừa bộ. Nhưng chân chính bỏ tiền kia Tề Hoàng lại là nương tay chân muốn ra, mắt nổi đom đóm, toàn thân co quắp, không ngừng kêu khổ. Ôi, tiểu tổ tông của ta uy, nếu không, ngài trực tiếp coi ta là chỗ này được. Đây là muốn đem ta đại Tề Hoàng triều trực tiếp đào rỗng á ta kia nhỏ yếu đáng thương quốc khố nhà. Còn có chính là, hỏa tam lại thì đi ra mấy lần giá. Với lại kêu còn 10 phần chú ý, mỗi lần làm cạnh tranh người đã đến tâm lý cực hạn chịu đựng lúc liền nhả ra rồi. Đối với cái này, Hồ Ly cũng từng cảm giác sâu sắc hoài nghi. Có thể hỏa tam giải thích lại là trước tìm xem cảm giác, chờ mình cực phẩm huyền nguyên đan bắt đầu cạnh tranh thời nhiều vất ít tiền. Vì vừa mới nhìn thấy túi tiền trống cái eo cứng rắn Tề Hoàng giáo huấn kia yêu hoa cung thiếu chủ lúc, cảm thấy cái loại cảm giác này phải rất khá. Tiểu lâu chủ, chúng ta đấu giá hội thì tiến hành thời gian không ngắn rồi, kia cực phẩm huyền nguyên đan khi nào ra đây a? Dưới đài, không biết theo phương hướng nào truyền ra một thanh âm, dường như ngay lập tức liền khiến cho dường như tất cả mọi người ở đây có mình. Đúng a, kia cực phẩm đan dược khi nào lấy ra? Chúng ta đều là hướng về phía cái đó tới. Đội vàng lấy ra đi, nếu không ta đều nhanh ngủ thiết đi. Nghe dưới đài cái này từng trận thanh âm lo lắng, Tiền Đa Đa ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiểu rõ, lúc đến rồi. Nhưng mà trên mặt nhưng như cũ treo lấy gợn sóng không kinh nụ cười. Các vị tiền bối, đừng có gấp. Chúng ta cái tiếp theo vật phẩm đấu giá chính là cực phẩm huyền nguyên đan rồi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn nổ đấu giá không khí của hội trường. Ánh mắt mọi người cũng trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Ngay cả kia bốn tại nhã thất trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi huyền đan môn trưởng lão, thì vào lúc này đột nhiên mở mắt ra. Chương 150, đại hội đấu giá trọng đấu hí chương 150, đại hội đấu giá trọng đấu hí tiếp xuống chính là lần này đại hội đấu giá trọng đấu hí. Cực phẩm huyền nguyên đan. Vừa dứt lời, liền lại là một thiếu nữ bưng lấy một tấm tinh xảo ngọc bàn đi tới. Ngọc bàn phía trên là một càng tinh xảo hơn tiểu ngọc bình. Chỗ miệng bình cho dù nắp bình kín kẽ, vẫn như cũ mơ hồ có lấm ta lấm tấm vầng sáng tại sinh động nhảy lên. Giống như này cực phẩm đan dược đã mất khống chế, muốn nhảy ra giống như. Tay kia nâng ngọc bàn thiếu nữ kia, dáng người ngạo nghễ, tự nhiên đứng thẳng. Hai cái cánh tay ngọc khoảng cùng cơ thể thành thẳng đứng chạm nhẹ nhàng bưng vị ngọc bàn, ngọc bình vị trí tình cờ thâm thúy khe rãnh ngay phía trước. Hai hô ứng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không ngoài dự liệu đem ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào quá khứ. Chư vị, Tiền Đa Đa đột nhiên xuất hiện một tiếng, đem ở đây tất cả mọi người hồn nhi lại câu quay về, đồng thời thì chặt đứt ở đây đại đa số người khỏe miệng nước bọn. Này huyền nguyên đan dược tính tin tưởng mọi người cũng có hiểu biết, nhưng này cực phẩm huyền nguyên đan dược tính mọi người có từng biết được. Những người có mặt đều là khẽ giật mình, vô thức lắc đầu. Ngược lại là có người không giữ được bình tĩnh, mở miệng hỏi, này cực phẩm huyền nguyên đan không phải cũng là tăng lên cảnh giới tu luyện sao? Đúng đúng đúng, vị đạo hữu này cơ trí a. Tiền Đa Đa vẻ mặt tươi cười mặt hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Vẫn thật là tăng cao tu vi. Dừng trên trận lập tức dẫn tới trận thổn thức thanh âm. Đối mặt dưới đài phản ứng, Tiền Đa Đa thì không hoảng hốt, vẫn như cũ gìn giữ một bộ thần thái tự nhiên dáng vẻ. Tuy nói này cực phẩm huyền nguyên đan cùng bình thường huyền nguyên đan dược tính là giống nhau, nhưng mà dược lực lại là mạnh hơn rồi mấy lần. Bình thường huyền nguyên đan nhiều lắm là cũng liền năng lực sứ kim đan kỳ tu giả tăng lên một tiểu cảnh giới, có thậm chí ngay cả một tiểu cảnh giới đều không thể đột phá, Nhưng này cực phẩm huyền nguyên đan lại là ít nhất đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn có cực lớn khả năng tính đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Dừng lại một lát, Tiền Đa Đa nói tiếp. Với lại cho dù ở vào kim đan đỉnh phong thì hữu hiệu như cũ, nó có thể để cho ngươi đột phá cảnh giới đồng thời đạt được càng lớn tăng lên, thậm chí trực tiếp đạt đến nguyên anh trung kỳ. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Ba cái tiểu cảnh giới, còn có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Vê đút vê đút, này cực phẩm huyền nguyên đan thật đúng là cường hãn a. Đây chẳng phải là nói người khác mấy chục năm, mấy trăm năm tích lũy còn không sánh bằng viên thuốc này. Này nếu cho thiên phú chắc tuyệt tuổi trẻ hậu bối phục dụng, chỉ sợ vẫn đúng là sẽ khiến cho tông môn nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Đúng đúng đúng, nếu là trước đây thực lực ngang nhau mấy gia tộc lớn cục diện giằng co, cũng có thể vì viên đan dược này trong tương lai trăm năm thời gian sẽ ra to lớn biến cách. Đáng tiếc lần này đan dược cũng chỉ có thể no mây mẩy nhãn phúc. Có những đại thế lực kia cường giả đỉnh cao tại, chúng ta những người này lại như thế nào sẽ có lấy được hy vọng đấy. Trong lúc nhất thời, tiếng than phục, tiếng hận âm thanh, cùng với nuốt tiếng nuốt nước miếng hết đợt này đến đợt khác. Mặc dù tâm tình của mỗi người không giống nhau, nhưng đại bộ phận trên mặt nét mặt lại dường như không có sai biệt. Đồng dạng ánh mắt nóng bỏng, thần tình kích động. Nếu không phải bạn bảo lâu ba chữ này có được tuyệt đối lực uy hiếp, chỉ sợ sớm đã có người nhịn không được đi lên trắng trận cướp đoạt đi. Dù vậy, Tiền Đa Đa nhưng như cũng không hài lòng, hắn thế tất yếu đem lúc này bầu không khí tô đậm đến cực hạn. Chỉ gặp hắn chậm rãi tiến lên mấy bước, đưa tay mở ra rồi ngọc nhét. Trong chốc lát, vầng sáng lưu chuyển, sương mù mờ mịt, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn đầy rồi tất cả hội trường, lệnh tất cả mọi người tâm thần thanh thản. Ngay cả thường thấy cao giai đan dược kia huyền đan môn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đan bụ, kia lại là đan bụ. Nay cực phẩm đan dược quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn tam giai đan dược thế mà có thể sinh ra đan bụ. Dưới đài không ít hiểu công việc người liên tiếp phát ra tiếng thán phục, mà những kia không hiểu nhiều lắm người đồng dạng đi theo nào. Thì không có cách, người khác gọi ngươi không hồ, vậy không lộ ra cô lậu quả văn. Ha ha ha, quả nhiên là cực phẩm đan dược. Nương theo lấy một hồi không gian ba động, một tên gánh vác lấy cổ kiếm lao giả đột nhiên xuất hiện tại lầu 2 một chỗ nhã thất trước đó. Chính là ngày đó kiếm tông phó tông chủ, Hàn Văn Sơn. Tiểu lâu chủ, ra ra đi, ta tin tưởng mọi người cũng đã chờ không kịp rồi. Hàn phó tông chủ, Tiền Đa Đa đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó không nhanh không chậm nói. Đã như vậy, vậy tại hạ cũng bất quá nhiều lắm lời. Nói xong, Tiền Đa Đa ánh mắt ngưng tụ. Lần này đại hội đấu giá cạnh tranh huyền nguyên đan tổng cộng chia làm 6 phần, mỗi bản 2 cái. Bởi vì là cực phẩm đan dược nguyên nhân, hắn giá cả tự nhiên không thể cùng tầm thường đan dược đánh đồng, nhưng lại vì hắn thân mình đẳng cấp không cao, trải qua ta vạn bảo lâu thận trọng suy xét, mỗi bản giá khởi điểm là 3 vạn trung phẩm linh thạch. Mỗi lần kêu giá không được thiếu. Cạnh tranh giá cả vừa ra, trên mặt mỗi người nét mặt khác nhau. Có người hưng phấn, có người sầu bi, thì có người âm thầm may mắn. Khá tốt còn tốt, là ta chịu không được giá cả, nếu không một nhịn không được cạnh tranh một chút, không chừng còn có thể đắc tội người nào đấy. Về phần kia tốn hao 49 vạn mua hàng băng linh kiếm yêu hoa cung thiếu chủ hoa vô thường, lại là sắp phun ra huyết đến rồi. Cực phẩm đan dược mới 3 vạn. Đây cũng quá tiện nghi đi. Mẹ nó, trôi này phá kiếm tốn bản công tử đem vạn trung phẩm linh thạch. Bằng không ăn được một khóa cực phẩm huyền nguyên đan bản công tử tu vi nhất định có thể nâng cao một bước. Cái kia đáng giận người trẻ tuổi tại sao có thể có tề hoàn bảo bọc, bằng không định để ngươi để mặt. Còn có kia nghĩ ý xấu ra hỏa, bản công tử thì không tha cho ngươi. Ha 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 ha. 3 vạn trung phẩm linh thạch sát thực không quý. Đây là một tiếng phóng khoáng cười to. Tiếp theo, một khôi vĩ đại hán thì xuất hiện ở lầu 2 một chỗ nhã thất môn khẩu. Là kia nam lĩnh đại yêu. Nay cực phẩm huyền nguyên đan đối nhân tộc hữu hiệu, không biết đúng ta yêu tộc có phải cũng hữu hiệu đấy. Mặc kệ, trước vỗ xuống đến lại nói. Lao tử ra 4 vạn trung phẩm linh thạch. Hắn một màn này giá thật đúng là đem trên trận phần lớn người trấn trụ. Nam lĩnh đại yêu làm việc luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, này nếu lỡ như đắc tội, chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên đại yêu vừa ra giá lại đem sinh động bầu không khí đè xuống. Tiền Đa Đa thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt liếc nhìn hướng lầu 2 những kia nhã thất chỗ. Vị này yêu tộc đại năng ra giá 4 vạn trung phẩm linh thạch, còn có ra giá sao? Nhưng mà cảnh tượng vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nay cực phẩm huyền nguyên đan tổng cộng 6 phần, lúc này mới vẹn vẹn một phần, tự nhiên thì sẽ không có người sốt ruột. Huống chi cũng không có thế lực vui lòng tự dưng cho mình dựng nên cái cường địch. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng này phần thứ nhất huyền nguyên đan muốn vì này 4 vạn trung phẩm linh thạch bán đấu giá ra lúc, chính giữa chỗ kia xa hoa nhất nhã thất lại là chuyển tới một nghe có chút trẻ tuổi âm thanh. Trung phẩm linh thạch. Trong nhã thất, Hỏa Tam còn đang ở tức giận bất bình. Mẹ nó, chẳng lẽ còn có thể bị một đầu hắc hùng một chút thì cho đấu giá đi. Nghĩ hay lắm. Hỏa Tam một tiếng này, đem Tiền Đa Đa đều là kinh ngạc một chút. Tuy nói bạn bảo lâu không hề có quy định hầu bàn ra không thể đấu giá, nhưng mà thì xưa nay chưa từng xảy ra qua a hơi chậm rãi trong lòng kinh ngạc, sau đó cứng ngắc lấy ra đầu nói ra. Hiện tại giá cả ra trung phẩm linh thạch rồi, còn có hay không tiếp tục ra giá? Hào tiểu tử, có đảm lượng. Kia đại yêu lại là cười to vài tiếng, nói: "Mặc dù hắn nhận nhã thất trận pháp hạn chế, cũng không thể phán đoán trong nhã thất người xác thực thân phận, nhưng là từ âm thanh suy đoán hắn tuổi tác cũng không lớn. Lao tử ra 6 vạn." Hỏa Tam trong lòng vui mừng. Hạt dự, mắc câu rồi. Vậy ta lại cho ngươi nâng giá. Ngay tại hắn sắp nhắc lại nâng giá ô lúc, lại là có người trước giờ mở miệng. Bản hoàng gia 7 vạn trung phẩm linh thạch. Chương 151, Đông Hoàng Bệ Hạ Thánh Ý chương 151, Đông Hoàng Bệ Hạ Thánh Ý đây là giọng Đông Hoàng Bệ Hạ. Đông Hoàng Bệ Hạ lại cũng đúng đan dược này cảm thấy hứng thú. Nghe nói Đông Hoàng Bệ Hạ năm gần đây luôn luôn nhàn vân giá hạ, cũng không có dòng dõi chuyên nhân, không biết hắn cạnh tranh viên đan dược này là làm gì dùng đường. Kia ai biết, Đông Hoàng bệ hạ thành ý há lại chúng ta năng lực vọng thêm phỏng đoán. Dưới đài có không ít người khe khẽ bàn luận nhìn. Kỳ thực Đông Hoàng ý đồ vẫn đúng là tất nhiên không thể dễ bị đoán được. Lại có ai có thể nghĩ tới Đông Bực tu giả trong mắt cao cao tại thượng Đông Hoàng bệ hạ, vậy mà sẽ vì lấy lòng người khác cố ý lên ảo cạnh tranh giá tiền đâu? Kỳ thực sớm tại đầu đường tiếp vào Hỏa Tam Thiên Địa Trường Thanh Đan thời điểm, Đông Hoàng đã không sai biệt lắm đoán được Vạn Bảo Lâu lần này đấu giá hội cạnh tranh cực phẩm Huyền Nguyên Đan lai lịch. Sau đó cũng đã từng tự mình cùng Vạn Bảo Lâu lâu chủ Tiền Hữu tụ xác minh qua. Làm Hỏa Tam mở miệng đấu giá chính mình đan dược lúc, hắn ngay lập tức liền đã hiểu rồi cái trước ý đồ. Khẳng định là đúng thấp như vậy, giá cả bất mãn chứ sao? Trong nhã thất Hỏa Tam tự nhiên là rõ ràng trong lòng, lúc này đang ngồi ở trên ghế bành đắc ý bắt chéo hai chân đấy. Ngoài miệng còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm, trẻ con là dễ dạy. Có thể Hỏa Tam là vui vẻ, kia đại yêu trên mặt nét mặt lại rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Làm nghe ra đó là giọng Đông Hoàng lúc, hắn nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì cứng lại rồi. Đông Hoàng bệ hạ lại đúng này cực phẩm đan dược thì có hứng thú. Cực phẩm đan dược như vậy hi hữu sự vật, bản hoàng đương nhiên là có chút hứng thú. Đông Hoàng không có hiện thân, chỉ là theo nhã thất trong truyền ra một cực kỳ thanh âm bình thản. Vị này yêu minh rất không cần phải sợ hãi, công bằng cạnh tranh, người trả giá cao được. Kia đại yêu hơi trầm tư một lát, lại làm mở miệng nói, 8 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng đúng thế, thật hắn mức cực hạn có thể chịu được rồi. Trước đó đấu giá hắn đã tốn không ít linh thạch, huống chi yêu tộc 4 cũng không am hiểu tích lũy tài nguyên, chỉ những thứ này vẫn còn không biết rõ từ chỗ nào giành được. Lần này, Đông Hoàng không hề có ra giá. Theo đại yêu giọng nói chuyện bên trong hắn không sai biệt lắm cũng có thể nghe ra đã đến cực hạn. Phía sau còn có thể từ từ sẽ đến. Bạn nhất nếu là mất kiểm soát, còn phải mình trả tiền phải không nào? Thế là ra vẻ đại nghĩa lâm nhiên nói ra, tất nhiên yêu huynh nghĩ như vậy muốn, quyền kia hoàng thì không đoạt người chỗ yêu. Nghe được này, kia đại yêu cũng là không còn gì để nói. Người hắn sao thì ra giá một lần, nay còn gọi có hứng thú. Nghe được lao tử nói chuyện do dự lập tức thì không theo, ta nhìn xem ngươi rõ ràng chính là không có ý tốt. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài miệng lại được khách khí. Vậy liền đa tạ Đông Hoàng bệ hạ thanh toán. Hiện tại giá cả đã đến 8 vạn trung phẩm linh thạch rồi, còn có ra giá không có. Thiên đa đa dương lên trong tay truy nhỏ tử, lên tiếng hỏi. Nhưng mà chờ đợi rồi hồi lâu đều là không có trả lời, hắn cũng chỉ đành gõ truy đã định, tuyên bố kết quả. Nay phần thứ nhất cực phẩm Huyền Nguyên đan liền do vị này yêu tộc tiền bối vô xuống. Phía dưới chính là phần thứ hai đan dược, giá khởi điểm đồng dạng là 3 vạn trung phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, cạnh tranh âm thanh liền liên tiếp vang lên. Ra ra 4 vạn, 4, 6 vạn. Chỉ trong chốc lát, này phần thứ hai đan dược liền lại là nhắc tới rồi 8 vạn số lượng. Đầu giá âm thanh vừa mới hơi có chút dừng lại, Đông Hoàng liền lại bắt đầu. Bản hoàng ra 9 vạn. Quả nhiên, Đông Hoàng vừa gọi giá, bầu không khí lại bắt đầu dấy lên đến rồi. Đan dược này tất nhiên năng lực dẫn tới Đông Hoàng hai lần đấu giá, tin tưởng tất nhiên không phải là phàm vật, kia Hàn Mộ cũng tới đến một chút náo nhiệt. Thiên Kiếm Tông kia Hàn Văn Sơn phó tông chủ cũng là có chút không chịu nổi tính tình mở miệng nói, 10 vạn trung phẩm linh thạch. Thế là, nay cực phẩm Huyền Nguyên đan giá cả lại đẩy lên rồi một độ cao mới. Nhưng này cũng còn chưa có kết thúc, Đông Hoàng lại ra giá, 11 vạn. Hàn Văn Sơn hơi do dự một lát, lên tiếng lần nữa, 12 vạn. Được rồi, vậy cái này đan dược bản hoàng liền để cho Hàn huynh rồi. Hàn Văn Sơn, không có gì ngoài ý muốn, này phần thứ hai đan dược đã rơi vào Thiên Kiếm Tông trong tay. Tiếp theo là thứ ba phần, thứ tư phần. Có rồi trước hai phần đan dược cạnh tranh giá cả ở chỗ nào bày biện, phía sau cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt, hơn nữa còn càng ngày càng cao. Làm thứ ba phần thứ tư phần chia ra vì 18 vạn hai cái giá 10 vạn bị Huyền Đan môn cùng với Đông Bực một cái khác thế lực lớn đoạt được sau đó, lại trực tiếp đập tới 24 vạn độ cao. Dạng này giá cả đã để tuyệt đại đa số tu giả chùn bước. Mà Đông Hoàng kêu giá đều là tại cạnh tranh tình thế hơi giảm bớt lúc cho thêm vào một mũi lửa. Trùng hợp mỗi lần cũng đều là điểm đến là dừng. Mặc dù Đông Hoàng cũng là đang cực lực biểu hiện ra không có cạnh tranh thành công thiết hận, cùng với giúp người hoàn thành ước vọng dọc lượng, sao có thể cũng là người ta cảm thấy có chút không lớn bình thường. Thậm chí có không ít người nhịn không được vụng trộm nghị luận. Mấy ca, các ngươi nói xong cực phẩm đan dược có thể hay không cùng Đông Hoàng có chút quan hệ? Vì sao nói như vậy? Tại sao ta cảm giác Đông Hoàng bệ hạ là đang cố ý nâng giá a? Ừm, quả thật có chút là lạ, mỗi lần đều là tại đối phương sắp bỏ cuộc lúc, Đông Hoàng bệ hạ chính là trước thời gian bước ra rồi. Đúng không? Nếu không phải hiểu rõ Đông Hoàng bệ hạ không phải đan sư, ta thậm chí cũng cho rằng này cực phẩm Huyền Nguyên đan là Đông Hoàng bệ hạ luyện chế. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Những lời này tự nhiên chạy không khỏi những kia thành công cạnh tranh hạ Huyền Nguyên đan người trong tay. Bọn hắn mặc dù trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng này thế nhưng Đông Hoàng là Đông Bực công nhận đệ nhất nhân, cũng không thể như thế không có phẩm đi. Với lại cho dù là Đông Hoàng thật như thế không có phẩm, bọn hắn cũng không dám điểm phá. Rốt cuộc Đông Hoàng tại Đông Bực thậm chí tất cả Thần Châu đại lục cũng là tuyệt đối cường giả. Vì mười mấy 20 vạn trung phẩm linh thạch đắc tội Đông Hoàng, còn không phải thế sao một ý kiến hay. Vạn Nguyên Thương hội chỗ chỗ kia nha thất, Hắc Bảo Nhân cùng Mai Văn Hóa đồng dạng hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Đại nhân, ngài nói này Đông Hoàng hôm nay làm sao lại kỳ quái như thế đấy? Mai Văn Hóa chân mày nhíu lóc cao. Từ vừa mới bắt đầu chật vật đường ra cái kia chỗ cố định nha thất, đến bây giờ lên ảo ảo giá đấu giá cách, này cùng ngày thường ta hiểu biết Đông Hoàng rất khác nhau. Đông Hoàng sẽ không bị cái gì đồ không sạch sẽ lên thân a. Hắc Bảo Nhân màu đen mũ trùm có hơi nghiêng nghiêng, dường như chợt nhìn Mai Văn Hóa một chút, tức giận nói, ngớ ngẩn. Đây chính là Đông Hoàng, cho dù tu vi bị hao tổn thực lực thì sẽ không thua độ qua Tam Tiểu Thiên Kiếp tu giả, cái dạng gì đồ không sạch sẽ có thể lên hắn thân. Động động đầu góc của ngươi được hay không? Vâng vâng vâng, đại nhân dạy phải. Mai Văn Hóa cho dù căm tức, cũng không thể không cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Tại kế hoạch thành công trước đó, hắn còn phải dựa vào Hắc Bảo Nhân đến ứng phó Đông Hoàng đấy. Chẳng qua Đông Hoàng biểu hiện hôm nay lại là có chút cổ quái, nhiều lắm lưu ý mấy phần. Trầm mặc một lát, Hắc Bảo Nhân lại mở miệng nói: "Mai hội trưởng, ngươi mời người đều tới rồi sao?" "Ê, trừ ra kia đi không từ giã cự linh tử đều tới." "Tốt." Hắc Bảo Nhân cười lạnh vài tiếng. "Kia đấu giá hội vừa kết thúc, chúng ta liền ngay lập tức động thủ." Chương 152, cuối cùng một phần đan dược thuộc về chương 152, cuối cùng một phần đan dược thuộc về vậy kế tiếp, chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một phần cực phẩm huyền nguyên đan. Nói chuyện đồng thời, Tiền Đa Đa vẫn không quên tận lực tăng thêm cuối cùng hai chữ. Dưới đại ghế khách quý, hoặc là lầu hai mấy chỗ nhà thất, cũng mơ hồ bộc phát một tia tu vi ba động. Hiện tại, vài vị cấp cao nhất đại lao đều đã thành công đấu giá được rồi một phần, tiếp xuống mới là những cái được gọi là nhất lưu thế lực thật sự so đấu tài lực thời khắc. Cuối cùng này một phần cực phẩm huyền nguyên đan, cạnh tranh quy tắc không thay đổi, giá quy định đồng dạng là 3 vạn trung phẩm linh thạch. Tiền Đa Đa bên này vừa mới nói xong, chính là từng lớp chờ không nổi đấu giá âm thanh. 4 vạn, 4, 6 vạn. Tất nhiên, trừ ra bình thường đấu giá âm thanh, còn có đối chọi gay gắt va chạm. Từng cái tựa như kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Phạm Đại Đao, ngươi Thiên Đao môn làm sao còn đến lẫn vào, ta không phải còn nhớ nhi tử kia của ngươi sớm đã đột phá nguyên anh cảnh giới à? Huyền Minh lao quái, ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng ra giá sao? Đó là bởi vì ta người đệ tử kia tại Di Lạc chiến cảnh bị đánh phế đi, ta lại lần nữa luyện người đệ tử không được a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi phế vật kia đệ tử thông đồng ma tông như thế nào lại bị đánh vô dụng, thật là đáng đời. Ngươi nói cái gì, ngươi có phải hay không cố ý tìm cớ và đem đan dược này vỗ xuống đến ta thì cùng ngươi hảo hảo luyện luyện. Tới thì tới, ai sợ ai, chẳng qua đan dược này ta Thiên Đao môn muốn rồi, 12 vạn. Hai người này đối thoại cũng chỉ là trong hỗn loạn một góc của băng sơn, nếu không phải hiện tại là tại Vạn Bảo lâu, đổi thành một cái khác hơi yếu một ít tương hội, sợ rằng sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau đi. Ta Thiên Linh Hoàng triều ra thập tam vạn, 14 vạn. Cuối cùng này một phần đan dược cạnh tranh sắc thực muốn so trước đó kịch liệt rất nhiều, Tiền Đa Đa đối với cái này cũng là tương đối thỏa mãn. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cuối cùng một phần cạnh tranh giá cả khẳng định còn muốn lúc trước mấy phần đan dược phía trên. Kỳ thực, Vạn Bảo lâu lần này xuất ra bán đấu giá cực phẩm huyền nguyên đan vẫn chưa tới tổng số lượng một nửa. Nhưng am hiểu sâu kinh doanh chi đạo Tiền Đa Đa tự nhiên đã hiểu vật hiếm thì quý đạo lý. Hiện tại đã ra đến 20 vạn rồi, còn có hay không cao hơn? Tiền Đa Đa tiếp tục kéo theo nhìn đấu giá không khí của hội trường. Mà nó, lão tử không thèm đếm xỉa rồi, 23 vạn. Huyền Minh tông kia Huyền Minh lão quái trực tiếp theo chỗ khách quý ngồi đứng lên la lớn. Cấp bách, ngươi nhìn hắn cấp bách. Thiên Đao môn Phạm Đại Đao vẻ mặt cười khẩy nói, chẳng qua lại cũng không tiếp tục ra giá. Hắn mục đích của chuyến này kỳ thực cũng là thấy cực phẩm đan dược phong thái, về phần thật sự đấu giá thắng, hắn ngược lại là vẫn đúng là không dám hy vọng xa vời. Huyền Minh lão quái lần này tăng giá 3 vạn, thì quả thật làm cho rất nhiều người sinh ra rồi bỏ cuộc tâm lý. Rốt cuộc, này 23 vạn giá cả cũng đã tương đối không thấp. Còn có hay không ra giá? Còn có hay không? Huyền Minh lão quái nỗ lực rất thẳng người, một bộ cực độ phách lối dáng vẻ. Nếu là không có tái xuất giá cuối cùng này, một phần cực phẩm huyền nguyên đan coi như quy ta Huyền Minh tông tất cả. Dưới đài, rất nhiều thế lực người cầm lái đều là nhíu mày trầm tư, tựa hồ là có chút do dự. 24 vạn. Cuối cùng, tại yên lặng hồi lâu sau, dưới đài chỗ hẻo lánh, một tên áo gai lão giả kêu giá lại đặt ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Cái đó là Vạn Độc môn đại trưởng lão. Ừm, không ngờ rằng này lão độc vật cũng tới. Nay Vạn Độc môn cũng không dễ cho ca, tuy nói độc thứ này đúng cao giai tu giả cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà đúng tu vi thấp tông môn đệ tử lại là có tính chất hủy diệt đả kích a, lại đấu giá thế nhưng phải cẩn thận một chút rồi, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe được áo gai lão giả đấu giá, Huyền Minh lão quái đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại cắn răng hô, "Hai." Cho dù Huyền Minh lão quái cũng biết Vạn Độc môn lợi hại, nhưng hắn cũng biết lưu cho Huyền Minh tông thời gian không nhiều lắm. Khoảng cách lần tiếp theo Trung Châu cử hành Thiên Tiêu tranh bá thi đấu đã không đủ thời gian 2 năm, hắn nhất định phải tại trong vòng 2 năm bồi dưỡng được một tên đầy đủ đệ tử ưu tú đi tham gia. Mặc dù là tiêu giá, nhưng Huyền Minh lão quái nhưng trong lòng vẫn là có chút khiếp đảm, thế là tiếp lấy nói thêm, "Lão độc vật, chúng ta lần này thế nhưng công bằng cạnh tranh, có thể không phải cố ý đối địch với ngươi." Một bên Phạm Đại Đao lại là nhìn xem sự việc không chê sự việc lớn ồn ào. Sợ rồi, ngươi nhìn hắn sợ rồi. Kia Huyền Minh lão quái nghe tiếng nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lại cũng không nói lời nào, mà là vẻ mặt cảnh giác nhìn qua hội trường cạnh góc kia áo gai lão giả. Ngoài dự đoán, kia áo gai lão giả cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở kia. Một tấm giản mua khuôn mặt trên nhìn xem không ra bất kỳ hỉ nộ. Đang không khí của hội trường trở nên càng ngày càng nặng nề lúc, Tiền Đa Đa cao giọng cười một tiếng. "Chư vị, hiện tại cuối cùng một phần cực phẩm Huyền Nguyên đan giá cả đã bị Huyền Minh tông tiền bối ra được hai. Còn có hay không cao hơn?" Tiền Đa Đa đều sẽ chẳng quét mắt một vòng, sau đó tiếp lấy tràn ngập thâm ý nhắc nhở. Đây chính là lần này đại hội đấu giá cuối cùng một phần rồi u. Nhưng mà vẫn không có người tiếp tục ra giá. Vừa nãy đi ra giá những tông môn kia hoặc là hoàng triều thế lực lúc này thì yên tĩnh trở lại. Hai trung phẩm linh thạch thì xác thực không phải cái số lượng nhỏ rồi. Tiền Đa Đa thở một hơi thật dài, điều chỉnh một chút trạng thái, liền chuẩn bị kết thúc lần này đại hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá thuộc về. Lần này đại hội đấu giá chu toàn giao ngạch đã vượt qua rồi 600 vạn số lượng, chỉ là tiền thuê liền đã siêu vạn. Húng chi trong đó còn có mấy cái cực phẩm huyền nguyên đan cùng hỏa tam trước chia. Hai lần đầu tiên. Hai lần thứ hai. Tiền Đa Đa tận lực thả chậm nhìn tốc độ, gàn từng chữ hô hảo. Hai lần thứ ba. đang lúc muốn gõ truy đã định lúc, nhưng từ lầu 2 truyền ra một cực kỳ thanh âm đột ngột. Vạn. Cái giá tiền này vừa ra, trực tiếp chính là khiến cho sóng to gió lớn, đem ở đây ánh mắt mọi người cùng nhau hấp dẫn. Về phần vừa mới ra giá đến hai kia huyền minh lão quái càng là hơn trực tiếp đặt mông lại ngồi trở xuống. Đối phương như thế ra giá, hiển nhiên là không tiếp tục cho hắn ra giá cơ hội. Cái giá tiền này tuy nói hắn cũng có thể lấy ra, nhưng lại cũng không đáng giá. Vạn. Má ơi, đây là trực tiếp tăng lên gấp đôi a. Còn có gọi như vậy giá. Lần này Vạn Bảo Lâu thật đúng là kiếm lợi ra. Có thể tiền đa đa trên mặt nét mặt lại trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn nghe được thanh âm chủ nhân. Mai hội trưởng, ngươi xác định giá vạn ạ? Ha 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 ha. Một hồi tiếng cười to qua đi, Mai Văn Hóa thân ảnh liền lá xuất hiện ở rồi lầu 2 trên bình đài. Ta Mai Văn Hóa lời nói ra đương nhiên là xác định. Hiền Điệt, ta nhìn xem không ai so với ta ra giá cao hơn, đội vàng tuyên bố kết quả. Tiền đa đa sắc mặt âm trầm, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lầu 2 đứng chắp tay Mai Văn Hóa. Hắn cũng không tin tưởng đối phương đây là thành tâm ra giá. Chẳng qua nghĩ lại Huyền Nguyên Đan chủ nhân, phiền muộn trong lòng trong nháy mắt trở thành hư không. Lần này cuối cùng một phần cực phẩm Huyền Nguyên Đan do Vạn Nguyên Thương hội Mai hội trưởng đập đến. Chương 153, vạch mặt chương 153, vạch mặt ha 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 ha. Mai Văn Hóa lại là đắc ý cười quái dị vài tiếng, nói: "Vậy ta còn phải đa tạ Hiền Điệt thỏa mãn rồi." Mai hội trưởng ngược lại là thì không cần phải khách khí, ta Vạn Bảo Lâu luôn luôn chú ý công bằng công chính, ai ra giá cao tự nhiên quy ai tất cả. Thiên Đa Đa con mắt hơi chuyển động, tiếp lấy hỏi dò: "Chỉ là Vạn Bối muốn biết, Mai hội trưởng sẽ không chỉ gọi giá không trả tiền đi?" Kỳ thực Tiền Đa Đa trong lòng ước gì lao ra hỏa kia không nói gì, dù sao kia đan dược bán đấu giá linh thạch có hỏa tam tiền bối một phần. Nếu là Mai Văn Hóa thật không trả tiền, kia đoán chừng Vạn Nguyên Thương hội kết cục cũng không mạnh hơn Phiên Vân Lâu bao nhiêu. Có thể để Tiền Đa Đa không ngờ rằng là, kia Mai Văn Hóa không có ngay lập tức cho ra đáp lại, mà là quay đầu quét mắt hội trưởng những người khác. "Các vị, tiếp xuống ta Vạn Nguyên Thương hội cùng Vạn Bảo Lâu còn có một chút việc tư cần giải quyết, ta khuyên các ngươi hay là nhanh chóng rời đi tốt, đỡ phải cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao." Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị. "Mai Văn Hóa, ngươi nói cái nào là ngư?" Huyền Minh lão quái không có đấu giá được đan dược trong lòng vốn là có chút ít nộ khí, lúc này lại nghe được Mai Văn Hóa như thế âm dương quái khí, luôn luôn tính tình nóng nảy, hắn tự nhiên là đè nén không được lửa giận trong lòng. "Vừa mới ngươi ác ý lên nào hảo giá cả, lão phu không nghĩ để ý đến ngươi, hiện tại lại là lần giải thích này, lẽ nào ngươi còn muốn uy hiếp ở đây nhiều như vậy cường giả không thành?" Này Huyền Minh lão quái cũng không ngốc, hắn cũng biết chỉ bằng vào Huyền Minh tông không thể trêu vào Vạn Nguyên Thương hội, bởi vậy mới mở miệng liền đem Mai Văn Hóa bỏ vào tất cả mọi người mặt đối lập bên trên. Không có gì ngoài ý muốn, phần lớn người nhìn về phía Mai Văn Hóa trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phẫn nộ. Nhưng lại tại Huyền Minh lão quái vì mình khôn bật đắc chí lúc, lại là nhìn thấy trước mặt một đạo như là thân ảnh quỷ mị theo hắn trước mặt chợt lóe lên. Còn không kịp phản ứng, liền bị chạm mặt tới một trường hung hăng đập vào ngực. Huyền Minh lão quái kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Kia năng lượng kinh khủng thậm chí đem Huyền Minh lão quái chung quanh trong vòng 3 trượng vật sở hữu chuyện triệt để hóa thành hư vô. Nhìn thấy kết quả như thế, có không ít người nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Một tên vượt qua 2 lần tiểu thiên kiếp cường giả, lại vừa đối mặt liền bị trực tiếp đánh vô dụng. Tuy nói đối phương cũng đã chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, nhưng này một trường uy lực lại là rõ như ban ngày. Bất kể ai chúng vào rồi, kết cục cũng sẽ không mạnh hơn Huyền Minh lão quái bao nhiêu. Đạo thân ảnh kia một kích thành công sau đó, liền nhanh chóng lui trở lại rồi Mai Văn Hóa bên cạnh. Nhìn kỹ, đúng là kia Vạn Độc Môn áo gai lão giả. Thấy thế, Vạn Bảo Lâu Lâu chủ Tiền Hữu tụ một cái lắc mình bay lượn đến Tiền Đa Đa bên cạnh đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Tần Chiến đây là dẫn đầu một đám hộ vệ xông về phía trước muốn đem Mai Văn Hóa đám người tại chỗ cầm xuống. Dừng tay. Tiền Hữu tụ lên tiếng ngăn lại nói: "Cho dù hắn trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà thì đã hiểu, đối phương như thế hành vi tất nhiên có chỗ rửa không sợ. Những hộ vệ này cho dù xông đi lên hơn phân nửa cũng chỉ có chịu chết phần. Mai Văn Hóa, ngươi đây là muốn cùng ta Vạn Bảo Lâu triệt để vạch mặt ta?" Bất thình lình tình hình, cũng là nhã thất trong những kia đỉnh tiêm thế lực đại tu người dẫn rồi ra đây. Ngày đó Kiếm Tông phó tông chủ Hàn Văn Sơn càng là hơn nhịn không được trực tiếp lên tiếng quát lớn: "Mai Văn Hóa, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng tất cả chúng ta là địch phải không?" Mai Văn Hóa buông buông tay, cười quái dị nói: "Hàn phó tông chủ không cần thận trọng, bản hội trưởng chỉ nhằm vào Vạn Bảo Lâu mà thôi. Những người khác đại khái có thể mang theo thuộc về mình đan dược hoặc là đạt được linh thạch rời đi, bản hội trưởng tuyệt không ngăn trở. Vậy chúng ta nếu là không đi đâu?" Nam lĩnh đại yêu lên tiếng hỏi. "Nếu như các ngươi không đi." Nói xong, Mai Văn Hóa ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo tiếp theo. Quyền kia hội trưởng cũng không thể bảo đảm sẽ không đả thương đến người vô tội. Khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết người rốt cục có hay không có thực lực như vậy. Kia đại yêu hừ lạnh một tiếng liền muốn ra tay công kích, có thể một giây sau lại phát giác thể nội khác thường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sao linh lực của ta sẽ có chủng trệ tắc cảm giác, người rốt cục làm cái gì? Hắn này một tiếng kinh hô, những người khác thì phát giác thời khắc này dị thường. Tại sao có thể như vậy, linh lực của ta lại nhận lấy áp chế? Ta cũng vậy, tu vi hiện tại đoán chừng cũng liền có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10. Đến tột cùng là lúc nào bên trong chiêu, ta sao một chút cảm giác đều không có? Trên mặt của mỗi người đều là mặt lộ kinh hãi, sôi nổi cảnh giác nhìn qua Mai Văn Hóa. Cảm giác này, lẽ nào là khóa thiên trận? Huyền Đan môn vị trưởng lão kia trên mặt nét mặt đồng dạng là hơi có vẻ ngưng trọng. Không biết Mai hội trưởng cùng Trung Châu Tiên Thánh cung lại là quan hệ như thế nào. Mai Văn Hóa không nói gì, nhưng lại là nhìn thấy một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hắn bên cạnh. Kia dưới hắc bảo mặt phát ra trận trận âm lanh thanh âm khàn khàn. Huyền Đan môn cổ trưởng lão quả nhiên là hiểu sâu biết rộng, lại nhận ra ta Thiên Thánh Cung khóa thiên trận. Mai hội trưởng cùng ta Thiên Thánh Cung đương nhiên là đồng minh quan hệ. Được xưng cổ trưởng lão tên lão giả kia đồng tử co rụt lại, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Không ngờ rằng luôn luôn không hỏi thế sự Thiên Thánh Cung lại cũng sẽ tham dự thế lực ở giữa tranh đấu, thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ a. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Cổ trưởng lão nếu biết là ta là Thiên Thánh Cung người, kia còn không mau mau rời đi, đỡ phải đả thương ta ba cung tứ môn ở giữa hòa khí." Cổ trưởng lão lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lập tức hướng về phía Tiền Hữu tụ chắp tay một cái, quay người rời đi. Những người khác đang nghe Thiên Thánh Cung ba chữ này lúc càng là hơn toàn thân run lên. Thiên Thánh Cung là Trung Châu ba cung một trong, kỳ danh đầu đủ để che lại đông ngực bất kỳ thế lực nào. Cho dù Đông Hoàng Cung, Thiên Kiếm Tông cũng không được. Theo cổ trưởng lão rời đi một khắc kia trở đi, không khí hiện trường ngay lập tức trở nên vi diệu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nay Vạn Nguyên Thương Hội cùng Thiên Thánh Cung kẻ đến không thiện, Vạn Bảo Lâu chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Đấu giá hội tất nhiên đã kết thúc, thế lực khắp nơi tự nhiên không muốn lại lẫn vào này một bãi hồn thủy, tại cầm tới vật đấu giá sau đó sôi nổi rút lui mà đi. Trong chớp mắt, nguyên bản hơi có vẻ chen chúc hội trường đã trở nên vắng lạnh rất nhiều, chỉ còn lại Thiên Kiếm Tông và giải rác mấy thế lực. Hàn Phó Tông Chủ, vậy ngươi đây là nhất định phải cùng ta Thiên Thánh Cung lại rồi. Hắc Bào Nhân cười khẩy nói, ta Thiên Kiếm Tông là đông bực long đầu thế lực, tự nhiên là không cho phép khu vực khác tông môn tại Lao Phu ngay dưới mắt quấy gió nổi mưa. Hàn Văn Sơn cầm kiếm mà đứng, trên mặt không hề sợ hãi. Hôm nay nếu như các ngươi muốn động Vạn Bảo Lâu, hỏi trước một chút chúng ta những thứ này đồng được tu giả. Các ngươi? Mai Văn Hóa cười nhạo một tiếng. Chỉ sợ cũng không có mấy cái người đi, ta nhớ không lầm nơi này còn lại đại bộ phận đều là chúng ta một phương người đi. Chỉ thấy Mai Văn Hóa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, chính là lại không ít người tụ tập đến cái kia một bên. Hàn Phó Tông Chủ, hiện tại ngươi còn có sức lực nói ra câu nói mới vừa rồi kia à? Chương 154, một thân chính khí ta tể hoàng chương 154, một thân chính khí ta tể hoàng lao độc vật. Cùng nào? Một nhất bán. Tượng các ngươi dạng này người, lại cũng sẽ nghe theo người khác điều khiển. Hàn Văn Sơn một chút chính là nhận ra Mai Văn Hóa sau lưng mấy người thân phận, tất cả đều là thành danh đã lâu cường giả. Kia được gọi là Cuồng Đao Đại Hán, vuốt ve gánh tại trên vai đại đao, nét miệng cười quái dị. Thu người tiền tài, cùng người tiêu thai, chúng ta chẳng qua là kiếm chút thu nhập thêm thôi. Mấy người khác cũng là đi theo cười to vài tiếng, trên mặt mỗi người cũng ngậm lấy một vòng tàn nhẫn. Không ngờ rằng đi, ngươi buổi đấu giá này lại thành chúng ta thành công chui vào Vạn Bảo Lâu lớn nhất che giấu. Ha 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 ha. Mai Văn Hóa càn rỡ cười lớn. Vì triệt để hủy diệt các ngươi Vạn Bảo Lâu, bản hội trưởng có thể nói là nhọc lòng, mưu kế tỉ mỉ, cũng tốn hao số tiền lớn mời được những thứ này đỉnh tiêm cao thủ tới trước trợ trận. Với lại, ta Vạn Nguyên Thương Hội còn chiếm được Trung Châu Thiên Thánh Cung giúp đỡ, muốn đối phó ngươi Vạn Bảo Lâu còn không phải dễ như trở bàn tay. Vạn Bảo Lâu một phương nhân mã trên mặt nét mặt đều là có chút ít nghiêm trọng. Tiền Hữu Tụ Tiền Đa Đa cũng không ngoại lệ. Tuy nói hai cha con bọn họ hiểu rõ Hỏa Tam có hủy diệt phiên vân lâu thực lực, có thể Thiên Thánh Cung thực lực cũng thuộc về thực cường hãn. Theo tin đồn Thiên Thánh Cung nữ đế thực lực còn muốn đây Đông Hoàng đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn. Nhưng bây giờ Đông Hoàng lại, cho dù Hỏa Tam tiền bối có thể đối phó ngày này Thánh Cung cường giả bí ẩn, vậy còn dư lại người cũng không phải Vạn Bảo Lâu có thể ứng phó. Mai Văn Hóa vẫn còn ở chỗ nào phát ngôn bừa bãi. Các ngươi xem xét, chúng ta bên này chỉ là vượt qua ba tiểu thiên kiếp tu giả thì có hơn 10 người nhiều, các ngươi. Nhưng này lời vừa nói ra được phân nửa, lại cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng kinh ngạc hỏi: "Tề Hoàng, ngài có phải hay không đứng lộ chỗ?" Bởi vì hắn phát hiện Tề Hoàng theo nhã thất sau khi ra ngoài lại có lặng tiếng đứng ở Tôn Tiểu Không sau lưng. Lúc này Tề Hoàng chính đứng chắp tay, hai mắt trên nghiêng mắt nhìn, trong miệng lại còn khẽ hát, làm bộ dạng như không có gì. "Tề Hoàng." Mai Văn Hóa lại chưa từ bỏ ý định kêu một tiếng, lúc này mới đem Tề Hoàng đánh thức. "Làm sao vậy Mai hội trưởng, có chuyện gì không?" Tề Hoàng vẻ mặt chân thành mà hỏi. Nhìn Tề Hoàng bộ dáng như thế, Mai Văn Hóa cũng không khỏi sinh ra mấy phần nộ khí. Nhưng giờ này khắc này hắn lại không thể không cưỡng ép dằn xuống đến, Tề Hoàng thực lực tại hắn mời những người kia cũng phải ở vào trung du chết lên vị trí, nếu là Tề Hoàng thật đứng ở Vạn Bảo Lâu một phương cho dù là kết cục sẽ không thay đổi, thì tất nhiên sẽ gia tăng mấy phần độ khó. "Tề Hoàng, ngươi có phải hay không nên đứng ở bên ta, chúng ta thế nhưng trước đó ước định cẩn thận." Mai Văn Hóa lời nói này có thể ở đây ánh mắt của mọi người có tập trung vào Tề Hoàng trên người. Tôn Tiểu Không cũng không ngoại lệ. Lúc này trên mặt hắn nét mặt còn có một chút phức tạp. Trải qua này mấy lần liên hệ, hắn đúng cái này ra tay hảo phóng đại thuốc ấn tượng cũng không tệ lắm. Lỡ như chờ một lúc sư phụ sơ ý một chút đem hắn cũng cho nghiền chết rồi, đây chẳng phải là ít cái túi tiền. Thế là không có cam lòng mà hỏi: "Tề đại thúc, ngươi là bọn hắn người?" Nay hỏi một chút sợ tới mức Tề Hoàng trực tiếp khẽ run rẩy. Này nếu như bị cài lên địch nhân mũ, kia chờ một lúc chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng nếu là trực tiếp phủ nhận đi, nhưng lại cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Nói thế nào hắn cũng là một phương hoàng triều quân vương. Hơi suy tư một lát, Tề Hoàng chỉnh ngay ngắn thân hình, ho nhẹ hai tiếng. "Khụ khụ, ừm. Bản hoàng đứng ở chính nghĩa một phương." "A." Tất cả mọi người là kinh nghi rồi một tiếng, có chút không dám tin tưởng rủi rủi con mắt. "Đây là Tề Hoàng sao? Ở đây đại bộ phận đều là trà trộn tại Thần Châu đại lục đỉnh cấp cường giả, người nào không biết ai vậy? Người Tề Hoàng làm việc luôn luôn là không có lợi không làm người, với lại làm việc quả quyết, không từ thủ đoạn. Thường thường phất phất tay thì máu nhuộm ngàn dặm, thây nằm trăm vạn. Vì một chút lợi ích diệt đi một hoàng triều thì là chuyện thường xảy ra. Mà người như vậy, còn đứng ở chính nghĩa một phương. Quỷ đều không tin. Có thể cho dù hiểu rõ Tề Hoàng khẳng định có mưu đồ khác, nhưng mà Tiền Hữu Tụ vẫn là hướng về phía Tề Hoàng chắp tay một cái, vẻ mặt cảm kích nói ra: "Tề Hoàng bệ hạ, đa tạ." Tiền lâu chủ không cần khách khí. Tề Hoàng vung lên ống tay áo, thực lực bày ra một bộ đại công vô tư dáng vẻ. Bản hoàng một thân chính khí, không ưa nhất chính là những thứ này vẻ lũ xu định, âm thầm hại người hoạt động, cho nên bản hoàng hôm nay muốn thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi bọn này còn sâu làm dầu nổi canh. Câu này câu, nói rất đúng dong dạc hiên ngang lẫm liệt, kém chút ngay cả chính hắn đều tin rồi. Bên kia, Mai Văn Hóa lại là sạm mặt lại, một gương mặt mo âm trầm sắp chảy ra nước rồi. Lúc trước hắn mời Tề Hoàng cộng đồng đối phó Vạn Bảo lâu lúc, đối phương còn không phải thế sao nói như vậy? Mai Văn Hóa nhớ rõ Tề Hoàng nói mỗi một câu nói. Mai hội trưởng, này Vạn Bảo lâu thực lực cũng không yếu, được thêm tiền, có thể làm biểu thành ý tiền hắn cũng cho, tại sao lại làm xuất hiện ở đây? Sao vừa ra? Tề Hoàng bệ hạ, chớ có quên rồi, chúng ta thế nhưng ước định cẩn thận cộng đồng đối phó Vạn Bảo lâu. Mai Văn Hóa cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, trong miệng răng đều sắp bị cắn nát. Với lại ta thế nhưng đã cho ngài rồi thủ lao tương ứng, chẳng lẽ còn muốn đổi ý hay sao? Tề đại thúc, ngươi thật thu bọn hắn tiền? Tôn Tiểu Không sắc mặt cổ quái mà hỏi. Không có. Thu điểm đi. Tề Hoàng vốn là nghĩ thể thốt phủ nhận tới, có thể nghĩ lại. Này nói ra thì không ai tin đi. Cho nên dứt khoát nói tuyệt hơn một chút, nói như vậy nói không chừng gia tăng này hai sư đổ độ thiện cảm. Nghĩ như vậy, Tề Hoàng lại là ho nhẹ hai tiếng, giả bộ hướng về phía Mai Văn Hóa nói ra, bản hoàng đó chẳng qua là thu chút tiền tài bất nghĩa, để ngươi giảm bất điểm sai lầm. Không thể không nói, này Tề Hoàng ra mặt thật đúng là dày, nói nhiều như vậy vi phạm lương tâm lời nói, gương mặt giàn mua kia quả thực là một chút cũng không thay đổi hồng. Có thể Mai Văn Hóa sắp tức đến bể phổi rồi. Tuy nói một Tề Hoàng thì chi phối không được đại cục, nhưng chịu không được không ở gia hỏa này làm giận ai những thứ này tiên ăn hắn, uống hắn, chơi hắn, cầm tiền còn không cho hắn làm việc. Ngươi nói một chút có người vô sỉ như vậy sao? Có thể cái này cũng chưa hết, Tề Hoàng càng nói càng hăng hái. Mai hội trưởng, bản hoàng khuyên ngươi hay là nhanh chóng thu tay lại, đem nhiều năm như vậy hãm hại lừa gạt tới tiền tài bất nghĩa toàn bộ quên cho bản hoàng. Hạt trong bơ vơ bất tính, như vậy còn có thể cho ngươi giảm bất điểm tội nghiệp. A gì? Tề Hoàng kém chút nói thuận miệng, đoạt Phật bát cơm. Ta giảm bớt ngươi mô mô. Mai Văn Hóa rốt cục nhịn không được phát nổ nói tụ. Tề Chân Thiên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, hôm nay không giết ngươi, ta thì không gọi Mai Văn Hóa. Đúng không? Ngươi sớm cái kia đổi tên rồi, ngươi không riêng không học thức, còn chưa đầu óc. Ngươi, ngươi. Mai Văn Hóa ngón tay nặng nề điểm Tề Hoàng mặt. Ta. Phúc. Cuối cùng, một ngụm lớn máu tươi không có dấu hiệu nào theo Mai Văn Hóa trong miệng phun ra. Kia Tề Hoàng tựa như là có phòng bị một bên, vung lên ống tay áo, đem kia sắp vẩy ra đến máu tươi triệt để sấy khô. Sau đó cúi đầu tiến đến Tôn Tiểu Không bên thai thấp giọng nói ra, lão tiểu tử này mệt thối, cũng không thể nhường hắn nôn một thân. Trước mắt một màn này, có thể Vạn Bảo lâu một phương nhân mã, Hàn Văn Sơn, thậm chí kia nam lĩnh đại yêu cũng đồng loạt cho đủ hoàng dựng thẳng cái ngón tay cái. Ngay cả kia trong nhã thất vụng trộm xem trò vui Hòa Tam, đều không thể không cảm thán một tiếng. Nhân tài a. Hắn bên cạnh, Hồ Ly cũng là nhịn không được che miệng cười khẽ. Này đại thúc thật đúng là có thú, có hứng a. Đúng rồi, Tiểu Tam, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài phụ một tay. Có thể Hòa Tam lại là không đồng ý khoát khoát tay. Không đổi, không đổi. Hiện tại còn không phải ta xuất thủ thời điểm. Nói xong không quên liếc qua trên bàn, kia nhường thị nữ sớm mua về đậu hũ nóng. Chương 155, Thiên Thánh Cung đại trưởng lão chương 155, Thiên Thánh Cung đại trưởng lão đại nhân. Mai Văn Hóa che ngực, dáng chống đỡ nhìn thân thể lão đảo muốn ngã xoay người đối Thiên Thánh Cung người áo đen kia nói: "Đại nhân, còn xin ra tay tiêu diệt này nhà của không biết xấu hổ băng, lần này kế hoạch tất cả thu hoạch ta cho thêm ngài hai thành. Có thể khiến cho hướng này tham tiền Mai Văn Hóa nỗ lực như thế đại giới, chỉ có thể nói rõ Mai Văn Hóa là thực sự cấp bách." Tuy nói hai thành nghe tới cũng không nhiều, nhưng đây chính là đại lục đệ nhất thương hội toàn bộ tài phú hai thành, đã đủ để miểu sát đại lục ở bên trên 9 thành 9 trở lên đỉnh tiêm tông môn thế lực mấy ngàn năm toàn bộ tích lũy. Hắc Bảo Nhân nghe vậy, đầu tiên là cười khẽ vài tiếng, sau đó phát ra thanh âm khàn khàn. Mai hội trưởng, đây chính là ngươi nói. Nói xong, đột nhiên tiến lên trước một bước, một cỗ cường hãn vô song khí thế phóng lên tận trời. Cho dù mọi người ở đây đều là cường giả tối đỉnh, nhưng mà tại không có phòng bị tình huống dưới vẫn như cũ khó mà tự kiềm chế. Mọi người cùng nhau liên thủ phản kháng mới miễn cưỡng chống cự hạ cỗ này kinh khủng uy áp. Không ngờ rằng Thiên Thánh Cung vị đạo hữu này lại đã đột phá đến đại thừa kỳ, còn thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ a. Hàn Văn Sơn cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú kia thấy không rõ diện mạo Hắc Bảo Nhân. Từ sau người trên người hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào xứng đôi cảm giác. Lao Đông Tây, bảo vệ tốt nhà người thiếu chủ. Tiền Hữu Tụ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cũng quýt hô to một tiếng. Vừa dứt lời, chính là nhìn thấy một bộ đồ đen láo giả theo trong bóng tối thoát ra, bảo hộ ở rồi Tiền Đa Đa trước người. Đối mặt cái kia thần bí khó dò Hắc Bảo Nhân, ở đây tất cả mọi người là như lâm đại địch. Tuy nói vượt qua ba tiểu thiên kiếp sau đó cùng đại thừa kỳ nhìn lên tới vẹn vẹn là cách xa một bước, nhưng trong đó chênh lệch lại khó mà cân nhắc. Chỉ sợ Vạn Bảo lâu một phương tất cả mọi người cộng lại cũng không nhất định năng lực chiến thắng. Huống chi đối phương còn có cái khác cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Có thể đứng mũi chịu sào Tề Hoàng, lại vẫn là không kiêu ngạo không tự ti ngăn tại Tôn Tiểu Không trước mặt, vẫn như cũng là một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ. Có cái gì hướng ta đến, tuyệt đối không nên thương tới vô tội. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà mồ hôi lạnh trên trán đã bại lộ sự khiếp đảm của hắn. Lúc này, Tề Hoàng trong lòng hoảng được một nhóm. Tiền bối a, vội vàng ra tay đi. Gia hỏa này ta ứng phó không được à? Ngài nếu lại không ra tay, ta coi như thật không chống nổi. Chính như hắn mong đợi, có người xuất thủ, lại cũng không là hắn nghĩ vị kia. Thiên Thánh Cung người tại ta Đông Hoàng Thành động thủ đả thương người, có phải hay không quá không cho ta này Đông Hoàng mặt mũi? Vừa dứt lời, chính là nhìn thấy một tên thân mang long bào đầu đội kim quan nam tử trung niên xuất hiện tại Vạn Bảo lâu một phương nhân mã trước người. Nam tử tuy nói trên mặt nụ cười, nhưng mà loại đó như ẩn như hiện khí thế lại là để người có loại tim đập nhanh cảm giác. Khi hắn xuất hiện một khắc này, sau người trên thân mọi người áp lực đột nhiên chợt giảm, nhưng đều là thở hổn hển. Tần Thiên Trạch, ngươi rốt cục vẫn là quyết định hiện ra à? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm một con rùa đen rút đầu đấy. Hắc Bảo nhân lạnh lùng nói. Rùa đen rút đầu, ta nhưng không dám nhận. Ngược lại là ngươi này nút trong dưới Hắc Bảo gia hỏa có phải hay không cũng nên lộ ra chân dung rồi. Nói xong, Đông Hoàng ánh mắt ngưng tụ, gọi ra một cái để mọi người càng khiếp sợ hơn tên. Liêu Phiêu Phiêu. Cái gì? Liêu Phiêu Phiêu. Thiên Thánh Cung đại trưởng lão. Làm Đông Hoàng tương đạo ra Hắc Bảo nhân tính danh thời điểm, hiện trường không khí khẩn trương lập tức lại tăng lên mấy phần. Thiên Thánh Cung Liêu Phiêu Phiêu tên này tại Thần Châu đại lục lực ảnh hưởng, có thể nói là không kém chút nào Đông Hoàng, thậm chí còn càng có thắng chi. Rốt cuộc Đông Hoàng không thích tranh đấu, nhưng mà này Liêu Phiêu Phiêu lại là Trung Châu nổi danh sát tinh. Nghe đồn từng vì sát khí quá thừa bị Thiên Thánh Cung nữ đế xử phạt diện bích hối lôi, nghĩ không ra hiện tại lại tái hiện nhân gian rồi. Ha 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 ha. Lúc này, dưới Hắc Bảo bên cạnh lại truyền ra tiếng cười lại thay đổi vừa nay khàn khàn, ngược lại là một thanh thúy giọng nữ. Nghĩ không ra lại bị Đông Hoàng bệ hạ nhận ra, vậy bản tọa cũng không cần phải che giấu thân phận. Quanh thân khí thế đột nhiên một hồi, kia bao trùm tại toàn thân áo bào đen trong nháy mắt bốn. Một người mặc bại lộ hẹn sao chừng 30 tuổi xinh đẹp nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại thật là kia sát tinh. Dù là mọi người đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy nữ tử kia hình dáng thời như cũ giật mình. Ngay cả và cùng một đội hình mấy người cũng không ngoại lệ. Nếu bàn về lúc này cái nào tối chật vật vậy cần phải đến ngăn tại Tôn Tiểu Không trước mặt Tề Hoàng rồi. Hắn thật đúng là thì thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Nữ nhân này hung danh hắn tất nhiên nghe qua, nếu là vừa nay Đông Hoàng không có xuất hiện, chỉ sợ hắn không chết thì cũng trọng thương rồi. Mặc dù trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc Hỏa Tam muốn so nữ nhân này mạnh, nhưng mà lỡ như Hỏa Tam không có ra tay đấy. Đông Hoàng bệ hạ tất nhiên nhận ra tiểu nữ tử thân phận, kia muốn hay không đơn độc đến tâm sự à? Liêu Phiêu Phiêu bước đi nhẹ nhàng, cử chỉ xinh đẹp, kia ngạo nghễ ưỡn lên lại còn sẽ thỉnh thoảng run rẩy một chút. Có thể cho dù cảnh sát trước mắt lại làm sao ầm ầm sóng dậy như cũng không ai có hứng thú thưởng thức, sợ sơ ý một chút hài cốt không còn. Thấy thế, Đông Hoàng sờ lên cái mũi, cười khẽ hai tiếng, nói ra, chỉ cần hôm nay đại trưởng lão khẳng thối lui, kia tần mỗ ngày khác tất nhiên cùng đại trưởng lão nâng cốc tâm tình. Ngày khác? Nhìn tới Đông Hoàng bệ hạ không có thành ý a. Liêu Phiêu Phiêu đầu tiên là che miệng cười khẽ hai tiếng, nhưng trên mặt nét mặt nhưng trong nháy mắt liền lạnh xuống. Vậy cũng đừng trách tiểu nữ tử vô tình. Nói xong, còn không đợi Đông Hoàng có phản ứng, Liêu Phiêu Phiêu đưa tay một trường chính là chụp về phía cái trước ngực. Đông Hoàng đồng tử co rụt lại vội vàng đưa tay lên kích. Hai trường đó lấy, linh lực phun trào, kia khí thế kinh khủng lại có thể tất cả mọi người không thể không liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới chật vật ổn định thân hình. Tuy nói trong đó thì có hay không có phòng bị nhân tố, nhưng mà vẹn vẹn bằng vào giao chiến ảnh hưởng còn lại liền có thể đẩy lui như thế đông đảo cực giả, tu vi chi khủng bố, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Nhìn thấy một kích chưa thể đắc thủ, Liêu Phiêu Phiêu lập tức phi thân lui lại. Hắn trên mặt nét mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tần Thiên Trạch, ngươi bệnh cũ lại hoàn toàn khôi phục. Đông Hoàng hơi cười một chút. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, tần mỗ bệnh cũ đã không còn đáng ngại. Cái gì? Thương thế của ngươi tốt, cái này làm sao có khả năng? Mai Văn Hóa vừa nghe đến Đông Hoàng thương thế phục hồi như cũ, lập tức có chút không bình tĩnh rồi. Không, không thể nào, ngươi nhất định là giả vờ. Mai Văn Hóa thất hồn lạc phách không dừng lại lẩm bẩm. Hắn nhưng là dò thăm Đông Hoàng bệnh cũ tái phát mới dám xuất thủ. Vội cái gì? Liêu Phiêu Phiêu lên tiếng quát mắng. Có bản tọa ở đây, cho dù Tần Thiên Trạch khôi phục rồi cũng có thể thế nào? Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng phương hướng, trên mặt lại phủ lên nụ cười quyến rũ. Đông Hoàng bệ hạ, ở đây động thủ sợ rằng sẽ thương tới vô tội, nếu không trên trời đánh một trận làm sao? Đông Hoàng hai mắt nhíu lại, một đạo tinh quang lập tức bắn ra mà ra. Đang có ý này, tiếp lấy chính là nhìn thấy hai thân ảnh đồng thời phóng lên tận trời, đem toàn bộ sàn bán đấu giá nóc nhà thì cùng nhau tung bay mà đi. Tiền Hưu tụ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua kia đã phủ lên điểm điểm tinh quang bầu trời đêm, tự lẩm bẩm, các ngươi đánh nhau thì đánh nhau đi, vén của ta nóc nhà làm gì? Chương 156, Vạn Bảo lâu át chủ bài chương 156, Vạn Bảo lâu át chủ bài Tiền Hưu tụ, hôm nay không riêng muốn vén ngươi nóc nhà, lão tử còn muốn xốc ngươi thiên linh cái. Còn có ngươi Tể Trần Thiên. Lão tử hôm nay không nói ngươi thiên đao vạn quả khó tiết mối hận trong lòng ta. Mai Văn Hóa che ngực, nhớn nhác gầm thét. Vậy liền đến a, lẽ nào ta Tiền Hữu tụ trả lẽ lại sợ ngươi? Tiền Hữu tụ cũng là không cam lòng yếu thế. Đông Hoàng thực lực bất ngờ khôi phục cũng làm cho hắn tăng lên mấy phần sức lực. Tuy nói cho dù là loại bỏ sức chiến đấu cao nhất, đối phương vẫn tại nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng hắn lại vẫn có hắn lá bài tẩy của hắn. Tề Hoàng cũng là bĩu môi, trong lòng càng là hơn kinh thường. Có gan ngươi thì động thủ. Đến, có loại đem đằng sau ta tiểu tử này thì cùng giải quyết. Đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tốt, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, thì các ngươi những người này có thể kiên trì bao lâu? Phóng hết lời hung ác, Mai Văn Hóa quay đầu nhìn mình số tiền lớn mời tới đám kia tu giả. Các vị đạo hữu, còn xin đem hết toàn lực ra tay, tối nay nơi đây người làm hết sức toàn bộ giải quyết, không lưu người sống. Mai Văn Hóa lại là túi đầu trầm tư một lát, vừa tối bên trong truyền lại thần thức. Chẳng qua Thiên Kiếm Tông kia Hàn Văn Sơn cùng với kia yêu tộc người cần chỉ có thể là ngăn chặn, chớ có thương hắn tính mệnh. Mặc dù nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch đã xảy ra một chút biến cố, nhưng hắn cũng hiểu biết trong đó lợi hại quan hệ. Thiên Kiếm Tông Hàn Văn Sơn cùng với kia yêu tộc người cho dù lúc này đứng ở mặt đối lập, cũng không thể tùy tiện thương hắn tính mệnh. Rốt cuộc Thiên Kiếm Tông là Đông Vực Tông môn thế lực khôi thủ, ảnh hưởng lực kia cũng không phải là trưng cho đẹp. Lỡ như thật đem này danh xứng với thực Đông Vực bá chủ chọc tới mắt, e là cho dù có Thiên Thánh Cung theo bên cạnh hiệp trợ chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Về phần kia Nam Lĩnh yêu tộc tu giả, hắn thì càng không dám trêu chọc. Vẹn vẹn đả thương hoặc là sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là đưa hắn chém giết ở đây, chỉ sợ yêu tộc muốn mượn cớ quy mô xâm chiếm rồi. Mai hội trưởng xin yên tâm, tất nhiên đại gia hỏa thu ngươi thủ lao thì nhất định sẽ không nuốt lời. Cái kia tên là Cuồng Đao đại hán đột nhiên tiến lên trước một bước, trên vai dày rộng đến tượng một khối tấm sắt đại đao hướng mặt đất một sự, lập tức một hồi đất rung núi chuyển. Hắn đầu tiên là đem trước mặt Vạn Bảo lâu một phương nhân mã qua lại quét mắt một bên, sau đó nâng lên đại đao, chỉ hướng kia yêu tộc tu giả. Nếu là đại gia ta không nhìn lầm, ngươi nên thuộc về hùng tộc nhất mạch đi. Không sai, lão tử Hùng Sắt chính là ám kim nặng trảo hùng nhất tộc. Kia yêu tộc tráng hán cũng là không sợ hai chút nào đi lên phía trước, yêu khí kinh thiên trong nháy mắt tràn ngập ra. Tuy nói có Thiên Thánh Cung tỏa thiên đại trận áp chế, nhưng này Hùng Sắt lại vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Hai cái lực lượng hình tuyển thủ ở giữa đỏ sức hết sức căng thẳng, Hùng Sắt sao? Rất tốt, rất tốt. Cùng Đao liếm môi một cái, vậy ngươi dám không dám đánh với ta một trận? Có gì không dám? Phịch một tiếng tiếng vang. Hai người nguyên bản đứng yên mặt đất đã thật sâu lom xuống. Rõ ràng trên một giây còn đang ở nói chuyện hai người, giờ phút này đã riêng phần mình xuất thủ. Cùng Đao càng là hơn bung lên trầm trọng đại đao liền đón đầu đánh xuống, nhìn xem Mai Văn Hóa một hồi hãi hùng kết bĩa. Vừa mới còn dặn dò ngươi không muốn thương tính mạng hắn, nhưng này vừa ra tay cũng không chút nào giữ lại. Lỡ như có chuyện bất chắc, chỉ sợ yêu tộc vẫn thật là có thể lấy cớ lên phía bắc. Chẳng qua, Mai Văn Hóa này lo lắng thì xác thực dư thừa. Ám kim nặng trảo hùng nói thế nào trong yêu tộc cũng là kim tự tháp đỉnh tồn tại, như thế nào lại tùy tiện bị người đánh chết. Chỉ thấy kia Hùng Sát hai tay chấn động, kia Viễn Hóa trưởng thành tay cự trảo liền ngay lập tức hiện ra nguyên hình. Dày rộng bàn tay lớn màu đen, ám kim sắc sắc bén móng nhọn, để người nhìn một chút cũng sinh lòng e ngại. Lưỡi dao cùng móng nhọn một tiếp xúc, trong nháy mắt hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra nổ thật to âm thanh. Ngập trời sóng khí nhanh chóng hướng bốn phía quét tán, sắt đem toàn bộ sàn bán đấu giá trực tiếp bị cuốn lên trời đi. Chỉ còn sót lại Hỏa Tam thân ở chỗ kia nhã thất còn lặng lặng lơ lửng chỗ cũ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ở đây những người khác vậy mà tại không hề phòng bị phía dưới bị chỉnh mặt mày xám xịt, đầy người chật vật. Lúc này bọn hắn đấy lòng đoán chừng đều sẽ cùng một thanh âm, hai cái này chết tiệt mãng phu. Tại kịch liệt như thế trùng kích vào, Vạn Bảo lâu những kia thực lực tương đối hơi yếu hộ vệ cũng đều bị thương không nhẹ. Chẳng qua may mắn Tôn Tiểu không cùng Tiền Đa Đa có thể hoàng cùng với Hắc lão bảo vệ, cũng không lo ngại. Ngắn ngủi rằng co qua đi, kia Hùng Sắt cùng Cuồng Đao riêng phần mình tối lui, sau đó bay lượn mà lên, rời đi nơi đây. Tân Chiến, người dẫn theo lĩnh chúng hộ vệ đem Tiền Đa Đa cùng Tôn Tiểu Hữu đưa đến an toàn vị trí. Tiền Hữu tụ sắc mặt nghiêm trọng. Tuy nói hắn hiểu rõ Hỏa Tam tại, sẽ không để cho đồ đệ mình xảy ra chuyện, có thể luôn luôn chú ý cẩn thận hắn lại cũng không dám được. Lâu chủ, vậy ngài làm sao bây giờ? Tần Chiến còn muốn nói chút gì cũng là bị Tiền Hữu tụ trực tiếp ngắt lời. Trước đừng quan ta, dẫn bọn hắn đi trước. Đúng. Tần Chiến cắn răng một cái đáp ứng. Các huynh đệ, chúng ta rút lui trước. Sau đó tiện tay nắm lên còn trong khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần tới Tiền Đa Đa cùng Tôn Tiểu không hướng xa xa bay lượn mà đi. Trốn. Ngươi cảm thấy bọn hắn năng lực trốn ra ngoài à? Mai Văn Hóa cười nhạo một tiếng, trên mặt đều là khinh thường. Nơi này đã bị Liễu đại trưởng lão dùng tỏa thiên đại trận hoàn toàn phong cấm, còn có thể chạy đi đâu? Chờ đến đem bọn ngươi hoàn toàn giải quyết, cũng liền đến phiên kia hai tiểu tử. Có thể Tiền Hữu tụ lại là không chút nào thấy bối rối. Mai Văn Hóa, ngươi trước chớ đắc ý. Ngày này thánh cung này tỏa thiên đại trận tất nhiên cực kỳ huyền dị, có thể đem Vạn Bảo lâu tất cả cũng phong cấm ở trong đó, nhưng mà tại trong đại trận lại là năng lực tự do di động. Ta Vạn Bảo lâu diện tích thế nhưng tương đối không nhỏ, đến lúc đó các ngươi muốn tìm đến bọn hắn cũng phải hao chút thời gian. Thú hổ, ai thua ai thắng còn nói không chừng đấy. Tiền Hữu tụ trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần, chính là lại có hai đạo thân ảnh giàn mua theo hắn bên cạnh yếu ớt xuất hiện. Một vị một bộ áo trắng, một vị thân mang hôi sam. Mai Văn Hóa đồng tử co rụt lại, trên mặt toát ra nồng đậm kinh hãi. Bởi vì hắn lại mảy may cũng không cảm giác được kia trên thân hai người có một chút tu vi ba động. Bạch lão, Hôi lão, các ngươi cuối cùng khẳng hiện ra. Tiền Hữu tụ đứng chắc tay, biểu hiện ra một bộ đều nắm trong tay bên trong dáng vẻ. Không đúng a, lâu chủ, không phải ngài nói cho tín hiệu chúng ta mới ra ngoài à? Ông lão mặc áo trắng kia nhíu mày trầm tư nói. A. Khô khủng. Tiền Hữu tụ ho khan hai tiếng, tựa hồ là có chút lúng túng, vội vàng đè thấp nhìn cuống họng nói. Bạch lão, không cần quan tâm đến những chi tiết này nha, nhiều như vậy ngoại nhân có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi. Kỳ thực đối với hôm nay Mai Văn Hóa đột nhiên nổi lên, Tiền Hữu tụ cũng là sớm có phòng bị. Đã âm thầm đem không hỏi thế sự nhiều năm Bạch lão cùng Hôi lão toàn bộ đều quay về. Lúc đó hắn nghĩ, chỉ cần có Hắc Bạch cho Tam lão tại, kia bạn nguyên thương hội thì lật không nổi cái gì lắm tới. Đến lúc đó nói không chừng còn phải đánh đối phương cái xuất kỳ bất ý, có thể lại không nghĩ rằng đối phương lại không tiếp tốn hao số tiền lớn duy nhất một lần triệu tập đông đảo cao thủ như thế, hơn nữa còn có Thiên Thánh cùng từ đó cản trở. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, Thiên Kiếm Tông Hàn Văn Sơn cũng là trong lòng vui mừng. Tất nhiên mình đã đứng ở Vạn Bảo lâu một phương, kia lại nhiều hai người, phần thắng tự nhiên thì đánh mấy phần. Nguyên lai là Bạch Hôi nhị lão, thất kính thất kính. Hàn Phó Tông chủ khách khí. Đã gặp mặt, đương nhiên là tránh không được khách sáo vài câu. Có thể bên kia, Mai Văn Hóa lại là sắc mặt âm trầm biến thành màu đen. Tiền Hữu tụ, cho dù lại nhiều hai người, lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi bại cục đã định, cũng lên cho ta. Chương 157, hai bên đọ sức chương 157, hai bên đọ sức lời nói đã đến nước này, hai bên cũng đều không do dự nữa. Siêu siêu siêu, theo trận trận âm bạo thanh vang lên, kể ra lưu quang lần lượt phóng lên tận trời. Như loại này cao giai tu giả ở giữa đọ sức, tất nhiên sẽ đem chiến trường phóng trên bầu trời, này đã dần dần diễn hóa thành quân thuộc. Một phương diện trên trời không gian rộng lớn, dễ dàng hơn thi triển tự thân tu vi, mà khác cũng là vì rồi giảm bớt đúng dân chúng vô tội tổn hại, từ đó giảm bớt về sau con đường tu luyện nghiệp chướng. Rất nhanh, trên bầu trời chiến đấu lợi dụng khai hỏa. Kia từng đạo có linh khí ngưng tụ thành các loại bừng sáng, đan sen, đục trạm, có thể vạn bảo lâu phía trên bầu trời đêm giống như ban ngày. Kịch liệt tiếng va chạm huyền như sấm nổ vang vọng thiên thế. Nếu không phải là tỏa thiên đại trận ngăn cách vạn bảo lâu cùng ngoại giới không gian, chỉ sợ tất cả Đông Hoàng thành đều đã vỡ tổ rồi. Nhưng dù vậy, bên ngoài vẫn là năng lực nhìn ra vạn bảo lâu bên này náo nhiệt tình cảnh. Ngươi nhìn xem vạn bảo lâu bên ấy đang làm gì? Không phải là đánh nhau đi? Ta nghĩ không phải, đánh nhau dù sao cũng nên sẽ có khí tức ba động đi, nhưng bây giờ cảm nhận được sao? Ngươi nói như vậy vẫn đúng là không có. Đúng vậy nha, ta nhìn kìa, tam thành là vạn bảo lâu lần hội đấu giá này làm rất tốt, tại đây phóng pháo hoa chúc mừng đấy. Ừm, có đạo lý. Lúc này, Đông Hoàng thành trong lại còn có không ít người chính ngựa đầu hướng thiên, thưởng thức kia bên trên bầu trời kia phần rực rỡ. Cũng không biết khi bọn hắn lúc biết được tình huống thật sau lại nên loại nào cảm thụ. Rốt cuộc như thế đông đảo cao giai tu giả ở đây đại hôn chiến, chỉ là kia ảnh hưởng còn lại liền có thể đem Đông Hoàng thành hủy đi hơn phân nửa. Mà trên mặt đất, kia bị biến thành phế tích sàn bán đấu giá. Tiền Hữu Tụ cùng Mai Văn Hóa còn đang ở đối lập. Tiền Hữu Tụ, nghĩ không ra nhiều năm chưa từng ra tay, này lần đầu tiên chính là đối mặt năm đó đối thủ cũ, thật đúng là làm cho người hưng phấn a. Mai Văn Hóa cười nhạo một tiếng, trên mặt là tràn đầy khinh thường. Tuy nói hắn thì thừa nhận bạn bảo lâu thực lực trên bạn nguyên thương hội, nhưng mà đối tự thân tu vi hắn vẫn tương đối có lòng tin. Cho dù ở vào giống nhau cấp độ, hắn thì tự tin mạnh hơn Tiền Hữu Tụ ra nhất tuyến. Huống chi lúc này còn có tỏa thiên đại trận áp chế thực lực của đối phương. Nhưng đối phương lại là từ đầu tới cuối duy trì một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, ánh mắt ấy tựa hồ là hoàn toàn không có đem Mai Văn Hóa để ở trong mắt giống như. Cái này khiến Mai Văn Hóa rất là khó chịu. Chịu chết đi. Mai Văn Hóa hai chân đạp mạnh mặt đất, thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà lên. Đồng thời, bàn tay bốn lượn thành chảo, mang theo năng lượng kinh khủng thẳng đến Tiền Hữu Tụ cổ họng. Một chảo này, hắn đã ngưng tụ toàn thân linh lực, thể phải một kích cầm xuống đối phương tính mệnh. Đối mặt Mai Văn Hóa bén nhọn như vậy một kích, Tiền Hữu Tụ không tránh không né, vẫn như cũng lặng lặng đứng thẳng xa xa. Tựa hồ đối với chạm mặt tới công kích không phát giác gì giống như. Mai Văn Hóa trong lòng lập tức vui mừng, không khỏi ám đạo, Tiền Hữu Tụ, đã ngươi lão tiểu tử như thế khinh thường, vậy nhưng cũng đừng trách ta lấy ngươi mạng chó rồi. Hắn còn tưởng rằng Tiền Hữu Tụ lâu sơ chiến trận, đoán sai chính mình. Có thể cái nào nghĩ đến lúc này đem chạm đến đối phương cổ họng lúc, Mai Văn Hóa rõ ràng nhìn thấy đối phương khỏe môi nết lên cười lạnh. Trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Không tốt. Nhưng này lúc sau đã muộn. Tiền Hữu Tụ không hề sức tưởng tượng một quyền trực tiếp ngắt lời hắn tay bắt, cũng hung hăng khắc ở hắn trên lồng ngực. Kia lực tàn phá kinh khủng thật kịch liệt. Tiền Hữu Tụ kia nhìn như bị động phòng ngự một quyền, kỳ thực cũng là dùng tới giờ phút này có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu không phải có tỏa thiên đại trận áp chế, một quyền này sợ rằng sẽ trực tiếp đem Mai Văn Hóa sinh sinh đánh nổ. Mai Văn Hóa bị chấn động đến bay ngược mà ra, sau khi rơi xuống đất, lại vẫn kéo được rồi hơn 10 trượng. Kia đặc thù chất liệu chế tạo kiên cố mặt đất, lại bị vạch ra hai đạo hơn thước lỗ hổng. Tiền Hữu Tụ, ngươi vừa mới mở miệng, Mai Văn Hóa chính là có một ngụm lớn máu tươi cuồn phún mà ra, khí tức thì dần dần hề bại xuống dưới. Thực lực của ngươi làm sao lại như vậy khủng bố như thế, lẽ nào đã độ qua một lần tiểu thiên kiếp? Mai Văn Hóa ánh mắt hoảng sợ, hai mắt oán độc chằm chằm vào cách đó không xa Tiền Hữu Tụ, khóe miệng máu tươi giọt giọt trượt xuống. Có thể hắn lại từ đầu đến cuối không có trả lời. Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Những thứ này thiên ta luôn luôn chú ý đến vạn bảo lâu động tĩnh, theo kia cổ viễn luyện chế thành công độ kiếp đan liền bắt đầu. Căn bản cũng không có lôi kiếp xuất hiện, ngươi lại như thế nào độ tiểu thiên kiếp? Mai Văn Hóa nói là cái gì thì không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Nhưng đối phương nếu như không có vượt qua tiểu thiên kiếp như thế nào lại tại thực lực bị áp chế tình huống dưới còn có thể một kích trọng thương chính mình đấy. Nhưng lại tại hắn khổ tư không có kết quả thời khắc, Tiền Hữu Tụ lại mở miệng nói chuyện rồi. Ngươi đoán không lầm, ta đúng là đạt đến độ kiếp kỳ tu vi. Ngắn ngủi mấy câu, trong nháy mắt nhường Mai Văn Hóa như rơi vào hầm băng. Không thể nào. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ngươi nhất định là phục dụng cái gì tăng cao tu vi dược vật, nếu không không thể nào có thực lực như thế. Mai Văn Hóa cuồng loạn gầm thét. Hắn có chút không cam tâm. Nhiều năm nhu đồ, tầng tầng bố cục, chính là vì năng lực chính diện đánh bại Tiền Hữu Tụ, có thể cuối cùng tại sao sẽ là như vậy kết quả? Mai Văn Hóa, ta không hề có phục dụng đan dược gì. Tiền Hữu Tụ giọng nói bình thản. Kỳ thực, đột phá thời điểm ta cũng có chút buồn bực vì sao tiểu thiên kiếp vì sao không đến. Với lại cho tới bây giờ ta đều không có nghĩ rõ ràng rốt cục là vì cái gì. Không, sẽ không. Ta không tin. Mai Văn Hóa che ngực chật vật rút lui hai bước. Lẽ nào Lao Thiên Gia cũng đang giúp ngươi? Đạt tới độ kiếp kỳ tu vi, như thế nào lại không dẫn tới lôi kiếp? Có thể cho dù là hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, đó cũng không phải Lão Thiên Gia chiếu cố Mai Văn Hóa, mà là kia lôi kiếp không dám tới. Không phải sao, còn có vị kia âm thầm xem trò vui tổ tông ở đây sao? Mai Văn Hóa, ta thừa nhận ngươi lần này bố cục lại là không sai, nếu không phải rất nhiều biến cố, thật là có thể diệt đi ta vạn bảo lâu. Chẳng qua, ngươi là nhìn không thấy rồi. Nói xong, Tiền Hữu Tụ trong mắt tinh quang lóe lên, liền muốn giải quyết triệt để Mai Văn Hóa. Nhưng lại tại hắn sắp ra tay thời khắc, lại đột nhiên cảm thấy phía trên truyền đến một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Cái loại cảm giác này giống như linh hồn đều đang run rẩy. Hắn ngẩng đầu, mới phát hiện đó là một viên lóe ra lóa mắt vầng sáng kim ấn. Làm kim ấn xuất hiện một khắc này, trên bầu trời kia kịch liệt va chạm mấy cái vòng chiến, thì trong chốc lát an tĩnh lại. Mỗi người đều là đầy mắt kinh hãi. Trên bầu trời những người đó thực lực đều là ở vào vượt qua tam thứ tiểu thiên kiếp tình trạng, tu vi của bọn hắn cùng với thần thức đây tiền hữu tụ không biết cường đại đến mức nào. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới càng thêm rõ ràng cảm nhận được kia kim ấn tràn ngập lan tràn ra khủng bố uy năng. Cái đó là Thiên Thánh Cung Thiên Thánh Kim Ấn. Cái gì? Thiên Thánh Kim Ấn? Kia con mụ điên chẳng lẽ muốn đem tất cả Đông Hoàng Thành cũng hủy đi không thành? Chương 158, Thiên Thánh Kim Ấn chương 158, Thiên Thánh Kim Ấn Thiên Thánh Kim Ấn, một làm cho người nhìn mà phát khiếp bốn chữ, Thần Châu đại lục bên trên cơ hồ tất cả cao dài tu giả cũng nghe nói qua hắn uy danh. Mày may nói không khoa trương, cho dù là Thần Châu đại lục trên những kia ẩn thế lao quái vật nghe được cái tên cũng phải run trên lắc một cái. Vì uy năng của nó thật sự là quá kinh khủng. Này Thiên Thánh Kim Ấn chính là Thiên Thánh Cung trấn cung chi bảo, theo tin đồn là theo thời kỳ thượng cổ chuyển xuống tới Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc trước Tiên Thánh Cung lão tổ chính là dựa vào này Thiên Thánh Kim Ấn thành lập Thiên Thánh Cung, cũng đem nó từng bước phát triển lớn mạnh, thậm chí cuối cùng trấn áp một phương. Thiên Thánh Cung chính là bởi vì có này Kim Ấn bảo vệ, mới có thành tựu của ngày hôm nay, đưa thân Trung Châu cựu đại tông môn một trong. Tuy nói Thiên Thánh Cung trước đó từ trước đến giờ là không tranh với lợi, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám khinh thị nó. Đã từng, Trung Châu thì mấy cái không yếu thế lực kết làm liên minh, ỷ vào người đông thế mạnh, cố gắng khiêu chiến Thiên Thánh Cung uy nghiêm. Cái nào nghĩ đến, trong vòng một đêm bị đều lộ diện. Nhớ mang máng, ngày đó tay kia cầm kim ấn, bá khí tuyệt luân ngày đó Thánh Cung nữ đế đặt chân liên minh đại bản doanh cũng tình cảnh. Vẹn vẹn mở ra tay, kia kim ấn liền đem kia liên minh, thậm chí hắn vị trí toàn bộ dãy núi cũng triệt để hóa thành hư vô. Mặc dù liên minh dốc hết tất cả ra sức chống cự vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển kim ấn mảy may, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kim ấn đem tất cả chôn bụi. Thật muốn nói lên, Đông Hoàng Thành dường như còn không bằng cái kia dãy núi lại đấy. Này Thiên Thánh Kim Ấn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hàn Văn Sơn mắt lộ ra kinh hãi, môi run rẩy. Hắn trong tay cổ kiếm cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Cũng không phải nói hắn bị dọa đến tay run, mà là kia cổ kiếm thân mình liền bị Thiên Thánh Kim Ấn mơ hồ tán phát uy thế chấn nhiếp. Hắn Hàn Văn Sơn thân làm Thiên Kiếm Tông cũng phó tông chủ tất nhiên nghe qua Thiên Thánh Kim Ấn tên tuổi, đây chính là đây nhà mình Chấn Tông Thiên Kiếm còn muốn tồn tại cường đại. Hắc Bạch cho Tam lão cũng là tại Kim Ấn xuất hiện một khắc này, riêng phần mình thoát ly chính mình vòng chiến tập hợp một chỗ. Nghĩ không ra nhiều năm sau lần đầu tiên rời núi thì lâm vào tình cảnh như thế, thực sự là thời vận không đủ a. Bạch lão lắc đầu, thở dài một tiếng. Lão Bạch, thoải mái tinh thần, có lẽ sự việc cũng không muốn ngươi nghĩ như vậy không xong đấy. Hắc lão thì là ở một bên lên tiếng an ủi. Không có gì ngoài ý muốn đổi lấy Bạch lão một lườm ít. Còn có thể thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi lao đen có biện pháp ngăn cản kia kim ấn hay sao? Ta đương nhiên không có có bản lĩnh đó. Hắc lao nhếch miệng cười một tiếng, dừng lại một chút một lát lại tiếp tục nói. Kia còn không có. Đông Hoàng bệ hạ ạ. Kỳ thực Hắc lao cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải Đông Hoàng, mà là kia luôn luôn không có lộ diện Hỏa Tam. Trong mắt hắn, thanh niên kia dường như so với Đông Hoàng còn muốn thần bí. Đúng vậy à, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Đông Hoàng bệ hạ năng lực nghĩ cách hóa giải tình thế nguy hiểm rồi. Bạch lao lại là thở dài, sau đó ngửa đầu, nhìn về phía chỗ càng cao hơn bầu trời. Chỗ nào? Đông Hoàng còn đang ở cùng Liễu Phiêu Phiêu đối chọi gay gắt. Hai người chung quanh đều là vì đánh nhau tạo thành vết nứt không gian. Liễu Phiêu Phiêu, này kim ấn không phải chỉ có Thiên Thánh Cung đương nhiệm nữ đế mới có tư cách nắm giữ sao, làm sao lại như vậy tại trong tay của ngươi? Lúc này Đông Hoàng cũng là thay đổi vừa nãy ung dung, trên mặt nét mặt thì càng thêm nặng nề. Sự việc phát triển đến nước này đã không mẹn mẹn là vạn bảo lâu, hơi không cẩn thận, hắn Đông Hoàng thành đều sẽ biến thành phế tích. Huống chi phía dưới còn có hàng tỷ dân chúng vô tội. Nữ đế, ta không phải liền là nữ đế à? Liễu Phiêu Phiêu cười quái dị một tiếng. Trên mặt nét mặt đột nhiên trở nên âm tàn rồi mấy phần. Tại Thiên Thánh Cung, ai cầm tới kim ấn, vậy ai chính là nữ đế? Đông Hoàng đồng tử co rụt lại, trong lòng cũng đã sáng tỏ khoảng. Đoán chừng là Thiên Thánh Cung đã xảy ra chút ít biến cố, mới có thể này Thiên Thánh Kim Ấn rơi đi rồi Liêu Phiêu Phiêu trong tay đi. Đông Hoàng bệ hạ, người xem ta này Thiên Thánh Kim Ấn so với ngài kia Đông Hoàng kiếm làm sao a? Liêu Phiêu Phiêu đôi mắt đẹp khẽ nâng, khẽ cười nói, Thiên Thánh Kim Ấn chính là đại lục ở bên trên có ít tiên tiên linh bảo, có diệt thế uy năng, ta này Đông Hoàng kiếm tự nhiên là không cách nào so sánh. Đông Hoàng trả lời, hiểu rõ thuận tiện. Liêu Phiêu Phiêu lại là đắc ý cười cười, lập tức cong ngón búng ra, một vệt ánh sáng điểm liền cực tốc bắn vào kia kim ấn trong. Tất nhiên, này động tác tinh tế tự nhiên cũng là không thể gạt được Đông Hoàng con mắt. Liêu Phiêu Phiêu, ngươi vừa nãy đã làm gì? Không có gì, chính là nhường này Thiên Thánh Kim Ấn lại biến lớn hơn một chút thôi. Vừa dứt lời, chính là nhìn thấy trên bầu trời kia kim ấn lại là đột nhiên mở rộng mấy lần. Nhìn lên tới, chỉ là ấn dưới đáy điểm thì đã vượt qua rồi Đông Hoàng thành chủ thành diện tích. Này nếu lập xuống, tất cả Đông Hoàng thành sợ là khoảnh khắc liền hóa thành phế tích. Đông Hoàng bệ hạ, người ta đúng này kim ấn lực khống chế bình thường, cũng chỉ có thể điều khiển đến tình trạng như thế đây. Ôi 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 ôi. Liêu Phiêu Phiêu che miệng cười một tiếng, lại trêu đến nhánh hoa run rẩy. Ngươi này ác độc như xả hạt nữ nhân. Đông Hoàng phẫn nộ gầm thét. Lập tức toàn thân khí thế đột nhiên chấn động, quanh thân màu vàng kim quang hoa đại thịnh, có thể hắn trong tay Đông Hoàng kiếm phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Bởi vì hắn hiểu rõ, đối mặt Thiên Thánh Kim Ấn hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể có mảy may giữ lại. Đông Hoàng bệ hạ quả nhiên oai hùng bất phàm, không riêng khu trừ rồi bệnh cũ, thậm chí tu vi còn nâng cao một bước, đạt đến đại thừa hậu kỳ tình trạng, tiểu nữ tử thực sự là cảm thấy không bằng đấy. Liêu Phiêu Phiêu lô mạng liếm môi một cái, yếu đất nói, nếu là có thể đem Đông Hoàng bệ hạ đặt vào hậu cung, không biết là gì trải nghiệm. Lúc này, phía dưới mọi người, mặc kệ là Vạn Bảo Lâu một phương hay là Mai Văn Hóa số tiền lớn mời đến trợ trận tu giả, cũng đều là đã hiểu rồi lúc này tình thế nguy cấp. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Cái kia đáng chết nữ nhân điên, vừa mới đem trên người chúng ta triệt tiêu áp chế trận văn lấy đi, nàng ngay cả chúng ta cũng không chịu buông tha ạ. Cái kia tên là một nhất bán nam tử hận đến cắn răng nghiến lợi. Ta thật nghĩ từng ngụm đem nàng triệt để xé nát. Thôi đi, nói dọa thú vị ạ. Cùng đao thì là cười nhạo một tiếng. Tuy nói hắn giờ phút này sắc mặt thường hồng, khí tức lơ lửng không cố định, nhưng vẫn là vẻ mặt ung dung. Dù sao hôm nay lão tử là đánh sướng rồi, đời này có thể gặp được như thế cái đối thủ cũng đáng. Nói xong, Cùng Đao ngẩng đầu nhìn về phía dưới đồng dạng thở hổn hển hùng sát. Tên điên, đều là tên điên. Ta một nhất bán làm sao lại như vậy với các ngươi đụng phải một hối. Mặt đất, Vạn Bảo Lâu một phương nhân mã cũng đều tụ lại đến rồi tiền hữu tụ bên cạnh, ý đồ bàn bạc phá cục chi pháp. Các ngươi nói, nếu chúng ta cùng nhau xuất thủ có thể hay không đem kia kim ấn chống được tới? Hùng sát đề nghị. Kia kim ấn còn không phải thế sao chỉ bằng vào nhân số đắp lên có thể chống cự? Hàn Văn Sơn lắc đầu. Nghe nói kia kim ấn có thể hấp thu đúng công kích của nó, nếu là sơ ý một chút nói không chừng sẽ tạo thành càng thêm hỏng bét cục diện. Kia lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết không thành? Chỉ có thể mong mọi kỳ tích giáng lâm rồi. Bên này nói chuyện công phu, trên bầu trời kia thiên thánh kim ấn đã tụ tập đầy đủ uy năng bắt đầu làm khó dễ. Kim ấn những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ nát. Thần Thiên Trạch, cùng ngươi Đông Hoàng Thành cùng nhau hóa thành phế tích đi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Càn rỡ tiếng cười to vang vọng thiên tế. Lúc này ngoại giới những kêu bệ bội nhiều việc thưởng thức cảnh đẹp ăn dưa quần chúng thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai bọn hắn cũng muốn trở thành pháo hoa rồi. Chương 159, đầu hũ mảnh vàng vụn ấn. Chương 159, đầu hũ mảnh vàng vụn ấn trên bầu trời, thiên thánh kim ấn chính mang theo không thể ngăn cản khí thế hướng phía Đông Hoàng Thành trấn áp mà xuống. Kia uy năng, hủy thiên diệt địa, thoáng như tận thế giáng lâm. Không, không được a, ta còn không muốn chết. Ta còn chưa cưới vợ. Ta cũng không muốn chết, ta nếu chết rồi trong nhà kia trên dưới 100 hào tiểu thiếp lẻ loi lưu quạng, này sống thế nào a? Còn có cái kia vừa mới kế thừa 1000 vạn lần gia tài thì chưa kịp tiêu xài a. Ngươi hắn sao? Còn có. Dừng lại, ta nhìn xem chúng ta hay là cùng chết đi. Trước khi chết có thể cùng huynh đài cùng nhau chịu chết cũng coi là cái duyên phận, nếu là đại nạn không chết, gia sản phân ngươi một nửa. Muốn nói hiện tại này Đông Hoàng Thành cái nào tối hoán, còn muốn đếm yêu hoa cung thiếu chủ kia hoa vô thương rồi. Không công tốn 49 vạn trung phẩm linh thạch mua cái lô vốn linh kiếm cũng nói, hiện tại còn muốn đem mệnh thì khoác lên này. Hoa vô thương là thật hối hận không có nghe phụ thuộc ở dưới đề nghị nhanh chóng triệt hồi á chỉ gặp hắn hung hăng rút chính mình một bạt hai. Ngươi nói ta làm sao lại không nên lưu lại tìm kia xen vào việc của người khác bí mật truyền âm người tính sổ sẽ đấy. Không phải sao, đại nạn lâm đầu, thuộc hạ tất cả đều trượt. Hoa vô thương vì tiện hướng trên mặt đất một đám, lặng lặng chờ chết. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là thì cái kia điểm đạo hạnh tầm thường muốn chạy trốn thì trốn không thoát đã lúc này, Đông Hoàng Thành bên trong còn những người còn lại, đồng dạng là tuyệt vọng nhìn về phía bầu trời, chờ đợi tử vong phụ xuống. Đột nhiên, một đạo ngàn trượng có thừa đao mang đạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền chạm kích ở chỗ nào kim ấn phía trên. Nhưng lại tại tiếp xúc trong nháy mắt liền trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời rơi dụng vô chủ linh khí, bị kim ấn hấp thụ mà đi. Đao mang này khí thế mặc dù thịnh, lại cuối cùng so với kia thiên thánh kim ấn kém quá nhiều rồi. Cùng đao, muốn làm gì? Lẽ nào ngươi không biết kia kim ấn có thể hấp thụ công kích không? Một nhất bán phẫn nộ gầm thét, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn đang lo lắng làm sao theo này kinh khủng kim ấn dưới đáy đào thoát, cái nào nghĩ đến lại vẫn thực sự có người đổ dầu vào lửa. Cùng đao gãi gãi đầu, chê cười nói: "Ha ha, ách, đúng là ta muốn thử xem này có phải thiên thánh kim ấn tượng trong truyền thuyết nói như vậy cường hãn. Mọi người không còn gì để nói. Ngươi này thử một lần không cần gấp, không thấy được kia kim ấn uy thế lại mạnh lên sao? Người ta Đông Hoàng đều không có nắm chắc ra tay, ngươi đang này trang cái gì trang?" Cùng đao lại là cười ngượng ngùng hai tiếng, có chút lúng túng nói ra, đại gia hỏa nghe ta nói, vừa mới ta một kích kia cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Mọi người nghe vậy lại có chút hoài nghi. Lẽ nào này ngốc đầu ngốc nao ngốc hàng, vẫn đúng là năng lực mèo mù vớ cá rán. Mau nói. Người phát hiện gì rồi? Mỗi người tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn chầm chầm vào cùng đao. Cùng đao háng giọng một tiếng, nghiêm mặt nói, tối thiểu ta đã chứng minh này kim ấn thật có thể hấp thụ người khác đúng công kích của nó. Tiến tính một lát, chăm miệng một lời. Cút. Vạn Bảo Lâu một phương người đồng dạng là chú ý tới động tĩnh bên này. Trên mặt mỗi người nét mặt tất cả đều là dở khóc dở cười. Heo đồng đội đáng sợ, không ngờ rằng heo đối thủ thì đồng dạng đáng sợ. Hùng sát càng là hơn tự lẩm bẩm, còn nói bọn ta lão hùng ra khở, ta nhìn xem nhân tộc này khở hàng càng khở. Lúc này không biết ai mở miệng hỏi, Tiền lâu chủ, Hàn phó tông chủ, lẽ nào chúng ta thật không có cơ hội phản kháng à? Hai người nghe nói về sau, liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có đem hết toàn lực bảo toàn tính mạng. Hàn Văn Sơn lắc đầu thở dài. Có thể lời tuy nói như vậy, nhưng mà thật sự năng lực tại đủ để vỡ nát một phương thiên địa khủng bố năng lượng hạ bảo toàn tính mệnh sao? Mọi người trong lòng rõ ràng. Tiền Hưu tụ yên lặng nhìn về phía kia giao chiến trong dư âm duy nhất bảo toàn hoàn hảo nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh nhã thất, trong lòng cuối cùng một tia hoang tưởng cũng đã lung lay sắp đổ. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người gần như tuyệt vọng thời điểm, nhưng lại là nhìn thấy một đạo màu trắng lưu quang bèo một cái chui lên bầu trời, hướng về phía kia kim ấn trực tiếp vào tới. Thấy thế, đang nổi nóng một nhất bán trực tiếp thì phát nổ nói tủ. Mà nó, đây cũng là cái đó khờ hàng không biết sống chết. Có thể lời vừa nói ra được phân nửa thì im bặt mà dừng. dường như bị đột nhiên bóp lấy cuống họng con vịt, miệng mở rộng, lại chỉ có thể phát ra cạch 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 âm thanh. Hai con mắt trừng giống chuông đồng bình thường, kém một chút muốn rớt xuống. Bởi vì hắn lại nhìn thấy, đạo kia lưu quang lại trong chốc lát liền đem khí thế hung hăng thiên thánh kim ấn cho bán thủng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời theo không trung oanh tạc. Kia mới vừa rồi còn bá đạo vô song thiên thánh kim ấn, không có dấu hiệu nào ở giữa liền đã triệt để hóa thành một mịn, lưu loát từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Lúc này, Đông Hoàng thành địa giới dường như đang rơi xuống một hồi màu vàng kim mưa, mà trong thành tất cả mọi người, bao gồm thân ở vạn bảo lâu phế tích trong những kia cường giả đỉnh cao, cũng đều là cùng một cái nét mặt. Hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, cái cằm cũng là giống như chật khớp lung lay sắp đổ. Mặc cho cái kia kim sắc giọt mưa rơi vào trên đầu, trên mặt, trong miệng. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Liêu Phiêu Phiêu chầm chậm vào kia kim ấn biến mất chỗ, đầu óc trống rỗng, hai con đồng tử đều nhanh co lại thành to bằng mũi kim rồi. Thần Thiên Trạch ngươi làm cái gì? Nàng cuối cùng một tiếng này gào thét, cũng là Đông Hoàng theo ngốc trệ bên trong đánh thức. Chỉ thấy hắn chật vật nghiêng đầu trông lại, mở ra hai tay, đồng dạng đầu góc bù mịt. Không phải a, ta còn chưa ra tay. Nhưng mà, còn không đợi Liễu Phiêu Phiêu có phản ứng chút nào, đạo kia đánh vỡ kim ấn màu trắng trùm sáng ở trên trời chuyển rồi mấy vòng lại xông nàng chạy nhanh đến. Lóe lên một cái ở giữa, chính là đâm vào rồi hắn ngực kia đối chập trùng bất định rồi rào phía trên. Chỉ chẳng qua lần này uy lực lại cũng không nghĩ trước đó phá toái kim ấn thời như vậy kinh thế hai tụ. Vẹn vẹn là đâm đến nàng khí tức hỗn loạn mất đi cân đối, theo không trung rơi xuống mà xuống. Mà kia trùng sáng thì cuối cùng tại lúc này sụp đổ mà ra. Đông Hoàng theo bản năng đưa tay đón lấy kia bắn tung tóe đến trước mặt mạnh vụ. Trong tay tưởng tận xem xét hồi lâu, sau đó lại còn quỷ thần xui khiến đưa vào trong miệng. Đập đi miệng, Đông Hoàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Đậu hũ. Trước đó, kia đụng nát kim ấn khủng bố trùng sáng, lại là một viên đậu hũ. Sao này đậu hũ? Dường như còn mang một ít nhi. Nữ tử mùi thơm ngát. Lúc này, Hỏa Tam cùng Hồ Ly cũng là cuối cùng từ kia nhẹ nhàng trôi nổi trong nhã thất nhảy ra ngoài. Vừa đi, Hỏa Tam còn một bên trách móc. Tức phụ nhi, ngươi lần sau có thể hay không trước giờ lên tiếng kêu gọi, này đột nhiên để cho ta thu lực, ta sợ thu lại không được à. Hồ Ly lại là mặt lộ trầm tư. Tiểu Tam, vừa mới trong nháy mắt đó, ta đột nhiên theo kia trên người nữ tử cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Chương 160, Hồ Ly thân thế, 46K1, chương 160, Hồ Ly thân thế, 46K1, quen thuộc. Nghe nói như thế, Hỏa Tam trong lòng lộ bộ một tiếng, tất cả chán nhi cũng trải lên một tầng mồ hôi lạnh. Liền tranh thủ thần thức nhanh chóng mở ra, đi tìm cái kia vừa mới dùng đầu hũ nện xuống tới Liêu Phiêu Phiêu. Tại trải qua một phen cẩn thận sau khi xác nhận, Hỏa Tam thở ra một hơi thật dài, âm thầm may mắn, vẫn còn may không phải là kia chưa từng gặp mặt mẹ vợ. Này nếu là thật là lần đầu tiên gặp mặt liền đem mẹ vợ đánh, vậy nhưng liền phiền toái. Với lại dường như đánh chúng hay là, tức phụ nhi, không phải là ngươi hảo giáp đi. Hỏa Tam hỏi dò. Ở trên người nàng, ta không hề có cảm nhận được cùng ngươi có tương tự khí tức. Hồ Ly chân mày cau lại lâm vào trong trầm tư. Thấy Hồ Ly không trả lời, Hỏa Tam ngược lại cũng tức thời, không có hỏi tới xuống dưới. Dù sao đã vừa mới phát hiện Đông Hoàng đã xách ngày đó thánh cung Liêu Phiêu Phiêu hướng bên này chạy tới. Đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này, Tiền Hữu Tụ, Hàn Văn Sơn mấy người cũng lần lượt theo vừa nãy kia dọa người cảnh tượng hạ lấy lại tinh thần. Mỗi người cái động tác thứ nhất tất cả đều là dùng tay vô rồi phủ chấn kinh cái cằm. Vừa mới, là đạo kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng, đem thiên thánh kim ấn đánh nát. Hẳn là, đi, có thể. Đến tột cùng là loại tầng thứ nào tu giả có thể phát ra công kích kinh khủng như thế đấy. Đối với vấn đề này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là đầu góc bù mịt. Vì vừa nãy mọi người toàn bộ chú ý cũng tập trung kia thiên thánh kim ấn phía trên, lại không ai nhìn thấy công kích kia là ai phát ra tới. Lẽ nào là Đông Hoàng bệ hạ? Hàn Văn Sơn nhỏ giọng nhỉ nó nói, nhưng vừa mới nói xong lại lắc đầu, không đúng. Ánh sáng màu trắng kia tựa hồ là theo chúng ta phụ cận phát ra, ta nhớ được Đông Hoàng bệ hạ lúc đó xa trên bầu trời, cái này cũng so không cấp à. Với lại cho dù là Đông Hoàng bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không có thể nhất kích triệt để hủy đi thiên thánh kim ấn kiểu này tiên tiên linh bảo, câu chuyện thật đi. Có thể hùng sát lại là buông buông tay, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Ta nói Hàn lão đầu, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tất nhiên người ta xuất thủ cứu chúng ta, ý kia tức là đúng, chúng ta không có ý xấu. Bằng không, chỉ bằng mượn người ta vừa nãy bản lãnh thông thiên triệt địa, muốn diệt hết chúng ta nhiều lắm là cũng là cùng bóp chết mấy cái côn trùng không sai biệt lắm. Đối với cái này, mọi người đều là mặt lộ đắng chát. Lời nói này ra đây mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng lại cũng là sự thật. Chỉ có Tiền Hữu Tụ thần sắc ánh mắt phức tạp. Người khác không biết, hắn ngược lại là trong lòng đã hiểu. Bởi vì hắn thế nhưng tận mắt thấy luồng ánh sáng màu trắng kia chính là theo Hỏa Tam vị trí cái gian phòng kia trong nhã thất bắn ra rồi. Đúng rồi, các vị đạo hữu vừa mới có hay không có nhìn thấy Liêu Phiêu Phiêu kia nữ nhân điên? Hùng sắt lột rồi lột trên cổ tay thịnh vượng lông tóc, vảy ra một bộ hùng tợn dáng vẻ. Mà nó, nếu để cho lão tử bắt được nàng nhất định khiến hắn đẹp mắt. Nghe nói như thế tất cả mọi người là theo bản năng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong xem thường tự nhiên không cách nào che giấu. Người cái tên này nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Người ta đây chính là hàng thật giá thật đại thừa kỳ tu giả. Ngươi này buồn hùng nhiều lắm là cũng là yêu thú bát giai. Cho dù ngươi này ám kim nặng trảo hùng nhất tộc trong yêu thú là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ sợ người ta cũng có thể thoải mái bóp chết ngươi đi. Có thể hùng sát lại như cũ chưa hết thòm thèm tiêu gạo. Lão hùng ta nhất định sẽ làm cho kia Liêu Phiêu Phiêu nếm thử tan này tay gấu mùi vị. Nói xong, lại còn dùng cái kia dày rộng bàn tay ở trước mắt hung hăng tát hai cái. Tay gấu mùi vị. là tương muộn hay là thịt kho tàu a? Đột nhiên, một tràng ngập mặn vị nhi âm thanh vang lên bên tai mọi người, khiêu khích rồi trận trận tiếng cười vang. Hùng sát kia đen nhánh cái mặt già này lập tức đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn lần theo âm thanh nhìn sang, lại phát hiện, kia lại là một đôi có chút thanh niên nam nữ xa lạ. Ngươi tiểu tử này, là từ lâu tới, mẹ ngươi không có dạy qua ngươi phải tôn kính trưởng bối à? Hòa Tam không trả lời, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ôi, ngươi tiểu tử này, Hùng gia ta đã nói với ngươi đâu, ngươi nghe không nghe thấy? Lỗ thai điếc. Nhưng đối phương vẫn là không có phản ứng. Hùng sát trên mặt có chút nhịn không được rồi, nâng lên tay gấu thì đánh. Bởi vì không xác định đối phương lai lịch, hắn xuất thủ thời điểm còn cố ý ở lâu rồi mấy phần khí lực. Nhìn thấy Hùng sát đột nhiên ra tay, Tiền Hữu Tụ nói thầm một tiếng không tốt. Đội vàng lên tiếng nhắc nhở, thủ hạ lưu tình. Ta láo Hùng biết. Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến tách một tiếng. Một đạo tráng giống như thiết tháp âm thanh sát mọi người ra đầu bay ra ngoài. Ở bảo hào kia không may Hùng sát một đầu liền đâm vào một tòa phế tích trong. Đúng lúc này gạch ngói hào hào rơi xuống một thân. Thấy thế, Tiền Hữu Tụ một tay nâng trán. Ngươi này khờ hàng, còn tưởng rằng ta là nói với ngươi. Vị kia gia cũng là ngươi năng lực gây. Lẽ nào ngươi này hùng đầu so với kia Thiên Thánh cung trấn cung chi bảo còn cứng hơn? Hàn Văn Sơn, Bạch Hôi Nhị Lao tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, thân làm yêu thú bát giai Hùng sát lại bị một thanh niên một cái tát thì đánh bay. Yêu thú bát giai thế nhưng tương đương với tu giả độ kiếp kỳ tu giả, kia Hùng sát càng là hơn đã độ qua 3 lần tiểu thiên kiếp, cùng bọn hắn cũng là ở vào cùng một cái cấp độ. Với lại, yêu thú còn có so với nhân tộc càng cường hãn hơn thể phách. Không chút khách khí nói, nếu là giống nhau cấp, yêu thú đây nhân tộc tu giả còn mạnh hơn ra mấy phần. Có thể cho dù là như vậy, vẫn như cũng bị dễ dàng như thế bị đánh bay rồi. Đây cũng quá làm cho người khó có thể tin đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Liền xem như Hùng sát có khinh địch hiểm nghi, vẫn không đến mức bại như thế dứt khoát đi. Khi mọi người ôm thái độ hoài nghi dò xét Hỏa Tam tu vi lúc, trên mặt nét mặt lại trở nên càng thêm đặc sắc. Vì bọn hắn lại một chút cũng không cảm giác được tu vi của đối phương ba động, hoàn toàn dường như là một người bình thường giống như. Trong đó, Hàn Văn Sơn càng là hơn nhất thời tò mò, đem thần thức cũng kéo dài đưa tới. Có thể kia loạn thần thức nhưng thật giống như châu đất xuống biển bình thường, trong nháy mắt liền cắt đứt liên lạc. Mọi người ở đây sôi nổi suy đoán Hỏa Tam thân phận lúc, Đông Hoàng lại là mang theo Liễu Phiêu Phiêu từ đằng xa bay lượn mà đến. Bịch. Kia Liễu Phiêu Phiêu liền bị vô tình theo không trung xuống dưới, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thần Thiên Trạch, ngươi không phải nam nhân. Nói thế nào bản trưởng lão cũng là nữ tử chi thần, ngươi lẽ nào thì không có một chút thương hương tiếc ngọc phong độ không? Liễu Phiêu Phiêu bước bước mông lớn của mình, lớn tiếng chất vấn. Xem ra là còn đau. Đông Hoàng không trả lời, chỉ là sờ lên cái mũi, tiếp lấy quay người hướng về phía Hỏa Tam không mình hành lễ. Đa tạ tiền bối, đúng tại hạ cùng với Đông Hoàng thành hàng tỷ lê dân bách tính nhân cứu mạng. Nay khẽ không người không cần gấp, ở đây phần lớn người cái kia vừa mới nhặt lên cái cầm lại suýt chút nữa vứt đi. Đông Hoàng bệ hạ lại hướng một tên thanh niên xoay người hành lễ. Này không phải là đang nằm mơ chứ? Với lại nghe Đông Hoàng bệ hạ ý kia, vừa nãy ra tay chấn vỡ kia Thiên Thánh Kim ấn dường như cũng là này, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thanh niên nam tử. Lão Bạch, ngươi đánh ta dưới. Hôi lão chỉ cái mặt già này nói với Bạch lão. Bạch lão cũng là không chút khách khí, xoay tròn rồi cánh tay chính là một cái tát. Cách này một tiếng vang dọn không thua kém một chút nào vừa nãy Hỏa Tam đập bay Hùng sát một cái tát kia. Cơ mờ nở. Đau. Này lại không phải làm động. Hôi lão hoảng sợ nói. Bạch lão cũng là chầm chậm vào hôi lão trên mặt kia dần dần rõ ràng dấu bàn tay, tự lẩm bẩm. Lão cho, ta biết. Tay ta thì đau. Hôi lão. Này, không có chuyện gì, lật qua tay thôi. Hỏa Tam khoát khoát tay, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Có thể Đông Hoàng lại vẫn như cũng là vẻ mặt thành thật. Hỏa tiên bối, chuyện này đối với ngài mà nói có thể chỉ là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với chúng ta Đông Hoàng thành từ trên xuống dưới hàng tỷ lê dân bách tính cũng không nghi ngờ là ân cứu mạng. Sau này, nếu là Hỏa tiền bối có phân phó, Thiên Trạch nhất định sông pha khói lửa, sẽ không tiếp. Ê! Được được được. Chương 160, Hồ Ly Thân Thế, 46K2, chương 160, Hồ Ly Thân Thế, 46K2, Hỏa Tam tiến lên một bước đem Đông Hoàng kéo đến một bên. Người trước đứng qua một bên, chúng ta tìm người phía sau kia đại tỷ có việc. Liêu Phiêu Phiêu nghe vậy giận dữ. Tiểu tử ngươi gọi cái nào đại tỷ đâu, lão nương mới mấy ngàn tuổi mà thôi. Nhưng khi nàng nhìn thấy hồ ly lúc, trên mặt nét mặt lại trở nên không khỏi kinh hãi. Là ngươi? Hồ ly nghe vậy đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, liền đội vàng tiến lên mấy bước, đội vàng hỏi. Ngươi biết ta? Có thể sau một khắc, Liêu Phiêu Phiêu nhưng lại là liên tục không ngừng lắc đầu. Không, không thể nào. Ngươi không phải nàng. Không phải nàng. Có thể ngươi sao nhìn giống thế nàng? Ngươi đến tuột cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Nhìn Liêu Phiêu Phiêu này lời nói không có mạch lạc dáng vẻ. Hỏa Tam nhíu mày, tiến đến hồ ly bên thai nhẹ nói, "Thất phụ nhi, ta nhìn xem này lao nữ nhân khẳng định không dùng được." "Không đúng, khẳng định là không có đầu óc." Hỏa Tam lại là tăng thêm mấy phần giọng nói. "Vì sao?" Hồ ly theo bản năng hỏi. "Vì năng lực." Hỏa Tam còn chưa nói xong, thì cảm nhận được một cỗ không hiểu sát khí đập vào mặt. Lúc này mới ý thức được dường như nói sai, vội vàng che miệng, rũ cụp lấy đầu tự giác thối lui đến hồ ly sau lưng. "Ngươi nói cái đó nàng, đến tột cùng là ai?" Hồ ly chầm chậm vào cốc quắc ngồi dưới đất thần sắc kinh hoàng Liêu Phiêu Phiêu hỏi. Có thể lúc này, hắn nhưng lại là điên cuồng cười ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là tiện nhân kia tiểu nghiệt chủng. Nói câu nói sau cùng lúc, Liêu Phiêu Phiêu ánh mắt vậy mà đều trở nên hung hăng. ngắn ngủi mấy chữ, tựa hồ là theo giữa hàm răng khai ra tới giống như. Đối với cái này, hồ ly ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Tiểu Tam, tất nhiên không muốn nói, vậy liền cho nàng siêu hồn. Nghe được siêu hồn hai chữ, đừng nói là Liêu Phiêu Phiêu, ở đây những người khác bao gồm Đông Hoàng cũng đều là toàn thân run lên. Này nhìn lên tới ôn hòa nữ tử cũng quá quả quyết rồi một chút đi. Lúc này mới hỏi một bên muốn trực tiếp siêu hồn. Phải biết, chỉ cần là trải qua siêu hồn nhân thần hồn bình thường đều lại nhận khó khôi phục thương tích. Thậm chí sơ ý một chút liền sẽ rơi vào cái thần hồn tiêu tán kết cục. Hiện tại, mọi người dường như thì đã hiểu vì sao Mạnh Như Hỏa Tam cũng đối nó sợ hãi như thế rồi. Không, không được. Ngươi nếu là dám siêu hồn ta thì tự bạo. Liêu Phiêu Phiêu hô to. Mọi người lại là cùng nhau lui lại một bước dài. Quả nhiên, nữ nhân nổi giận lên một đây một hung ác. Tự bạo. Lúc này Hỏa Tam lại từ hồ ly sau lưng chui ra, vẻ mặt cổ quái nhìn Liêu Phiêu Phiêu. Đến, ngươi ngược lại là tự bạo một xem xét. Ngươi làm lão nương không dám hay sao? Liêu Phiêu Phiêu cắn răng, liền bắt đầu biến hóa thủ ấn. Nhưng này lúc mới phát hiện, chính mình đúng vậy cái kia hùng hồn vô song linh khí đã triệt để mất đi khống chế lực lượng. Đây là tình huống thế nào, ngươi đến tụt cùng đúng lão nương làm cái gì? Hừ hừ hừ, cái gì đúng ngươi làm cái gì, ta đối với ngươi kiểu này lão nữ nhân có thể không có hứng thú. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lúc nói chuyện, Hỏa Tam còn bụng trộm liếc hồ ly một chút. Tại làm phát hiện hắn không có phản ứng lúc mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Mau nói, đem ngươi biết đến nói hết ra. Bằng không, liền phong tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi bán được xóm cô đầu đi. Hèn hạ. Liêu Phiêu Phiêu mặc dù hận chính là cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không có cách nào. Nàng tuy nói không sợ chết, nhưng lại cực kỳ chú trọng danh tiết của mình. Tốt, ta nói. Ta nói cái đó nàng chính là của ngươi mẫu thân Mộ Tuyết Tình. Cái gì? Mộ Tuyết Tình? Ngươi là nói hồ cô nương mẫu thân chính là Thiên Thánh Cung nữ đế? Tiền Hữu tụ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hồ Ly nghe vậy cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Những năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên nghe được mẫu thân mình tên. Khắc Bút Tích mau nói, trọn trọng điểm nói. Hỏa Tam thúc giục nói, ta giả mẹ vợ ở đâu? Lời này nghe được mọi người chung quanh đoán thầm không thôi. Ngươi ngược lại là nhập vai rất nhanh, ngay cả Liễu Phiêu Phiêu khỏe miệng đều là kéo ra. Tiếp lấy hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, mẹ ngươi năm đó không tuân thủ phụ đạo, âm thầm tư thông yêu tộc, nhưng không ngờ bị ta phát hiện. Có thể mẹ ngươi như cũng không chịu đem nữ đế vị trí truyền cho ta, vậy ta đành phải nhường nàng thân bại danh liệt. Ha 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 ha. Liêu Phiêu Phiêu cười to hai tiếng, ánh mắt trong nháy mắt lại lạnh băng tiếp theo. Nhưng dù cho như thế, tông môn những lão gia hỏa kia lại như cũ như vậy ủng hộ mẹ ngươi, ta không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiện nhân kia từ nhỏ đến lớn đều là mọi người vờn quanh bình thường, mà ta lại chỉ có thể làm nàng vật làm nền. Do đó, ta liền thừa dịp nàng tại tu vi đột phá lúc đánh lén cùng nàng. Cuối cùng, ta thành công, với lại kia thiên thánh kim ấn thì đã rơi vào trong tay của ta. Ha 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 ha. Liêu Phiêu Phiêu nụ cười trên mặt trở nên càng thêm mặt mẹo. Với lại, ngươi biết không? Kia yêu tộc người nguyên bản cũng là ta châm ngòi đi truy sát nàng. Thế nào, ngươi có phải hay không nội tâm vô cùng hận ta a? Hồ ly mặt không biểu tình, chỉ là yên lặng nhìn kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Liêu Phiêu Phiêu. Ha ha, ngươi này lao yêu bà, nhìn ta không thai to con chim quất ngươi. Hỏa Tam lột rồi sắn tay áo liền muốn tiến lên, lại bị hồ ly đưa tay ngăn lại. Liêu Phiêu Phiêu, ta liền muốn biết mẫu thân của ta hành tung. Liêu Phiêu Phiêu nghe xong chậm rãi thu lại nụ cười. Nhưng ta cho ngươi biết có thể trừ phi ngươi phóng rời khỏi, cũng bảo đảm ta bình an rời khỏi. Với lại nơi này tất cả mọi người cũng không thể truy sát ta. Hỏa Tam nghe xong không vui. Ngươi này lao yêu bà lại còn đạp trên mũi mặt, vậy ta chắc chắn đem ngươi bán được thanh lâu rồi, còn muốn chọn cái nát nhất. Có thể hồ ly lại là mở miệng đáp ứng xuống. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tức phụ nhi, thế nhưng. Nhìn thấy hồ ly kiên quyết ánh mắt, Hỏa Tam thì không có ở kiên trì. Liêu Phiêu Phiêu con mắt hơi chuyển động, nói ra, cha mẹ ngươi lúc đó bị mấy đại cao thủ truy sát, năm đó đem ngươi đưa tiễn sau đó lại trở về rồi Trung Châu, về phần hiện tại, ở đâu ta cũng không biết. Nói xong, lại là cười quái dị hai tiếng. Cố gắng đã sớm chết cũng nói không chừng đấy chứ. Ta nhìn xem ngươi là cái này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hỏa Tam sắc mặt trầm xuống, quay đầu nói với Đông Hoàng, hạt dự, này gần đây cái nào thanh lâu nát nhất? Cái này. Đông Hoàng ấp úng có chút trả lời không được. Nơi này nhiều người như vậy, có thể Hỏa Tam mở miệng thì hỏi hắn, lẽ nào cho hắn thì nhìn giống thế khách làng chơi. Hỏa Tam tiền bối, cái này. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đã nói ta nói ra tiện nhân kia hành tung thì thả ta rời khỏi à? Liêu Phiêu Phiêu có chút luống cuống. Đúng là ta không tha, ngươi năng lực sao, huống hồ ngươi cũng không nói a. Hỏa Tam mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Liêu Phiêu Phiêu. Ta nói, chỉ là hành tung. Các ngươi lại không nói làm sao tường tận. Liêu Phiêu Phiêu ngụy biện nói, ngươi nói không giữ lời, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống không? Thiên lôi đánh xuống. Hỏa Tam ngẩng đầu quan sát sáng sủa bầu trời đêm, cười nhạo nói, ngươi nhìn hắn làm gì? Nhưng này lúc hồ ly lại mở miệng nói chuyện rồi. Tiểu Tam, thả nàng đi. Thế nhưng tức phụ nhi. Ta nói, thả nàng đi. Hỏa Tam chỉ đành chịu làm theo. Coi như làm Liêu Phiêu Phiêu sắp đứng dậy lúc rời đi, hồ ly nói tiếp, đem tu vi của nàng toàn bộ đánh sơ sát, sau đó đem thông tin thả ra, nàng tất nhiên làm việc lớn lối như thế, tin tưởng nên cũng không ít kẻ thù đi. Nói xong, hồ ly liền quay người rời đi. Mọi người nhìn qua hồ ly bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nữ nhân này thật hung ác. Được rồi, bảo đảm nhường nàng trở thành cái nhược nữ tử. Nói xong, Hỏa Tam liền vẻ mặt không có hảo ý nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu. Các ngươi không giữ chữ tín, các ngươi vô sỉ. Nhưng vô luận Liễu Phiêu Phiêu làm sao chửi rủa, cuối cùng không cải biến được nàng kết cục. Làm Liễu Phiêu Phiêu lảo đảo nghiêng ngã đi ra vạn bảo lâu lúc, liền lập tức có người theo sau. Chính là kia Yêu Hoa cung thiếu chủ, Hoa Vô Thương. Ta đoán ngươi chính là cái đó cho bản công tử nghĩ ý xấu ra hòa đi. Hoa Vô Thương liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt dâm tà. Bản công tử hiện tại liền để ngươi nhấm nháp một chút nhân gian khó khăn, hắc hắc. Đợt, hôm qua xem so tài này hơi trễ, không đứng dậy nổi, vừa mới gõ xong. Chương 161, tiếp sau chương 161, tiếp sau Đông Hoàng Thành, tòa này vừa mới trở về từ cõi chết thành trì. Hàng tỷ lê dân bách tính ngồi liệt đầu đường, đắm chìm trong kia dần dần thưa thớt màu vàng kim giọt mưa trong. Tuy nói hiện tại đã nguy cơ giải trừ, nhưng bọn hắn lại chậm chạp chưa thể từ trong kinh sợ đi ra. Rốt cuộc vừa mới kia vỡ nát thiên địa uy thế đã trực kích hắn sâu trong linh hồn. Hồi lâu sau, cuối cùng có một run run rẩy rẩy thân ảnh miễn cưỡng dựng đứng lên. Hắn đầu tiên là nhào nhào hơi giật mình, toàn thân trên dưới sờ soạn một vòng, ngay cả kia quan trọng bộ vị đều không có buông tha. Tiếp lấy ngửa đầu tả hữu các chuyển rồi vài vòng, hướng về phía bầu trời roi mắt trông về phía xa, cố gắng tìm kiếm tia khí thế hung hăng to lớn kim ấn. Nhưng mà luân phiên xác nhận mấy lần, trên bầu trời đều là một mảnh tường hỏa, chỉ có kia chính chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Vừa muốn mừng rỡ, lại như cũ có chút không yên lòng, thế là lại chiếu vào trên mặt hung hăng hô một cái tát. Cách một tiếng vang giòn qua đi, hắn cười. Hắn mang theo kia đỏ tươi dấu bàn tay cười. Ta không chết. Không chết. Chúng ta còn sống. Có rồi này đánh vỡ yên lặng thứ một tiếng kinh hô, rất nhanh liền nên đón tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Mãi đến khi tất cả Đông Hoàng Thành cũng sôi trào lên. Nhất định là Đông Hoàng Bệ Hạ đã cứu chúng ta. Đông Hoàng Bệ Hạ uy vũ. Đông Hoàng Bệ Hạ bá khí. Đông Hoàng Bệ Hạ ta muốn gả cho ngươi. Nơi nào đó góc tường, hai vị chăm chú ôm nhau thanh niên nam tử. Một cái là vải thô ma áo bẩn thiệu thị tỉnh tiểu dân, một cái là kim lũ ngọc ý liền ngăn nắp xinh đẹp phú gia công tử. Hai người thì dần dần bị chung quanh càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô giật mình tỉnh lại. Chúng ta, này là còn sống sao? Trong đó, kia phú gia công tử thăm dò tính hỏi một câu. Xem ra, đúng không? Thị tỉnh tiểu dân trả lời. Đạt được đáp lại kia phú gia công tử trên mặt nét mặt bắt đầu trở nên kích động lên. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta kia trên dưới 100 cái tiểu thiếp, còn có kia nghìn vạn lần gia tài cũng bảo vệ, hu hu hu. Phú gia công tử vui đến phát khóc. Lúc này, kia thị tỉnh tiểu dân dường như là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng hỏi, "Ê, vừa nãy ngươi đã nói lời nói còn giữ lời ạ?" "Cái gì chắc chắn? Ngươi không phải nói chỉ cần lần này có thể sống sót, gia sản thì chia cho ta phân nửa sao?" "Ừm, có sao? Ngươi nhất định là nghe lầm." Phú gia công tử vội vàng thu liễm lại kích động nước mắt, ống tay áo phất một cái, ngược lại hai tay chắp sau lưng như không có chuyện gì xảy ra hướng xa xa đi đến. Chỉ để lại kia vài thô ma áo thị tỉnh tiểu dân lộn xộn tại trong gió đêm. Mãi đến khi kia phú gia công tử thân ảnh hoàn toàn biến mất tại góc đường, còn lại người kia mới giận dữ hống, ngươi mẹ nó không giữ chữ tín. Vạn bảo lâu. Những kia dân chúng tầm thường trong mắt tôn thờ đại tu người, lúc này phản ứng đã có chút ít cổ quái. Trong lòng bọn họ tuy nói thì có trở về từ cõi chết vui sướng, có thể càng nhiều hơn là khó có thể tin kinh ngạc. Mặc kệ là đứng ở vạn bảo lâu một phương vẫn là bị Mai Văn Hóa mời tới trợ trận lúc này tất cả đều tụ tập ở vạn bảo lâu phế tích phía trên. Đối với vừa nãy xuất thủ cứu rút, bọn hắn là vừa cảm động lại không dám di chuyển. Vì vừa mới dám động hùng sắt đến bây giờ còn không có theo phế tích bên trong leo ra đấy. Tất nhiên cũng xong việc, các ngươi còn xử tại đây làm gì, cũng đội vàng trở về phòng ngủ đi. Nói xong, Hỏa Tam còn há mồm đánh cái thật dài ngáp. Trở về phòng. Tiền Hưu tụ chất phát nhìn về phía bốn phía, kia khắp nơi đổ nát thê lương, trên mặt nét mặt cổ quái cực kỳ. Hắn ngược lại là cũng nghĩ trở về phòng a, nhưng bây giờ thì không có chỗ ngồi hồi a, có ai có thể nghĩ tới vạn bảo lâu nguyên bản so ra mà vượt một tòa thành nhỏ hùng vĩ quy mô, lại trong một đêm biến thành phá gạch vô dụng nói. A, không đúng, vẫn chưa tới một đêm. Dường như khoảng cách mặt trời mọc còn có như vậy 2-3 canh giờ. Trầm mặc một lát, Tiền Hưu tụ hướng về phía Hỏa Tam không người thi lễ một cái, nói ra, "Hỏa Tam tiền bối, Mai Văn Hóa một đám tiêu tiểu chi đồ phải làm xử trí như thế nào, còn xin tiền bối định đoạt." Nghe nói như thế, Vạn Độc Môn kia lao độc vật, mục nhất bán mấy người đều là toàn thân sợ run cả người. Nhường sát tinh đó xử trí, cái kia còn có tốt. Nếu cùng kia Liễu Phiêu Phiêu dường như bị phế rồi tu vi lưu vong ra ngoài, kia kết quả của bọn hắn chỉ sợ sẽ không đây cái trước tốt bao nhiêu. Rốt cuộc đều là tại Thần Châu đại lục đi lại mấy ngàn năm lão quái vật, ai còn không có mấy cái cựu ra đấy. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Hỏa Tam mới không thèm để ý bọn hắn. Đối với nghiền chết mấy cái tiểu chủ tử, hắn thì không có nhiều hứng thú. Càng quan trọng hơn, các ngươi hủy đi là nhà của Tiền Hữu Tụ, cùng hắn Hỏa Tam có liên can gì? Bọn ngươi kia thì giao cho ngươi xử trí chứ sao? Hỏa Tam khoát khoát tay, lập tức quay người mà đi. Có thể mới vừa đi ra mấy bước, có quay đầu bổ sung một câu. Ta tin tưởng bọn họ sẽ nghe lời. Nói chuyện đồng thời vẫn không quên quét những người kia một chút. Bịch bịch bịch, Hỏa Tam ánh mắt chiếu tới chỗ, kia mười mấy vượt qua ba tiểu thiên kiếp cường giả liên tiếp 2-3 lần cùng hạ sủi cảo giống nhau quỳ trên mặt đất. Mỗi người tất cả đều là mắt lộ ra kinh hãi, hình thần cố run rẩy, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Nếu không phải bọn hắn sớm tại mấy ngàn năm trước thì đã trải qua tịch cốc, chỉ sợ nơi đây sớm đã xú khí vân thiên đi. Vẹn vẹn là một cái ánh mắt, thiếu chút nữa nhường bọn này đứng ở đại lục chi đỉnh đại tu người hồn phi phách tán. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được, cái gì lòng cứng giả, cái gì không sợ hãi, đều là nói chuyện tào lao. Tại chính thức sợ hãi trước mặt, mọi thứ đều là phí công. dù chỉ là sinh ra một tia ý niệm chống cự, cũng để không nổi nửa phần dũng khí. Kỳ thực hỏa tam làm đây đều là cố ý gây nên. Đối với tiền hữu tụ tiền đa đa phụ tử, hắn ngược lại là có mấy phần hảo cảm, thuận tay giúp đỡ một chút thì chưa chắc không thể. Kia rụt cổ lại đứng ở một bên không có chút nào tồn tại cảm tê hoàng, lúc này thì cuối cùng yên tâm bên trong tảng đá lớn. Vừa nãy kia ánh mắt cảnh cáo không hề có rơi xuống trên người hắn, nói cách khác hắn nguy cơ coi như là tạm thời giải quyết. Lúc này tê hoàng trong lòng chỉ có một âm thanh, ta quá khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không quên sờ lên trong ngực hôm đó biến mất dần gầy cán côn đại. Khô khủng. Tiền hữu tụ nỗ lực rất thẳng người ho nhẹ hai tiếng. Mục Nhất Bán nghe tiếng trong nháy mắt đi vào hắn bên cạnh, lộ ra vẻ mặt định nọt đủ cười, tiền lâu chủ có gì phân phó. Những người khác tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, sôi nổi vì tốc độ nhanh nhất vây lại, ý đồ nhiều chiếm được mấy phần hảo cảm. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi thầm mắng Mục Nhất Bán không giảng võ đức. Tiền lâu chủ, về sau chỉ cần ngài phân phó, ta cùng đao nhất định xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Tiền lâu chủ, về sau ngài động động miệng, ta cho dù chạy chân gãy cũng sẽ không chớp mắt. Còn có ta, tiền lâu chủ, chỉ cần ngài nói ta giả độc vật khẳng định chấp hành, cho dù cho ta lão bà hạ độc ta cũng sẽ không mảy may do dự. Nghe được này, tất cả mọi người nhìn về phía này vạn độc môn lão độc vật ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần xem thường. Ngươi cái lao ra hỏa ước gì đi? Kia bạn nguyên thương hội Mai Văn Hóa lại thì hấp tấp chạy tới, y đồ đục nước méo cỏ. Tiền lâu chủ, ta có thể lời mới vừa nói ra miệng liền bị tiền hữu tụ ngăn lại. Ngươi cũng không cần nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Mai Văn Hóa nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng hắn lại cực lực ngăn chặn trong lòng oán độc, nói ra, tiền hữu tụ, chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta, ta vạn nguyên thương hội ngàn năm qua tích lũy tài nguyên đều thuộc về ngươi. Có thể tiền hữu tụ trên mặt nét mặt lại không có chút nào ba động, vẫn như cũng là bộ kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Hồi lâu sau, cười nhạo nói, ta cho dù không buông tha ngươi, không phải cũng thuộc về ta à? Tiếp theo, nghiêm sắc mặt, nói ra, động thủ. Vừa dứt lời, lao độc vật, cùng đao, Mục Nhất Bán đám người liền sử dụng ra riêng phần mình tuyệt kỹ thành danh, cùng nhau chào hỏi đi lên. Lúc này, kia luôn luôn không có xuất hiện cổ viễn đại sư vội vàng chạy tới. Lâu chủ, kia khóa thiên trận giải khai. Nguyên lai, lão gia hỏa này bị âm thầm sắp đặt đi phá trận rồi. Tiền hữu tụ khinh bỉ nhìn hắn một cái, tức giận nói, nay còn cần phải ngươi nói. Trong thành, một chỗ góc hẻo lánh, quần áo không chỉnh tề Liễu Phiêu Phiêu đang bị đầu đầy mồ hôi Hoa Vô Thương gắt gao đè xuống đất. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đây đã là Liễu Phiêu Phiêu không biết lần thứ mấy hô lên những lời này rồi. Nhưng này lúc Hoa Vô Thương lại u oán nói, ta sớm cũng đã bắt đầu rồi nha. A. Chương 162, Thiên Thánh Cung nguy cơ. Chương 162, Thiên Thánh Cung nguy cơ. Tiểu Tam, lần này đi Thiên Thánh Cung xác định không mang theo tiểu không sao, đem một mình hắn lưu tại Đông Hoàng thành sẽ không ra nguy hiểm gì đi. Này, làm sao có nguy hiểm gì, đây không phải là có một cái gì Tề Hoàng một mực đi theo hắn à? Nói lên kia Tề Hoàng, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Hồ Ly nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, kia Tề Hoàng nói thế nào cũng là Đông Bực một phương siêu nhất lưu hoàng triều quân vương, sao lão hấp tấp đi theo tiểu không đấy? Ngươi nói hắn nha. Hòa Tam xảo quyệt cười một tiếng. Tại Di Lạc Chi thành lúc, tên kia có một đứa con trai chọc chuyện đem hắn rời ra ngoài. Còn có trước mấy ngày tại Vạn Bảo lâu lão già đầu chọc kia, thì cũng đem hư ảnh dáng lâm xuống. Kết quả kia hai cái sợ hàng, bị ta một ánh mắt dọa cho bể mật gần chết. Ha ha ha. Hòa Tam giang tay ra, phản phất đang tự thuật một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Lời này nếu là bị những người khác nghe thấy, đoán chừng kia Bạch Nhãn đều có thể vượt lên tầm vài vòng rồi. Đâu được hung danh lan xa Tề Hoàng, còn có kia uy chấn một phương Cự Linh Tông thái thượng trưởng lão vậy mà sẽ bị nói thành sợ hàng, còn bị một ánh mắt dọa cho bể mật gần chết. Này nếu nói ra, đoán chừng cho dù ai cũng cảm thấy là đang khoác lác. Thì ra là thế. Hồ Ly trầm ngâm nói, chẳng thể trách ta nhìn lên tới nhìn quen mắt như vậy chứ. Ban đầu ở Di Lạc Chi thành dáng lâm kia hai đạo khổng lồ hư ảnh, nàng tự nhiên là cũng nhìn thấy. Hòa Tam thì là dựa vào trên thất thải tường vân, một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Hạt dự, có hắn như thế cái bảo tiêu cũng tốt, tối thiểu nhất có thể để cho tỉnh chúng ta điểm tâm đi. Kỳ thực Hòa Tam còn có điểm trọng yếu nhất không có nói ra, đó chính là Tôn Tiểu Không kia bóng đèn điện nhỏ sáng quá rồi. Có hắn ở đây, vợ chồng trẻ ngẫu nhiên phong cái điện đều bị hấp thu. Ừm, vậy chúng ta hay là mau chóng tiến đến Thiên Thánh Cung đi. Hồ Ly ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa. Hắn trên mặt nét mặt có khó mà che giấu vội vàng. Từ biết được thân thế của mình sau đó, nàng là lúc nào cũng muốn gặp đến cha mẹ ruột của mình. Đồng thời nàng ở sâu trong nội tâm cũng có chút khủng hoảng. Lúc trước Liêu Phiêu Phiêu nói nàng phụ mẫu lúc đó luôn luôn bị cửu gia truy sát, cũng không biết bây giờ còn có thể không thể nhìn thấy. Mà lúc này, Trung Châu cũng không yên ổn. Đặc biệt Thiên Thánh Cung. Từ 20 mấy năm trước, nữ đế Mộ Tuyết Tình mất tích sau đó, Thiên Thánh Cung thực lực liền bắt đầu dần dần suy tàn. Nếu không phải Thiên Thánh Cung có mấy vạn năm nội tình chống đỡ, chỉ sợ sớm chính là bị Trung Châu những kia nhìn chằm chằm thế lực từng bước xâm chiếm hầu như không còn rồi. Thiên Thánh Cung, trời sinh kim điện. Mấy tên mấy thân ảnh tụ tập cùng nhau, tựa hồ là chính đang thương nghị nhìn cái gì. Nhị trưởng lão, bây giờ nữ đế đại nhân mất tích, đại trưởng lão lại không tại, lần này thánh nữ tuyển chọn có thể nên làm thế nào cho phải? Trong đó, một tên cung trang mỹ phụ mở miệng nói. Những người còn lại cũng đều là không tự giác đem ánh mắt tụ tập tại chính giữa tên kia áo gai trên người lão giả. Áo gai lão giả nhíu mày trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói, năm trước thánh nữ tuyển chọn đều là kiểm tra đúng thiên thánh kim ấn thân hòa độ, nhưng bây giờ kia thiên thánh kim ấn bị đại trưởng lão mượn đi rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể trả lại a. Nói chuyện đồng thời, lão giả không tự giác nghiêng đầu nhìn thoáng qua kim điện trung tâm kia vắng vẻ bệ đá. Hừ. Cung trang mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, đều do Liễu Phiêu Phiêu kia nữ nhân điên. Nếu không phải nàng, nữ đế đại nhân cũng sẽ không mất tích. Bây giờ lại tự mình đem kim ấn mang đi, nàng cũng vì nàng là ai à, chẳng lẽ không biết tại Thiên Thánh Cung chỉ có đương nhiệm nữ đế mới có tư cách bảo quản kim ấn không? Mọi người nghe vậy đều là mặt lộ đắng chát. Bọn hắn đều là Thiên Thánh Cung nhân vật cấp bậc trưởng lão, càng là hơn tại Thiên Thánh Cung đem sức lực phục vụ nhiều năm, lại như thế nào không biết Thiên Thánh Cung những thứ này khôn sáo. Chỉ là e ngại đại trưởng lão Liêu Phiêu Phiêu kia thực lực khủng bố không dám nói ra thôi. Tiên Mộng trưởng lão còn xin qua loa chú ý nói chuyện có chừng có mực, nếu là không cẩn thận truyền đến đại trưởng lão trong lỗ tai, chỉ sợ lại phải bị phạt rồi. Lúc này, có người đệ thấp nhìn âm thanh nhắc nhở. Nói chuyện đồng thời vẫn không quên bốn phía quan sát. Có thể cung trang mỹ phụ giọng nói lại vẫn không có nửa phần hòa hoãn. Các ngươi sợ nàng, ta Lâm Yên Mộng cũng không sợ. Một vị nhường nhịn sẽ chỉ cổ vũ Liêu Phiêu Phiêu kia nữ nhân điên khí diễm thôi, có bản lĩnh liền để nàng giết ta. Nhị trưởng lão thở dài, trên mặt nét mặt trở nên có chút phức tạp. Đối với vừa nãy Lâm Yên Mộng trưởng lão nói tới những kia hắn lại sao lại không biết. Chỉ là đối với đại trưởng lão vậy được chuyện quái đản tính tình hắn lại như thế nào quản được rồi. Nữ đế mất tích, thái thượng trưởng lão cũng đã bế quan mấy trăm năm. Bây giờ Thiên Thánh Cung, thử hỏi, lại có ai có thể trị đắc thủ cầm Thiên Thánh Kim ấn Liêu Phiêu Phiêu đấy? Huống chi, Liêu Phiêu Phiêu là hiện tại Thiên Thánh Cung một cái duy nhất có thể đại thừa kỳ tu giả. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, không xong. Lúc này, một đạo vội vội vàng vàng thân ảnh theo đại điện bước đến đi vào. Nhị trưởng lão mí mắt lắc một cái, lập tức dâng lên một hồi bực bội. Chuyện gì? Khởi bẩm nhị trưởng lão, Huyết Thần Cung. Huyết người của thần cung đến rồi. Người tới thở phào nói. Huyết Thần Cung. Nhị trưởng lão kinh nghi một tiếng. Lâm Yên Mộng thì là không chút khách khí. Huyết người của thần cung tới làm gì? Không biết chúng ta chính đang thương nghị đại sự à? Để bọn hắn tại bên ngoài chờ lấy. Yên Mộng trưởng lão, ta nói với bọn họ rồi, thế nhưng bọn hắn chính là không nghe à, đã xông vào. Cái gì? Nghe được Huyết Thần Cung cũng dám hướng phía Thiên Thánh Kim Điện xông tới, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được kêu lên một tiếng. Ai cũng không ngờ rằng kia Huyết Thần Cung vậy mà như thế phách lối, dám xông vào Thiên Thánh Cung Kim Điện. Phải biết, này Kim Điện liền xem như Thiên Thánh Cung đệ tử, tại không có cho phép tình huống dưới cũng không thể tới gần nửa bước. Thật to gan. Nhìn ta không đem bọn hắn đánh đi ra. Ngay tại Lâm Yên Mộng sắp đi ra lúc, lại là nhìn thấy một cái vóc người to con nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha 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 ha. Yên Mộng trưởng lão tính tình vẫn là trước sau như một nóng nảy a. Lại là ngươi. Khi thấy rõ trung niên nam tử kia diện mạo lúc, mọi người đồng tử đều là rụt rụt. Vì ngươi tới chính là Huyết Thần Cung phó cung chủ, Huyết Mãng. Chương 163, xung đột chương 163, xung đột Huyết Mãng, ngươi tới làm gì? Chúng ta Thiên Thánh Cung cùng Huyết Thần Cung dường như không có gì giao tình. Lâm Yên Mộng lạnh lùng nói, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Có thể Huyết Mãng lại là cười quái dị một tiếng, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Yên Mộng trưởng lão, này không thể nói như thế. Thiên Thánh Cung cùng chúng ta Huyết Thần Cung cùng thuộc Trung Châu ba cùng một trong, vốn là nên như thể chân tay nha. Nói chuyện đồng thời, này Huyết Mãng lại còn liếm liếm đầu lưỡi, kia cản dỡ ánh mắt trắng trợn tại Lâm Yên Mộng uyển chuyển trên thân thể mềm mại qua lại dò xét tầm vài vòng. Hạ lưu. Lâm Yên Mộng thấy thế trực tiếp nhấc trưởng liền đánh. Với lại ra tay chính là không lưu chỗ trống. Những kia mang theo khủng bố năng lượng bén nhọn trưởng phong thổi đến ở đây tất cả mọi người là áo bào phần phật. Yên Mộng trưởng lão, chớ có xúc động. Nhị trưởng lão đội vàng lên tiếng ngăn cản. Có thể Lâm Yên Mộng đã ra tay, đâu còn có thu trưởng đạo lý. Huống chi, nàng đã sớm muốn đem này tiếng xấu rõ ràng Huyết Mãng giết chi về sau khoái. Đối mặt Lâm Yên Mộng một kích toàn lực, kia Huyết Mãng lại là không tránh không né, thậm chí ngay cả vậy dĩ nhiên rủ xuống hai tay đều không có nên kích ý nghĩa. Chỉ có cái kia khỏe miệng có hơi câu lên một vòng quỷ dị độ cong, tràn đầy lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Lâm Yên Mộng tuy nói cũng là cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn cũ nghĩa vô phản cố. Nàng ngược lại muốn xem này Huyết Mãng rốt cục có chỗ dựa gì, lại dám xông vào Thiên Thánh Kim Điện. Thời gian trong nháy mắt, Lâm Yên Mộng kia không chút nào giữ lại một trường chính là hung hăng khắc ở Huyết Mãng trên lồng ngực. Âm một tiếng vang thật lớn, tất cả đại điện đều là đi theo một hồi lay động. Kia quần sóng khí có thể ở đây tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là để khí chống cự. Dù là Lâm Yên Mộng mạnh mẽ như vậy một trường, Huyết Mãng lại vẹn vẹn chỉ là lui lại nửa bước, thậm chí ngay cả khí tức đều không có quá chấn động lớn. Làm sao có khả năng? Lâm Yên Mộng đồng tử co rụt lại liền muốn bước ra rời đi. Nhưng này lúc Huyết Mãng cũng đã ra tay giữ lại Lâm Yên Mộng cổ tay trắng. Yên Mộng trưởng lão, vừa gặp mặt thì động thủ, có phải hay không làm trái đạo đại khách ta? Lâm Yên Mộng hừ lạnh một tiếng. Hừ, đối với ngươi đổ vô sỉ kia còn cần có cái gì đạo đại khách? Ồ, phải không? Huyết Mãng khỏe miệng hơi gấp, lộ ra một vòng cười quái dị. Tục ngữ có câu, đánh là tình mắng là yêu, kia ta có hay không có thể hiểu thành người đúng ta tình hữu độc trùng à? Vô sỉ. Lâm Yên Mộng nghe xong càng là hơn căm tức. Đúng lúc này tay kia trưởng chiếu vào Huyết Mãng mặt bố tới. Với lại một màn này tay, chính là Thiên Thánh Cung chấn cung bí kỹ một trong. Thiên Thánh đại thủ ấn. Cuối cùng, Huyết Mãng trên mặt nét mặt có rồi biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản kia tràn đầy khinh miệt nụ cười lúc này cũng là trở nên nghiêm túc. Chỉ gặp hắn tay phải đột nhiên một nắm, một cô tinh hồng năng lượng lập tức bao vây trên đó. Đúng lúc này đấm ra một quyền, chính diện nên tiếp Lâm Yên Mộng thủ ấn. Quyền trưởng va chạm ở giữa, năng lượng tứ tán. Lần này, thậm chí ngay cả quanh mình không gian đều bị chèn ép bắt đầu vặn mèo. Kim điện trong cái khác Thiên Thánh Cung trưởng lão lúc này cũng không dám mảy may thở ơ. Từng cái đều là mở ra linh lực đem đang Lâm Yên Mộng cùng Huyết Mãng bao vây trong đó. Bọn hắn thì đã hiểu, nếu là lại không ra tay lời nói, chỉ sợ này sừng sững vài vạn năm Thiên Thánh Kim Điện muốn giữ không được. Nhưng mà rằng có thời điểm kéo dài một lát, nương theo lấy một tiếng kinh khủng hơn tiếng nổ, giao chiến hai người song song bị đẩy lui ra ngoài. Lần này, Huyết Mãng đạp đạp lui lại ba bước, Lâm Yên Mộc lại là trực tiếp bay ngược mà ra. Hay là tại nhị trưởng lão theo bên cạnh hiệp trợ dưới, mới chật vật ổn định thân hình. Nhưng mà Lâm Yên Mộc vừa mới rơi xuống đất liền không nhịn được một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, khí tức thì trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Huyết Mãng, ngươi lại đã vượt qua yêu thú cửu giai cánh cửa. Lâm Yên Mộc trong hai mắt tràn đầy không cam lòng. Ra tay trước đó, nàng tuy nói tự biết đây Huyết Mãng muốn yếu hơn một đường, nhưng không có dự liệu được đối phương lại sớm đã nâng cao một bước. Yên Mộc trưởng lão cũng không yếu ạ. Huyết Mãng ánh mắt lạnh băng, ngực không ngừng phập phồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vừa nãy trong lúc giao thủ tuy nói là chiếm thượng phong, nhưng lại cũng không tốt đẹp gì. Hắn kinh địch, thì không ngờ rằng Lâm Yên Mộc lại còn thực có can đảm hạ tử thủ. Nếu không phải cảm nhận được vừa nãy một trường kia khí thế bất phàm ra quyền tương ứng, mặc cho đập vào chính mình chán lời nói, chỉ sợ không chết cũng phải lộ ra. Bầu không khí ngột ngạt lại là kéo dài một lát, mới có một chút hòa hoãn. Kỳ thực bản tọa lần này tới trước là tới bái phòng quý cung đại trưởng lão. Ngươi tìm Liễu Phiêu Phiêu làm gì? Nàng không dành thấy ngươi. Lâm Yên Mộng cưỡng ép ngăn chặn quần quần huyết khí, không chút khách khí đáp lại. Huyết Mãng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ treo lấy một tia tà mị nụ cười. Là không dành thấy ta, hay là không cách nào còn gặp lại ta rồi? Lời này của ngươi là có ý gì? Một bên nhị trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi. Huyết Mãng cười nhạo một tiếng, nói ra, ta thế nhưng nghe nói Liễu Phiêu Phiêu đại trưởng lão đã bị Đông Hoàng thành Đông Hoàng bệ hạ đánh thành bị thương nặng. Ha ha, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, mấy vị trưởng lão khác cũng là có chút không bình tĩnh rồi. Tuy nói Liễu Phiêu Phiêu làm việc quái đản, nhưng rốt cuộc cũng là Thiên Thánh Cung đại trưởng lão, là trong cung trí cường giả một trong. Nếu là nàng thật xảy ra điều gì bất ngờ, chỉ sợ Thiên Thánh Cung vẫn đúng là liền phiền toái. Thiên Thánh Cung mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh ngạc. Đối với Đông Hoàng, bọn hắn tự nhiên cũng là có hiểu biết, nhưng mà cái trước luôn luôn làm người khiêm tốn, không thích tranh đấu, như thế nào lại cùng Liễu Phiêu Phiêu đối đầu đấy? Nhị trưởng lão trầm tư một lát, tiến lên một bước nói ra, lão phu không biết Huyết Mãng phó cung chủ tin tức này là chiếm được ở đâu, nhưng bất kể thực hư ta Thiên Thánh Cung cũng đúng các hạ tình báo ngỏ ý cảm ơn. Nhưng ta này Thiên Thánh Kim Điện lại là ngoại nhân cấm chỉ đi vào. Chuyện hôm nay chúng ta có thể không truy cứu các hạ sông điện chi tội, còn xin nhanh chóng rời đi. Lâm Yên Mộng nghe vậy biến sắc, liền muốn lên tiếng ngăn cản. Nhị trưởng lão, thế nhưng có thể nàng lời mới vừa nói phân nửa liền bị nhị trưởng lão đưa tay ngắt lời. Huyết Mãng phó cung chủ như hôm nay khăng khăng lưu lại thăm hỏi, nhưng chúng ta bộ xương giả này ngược lại là có thể thay chiêu đãi một hai. Nói xong, nhị trưởng lão đột nhiên tiến lên trước một bước, một cỗ so trước đó Lâm Yên Mộng càng thêm hùng hồn uy áp nhanh chóng trải ra mà ra. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là tề thân tiến lên trước một bước lạnh lùng đe dọa nhìn Huyết Mãng. Nhị trưởng lão nói đùa. Thấy thế, Huyết Mãng lập tức đổi lại vẻ mặt nụ cười. Tất nhiên đại trưởng lão không trong cùng, vậy bản tọa ngày khác trở lại tiếp. Cáo tử. Nói xong, Huyết Mãng ống tay áo phất một cái, thư không tiêu thất mà đi. Nhị trưởng lão, này Huyết Mãng tự tiện xông vào Thiên Thánh Kim Điện đã phạm vào tối kỵ, cho dù chúng ta hôm nay đưa hắn chém giết ở đây, tin tưởng Huyết Thần Cung bên ngoài cũng không dám có cái gì ý kiến đến gì. Nhưng vì cái gì muốn thả hắn rời đi a? Lâm Yên Mộng có chút khó hiểu. Nhị trưởng lão nghe vậy thở dài một tiếng. Đối với vừa nãy Huyết Mãng nói tới những kia lúc này cũng không thể phán đoán thực hư, nhưng nhất định không phải tin đồn thất thiệt. Với lại Huyết Mãng đã đặt chân yêu thú cửu giai cảnh giới, chúng ta cho dù năng lực hợp lực đem nó chém giết thì tất nhiên sẽ không nhỏ tổn thương. Bây giờ Thiên Thánh Cung đã hao không nổi rồi. Lâm Yên Mộng trầm mặc. Đối với nhị trưởng lão nói tới những thứ này nàng tự nhiên đã hiểu, vừa nay đúng là có chút hành động theo cảm tính rồi. Thánh nữ kia tuyển chọn sự tình lại nên lựa chọn như thế nào? Nhị trưởng lão do dự một lát mới trả lời, tạm thời gác lại, vì kế hoạch hôm nay mau chóng tìm được đại trưởng lão tung tích mới là trọng yếu nhất. Chương 164, Đai Lưng Ra Rắn Chuyện Xưa. Chương 164, Đai Lưng Ra Rắn Chuyện Xưa. Huyết Mãng từ rời khỏi Thiên Thánh Kim Điện sau đó, kỳ thực không hề có ngay lập tức rời đi. Hắn một mực Thiên Thánh Sơn mạch chung quanh bồi hồi. Bây giờ Liễu Phiêu Phiêu không tại, chỉ cần tránh xâm nhập quá sâu, hắn tự tin Thiên Thánh Cung cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Quan trọng nhất đầu này yêu mãng đã kích phát bản tính. Thường nói, rắn tính bản lệnh. Cho dù là Huyết Mãng đã đặt chân cửu giai, nhưng mà hắn thiên tính hay là khó mà ma diệt. Chậc chậc chậc, kia Lâm Yên Mộng thật đúng là nhân gian bưu vật. Nếu là có thể đưa nàng vậy, suy trượt, thật là cỡ nào mỹ diệu cảm thụ a. Nghĩ đến này, Huyết Mãng toàn thân đều là một cái giật mình. Có thể từ Huyết Mãng rời khỏi thời điểm, Thiên Thánh Cung đã mở ra hộ sơn đại trận, vì chính là phòng ngừa trong cung đệ tử lọt vào hãm hại. Huyết Mãng kia hoang lạnh vô độ tập tính đã sớm xú danh chiêu nhìn, mà Thiên Thánh Cung đệ tử lại đa số nữ tử, như thế nào lại không tăng ra để phòng đấy? Mà nó, Thiên Thánh Cung đám kia lão cẩu thật đúng là cẩn thận, lại sớm mở ra hộ sơn đại trận, lẽ nào bản tọa thật sự như vậy không chịu nổi à? Suy trượt, dường như thật đúng là, hắc hắc. Huyết Mãng vất tay áo lau đi khỏe miệng nước bọt, hai con tròng mắt màu xanh lục tham lam chằm chằm vào Thiên Thánh Cung trên quảng trường những thiếu nam kia thiếu nữ. Nhìn tới ngày này Thánh Cung hay là nhanh chóng thu phục tốt, đến lúc đó những thứ này còn không đều là của bổn tọa. Nhưng bây giờ chi gấp lại cái kia như thế nào giải quyết, này Thâm Sơn Giá Linh chẳng lẽ lại muốn tìm cái khác cấp thấp chủng tộc, lại hoặc là tự mình động thủ giảm nhiệt. Huyết Mãng lúc này đã nhanh duy trì không được rồi. Từ thấy vậy Lâm Yên Mộng sau đó, hắn vẫn chướng khó chịu, bụng dưới cũng nghĩ bị giống như lửa thiêu. Nhưng hắn hóa thành hình người sau đó thì đối với những khác không phải người hình chủng tộc mất đi hứng thú, cho dù đồng loại cũng không được. Nhưng mà, ngay tại Huyết Mãng trầm tư suy nghĩ không có kết quả, lại là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy xa xa trong núi trên đường nhỏ, lại có một đôi thanh niên nam nữ chính hướng trên núi đi đến. Lao thiên gia thật đúng là không tệ với ta a. Huyết mãng kêu lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo đỏ như máu lưu quang bọc tới. Thiên đạo, ngươi muốn chết cũng đừng mang ta lên, chuyện không liên quan đến ta ha. Tức phụ nhi, chúng ta để đó thất thải tường vân không ngồi, tại sao muốn hạ chạy bộ a? Ngươi nhìn xem, này từng bước một, đi đến trời tối thì không lên núi được a. Hòa Tam vừa đi vừa phàn nàn. Từ lúc đi đến thiên thánh cung cấp thấp, hồ ly thì theo thất thải tường vân trên phi thân rơi xuống. Với lại đến bây giờ đều là chân mày cau lại, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ta cảm giác nơi này có chủng cảm giác đã từng quen biết. Hồ ly nhẹ nói nhìn, cũng không biết sĩ đối lửa Tam vấn lời nói đáp lại, còn có thể nói một mình. Cho dù nàng mà là ký ức bị phủ bụi, nhưng mà cùng với có thật nhiều nhỏ vụ đoạn ngắn dẫn ra nhìn tiếng lòng của nàng. Nhìn thấy hồ ly tình như vậy thái, Hỏa Tam cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể ở một bên yên lặng cùng đợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm theo không trung bay lượn mà xuống chắn hai người trước mặt. Chính là kia Huyết Mãng. Hai vị, đây là từ đâu mà đến a? Huyết Mãng đem mặt mũi tràn đầy lạnh tà hơi thu lại một chút, đang làm chính sự trước đó, hắn luôn luôn có một miêu kịch chuẩn tác thú vị. Xuyệt. Hỏa Tam đánh im lặng thủ thế, nắm bước uống họng nói, không thấy được vợ ta đang đội bằng à? Huyết Mãng nghe vậy hai mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng âm thầm may mắn, lại còn vẫn là một đôi tiểu phu thê, xem ra hôm nay hay là cấp cao nhất hưởng thụ. Nữ sinh mỹ mạo, nam thì sinh tuấn thiếu. Thật đúng là dây a không thể không nói, ngày này lạnh rắn đam mê ngược lại là thật sự có chút ít cổ quái. Nữ tử kia cảnh giới nên ở vào hợp thể cảnh sơ kỳ, có thể tuổi tác lại mới chừng 20, thật đúng là thiên tư bất phàm a. Huyết Mãng nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn một chút chính là nhận ra hồ ly tu vi cảnh giới. Đây cũng chính là Huyết Mãng nhất thời lạnh trùng lên não mất trí, bằng không cho dù lại gấp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thử hỏi tại tất cả thần châu đại lục, đâu còn sẽ có người năng lực tại 20 tuổi lúc đạt tới hợp thể cảnh sơ kỳ, ai cho dù là thiên tháp, tài quyết điện mấy cái kia cái gọi là thiên tài xa xa so với không lên. Hắn Huyết Mãng tại 20 tuổi lúc chỉ sợ vẫn là không có một tia linh trí một cái tiểu xà đi. Làm Huyết Mãng đem ánh mắt chuyển rời đến Hỏa Tam trên người lúc, ánh mắt kia nhưng lại tràn đầy khinh thường. Không ngờ rằng sinh như thế tuấn tiếu nam tử lại là cái không có một tia tu vi rất rưởi. Ai nói nam tử xoáy thì cực kỳ vô dụng, không thấy được tiểu tử này ngâm một tuyệt thế thiên tiêu. Hai vị, câm miệng. Đồng dạng, Huyết Mãng vừa mới mở miệng liền bị Hỏa Tam hung tận chẹn họng trở về. Ta nói ngươi cái tên này có hay không có lễ phép à, đều nói đang bận điệu, ngươi biết đúng không? Kỳ thực, nếu không phải Hỏa Tam không nghĩ bấy nhiều đến hồ ly, hắn đã sớm đem đầu này lại bị xả làm cho chết rồi. Huyết Mãng sắc mặt trong chốc lát trở nên âm trầm. Hắn tuy nói có miêu kịch chuột ác thú vị, có thể thiên hạ nhưng không có một con mèo vui lòng bị một con chuột khí. Hơn nữa còn là luôn luôn tự nhận là rất mạnh miêu. Huống chi làm Huyết Mãng nhìn thấy trước mặt người đây Lâm Viên Mộng còn muốn kinh diễm nữ tử lại sao có thể bảo trì bình thản. Cuối cùng hắn nhịn không được, đưa tay chọc trời một chảo liền muốn đem hồ ly ôm vào lòng. Nhưng này lúc hắn mới phát hiện trước đó kia lần nào cũng đúng không gian thủ đoạn lại không có tác dụng rồi. Làm sao có khả năng? Huyết Mãng hai con mắt màu xanh lục trừng được căng tròn. Lẽ nào vừa nãy đánh với Lâm Yên Mộng một trận đả thương căn cơ? Không thể đi, cho dù lúc đó khinh địch, cũng không trở thành có như thế tổn thương a mặc kệ, tất nhiên văn nhã không được, vậy liền đến tô lỗ. Chỉ thấy máu mãng hai chân đạp một cái, liền muốn hướng về phía hồ ly bộ nhỏ qua. Nhưng lại tại hắn hai chân vừa mới cách mặt đất lúc thì đỉnh trệ ở giữa không trung. Toàn thân trên dưới cũng mất đi khống chế. Liền phản phất bị tử thần kẹp lại cổ, ngay cả linh hồn cũng đọc lại. Ta nói ngươi này lại bị xả xong chưa? Không phải theo như ngươi nói nhỏ giọng một chút, ngươi làm sao lại có phải không nghe đấy? Hỏa Tam cứ như vậy lặng lặng nhìn Huyết Mãng, nhưng chính là kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn xem ở trong mắt Huyết Mãng lại là giống như ma quỷ. Lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai trước mặt này nhìn lên tới có chút không đáng tin cậy nam tử cũng không phải là không có tu vi, mà là mình cùng đối phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, không cảm giác được thôi. Huyết Mãng lúc này toàn thân trên dưới đều bị sợ hãi bao phủ. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này, cầu xin tha thứ dường như cũng đã trở thành một loại xa xỉ. Được rồi, mặc dù ngươi cái tên này phẩm chất không được tốt lắm, nhưng tối thiểu màu sắc tươi đẹp, nếu là làm thành cái đai lưng ra rắn nên cũng không tệ lắm. Ừm, quyết định như vậy đi. Hỏa Tam nghĩ như vậy, nhưng lại không muốn đánh quấy hồ ly, đành phải xách ánh mắt hoảng sợ Huyết Mãng đi tới một bên góc. Chương 165, các ngươi đại trận quá yếu đối. Chương 165, các ngươi đại trận quá yếu đối. Những thứ này phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn cuối cùng không cách nào câu lên chân chính hồi ức. Nhìn tới hay là được mau chóng chạy tới Thiên Thánh Cung tìm tỏi hư thực a. Hồ ly chậm rãi từ ý thức chỗ sâu lấy lại tinh thần. Tiểu Tam, chúng ta đi thôi. A, hiện tại thì đi sao? Hỏa Tam từ một bên trong bụi cây nô ra cái đầu. Hắn trên tay sách là đã hoàn thành hơn phân nửa đai lưng ra rắn màu máu. Ừm. Hồ ly nhẹ khẽ gật đầu một cái, tiếp theo quay người tiếp tục chỉ lên trời thánh cung phương hướng đi bộ mà lên. Nhưng lúc này Thiên Thánh Cung đang đứng ở hoàn toàn đề phòng trong, hộ sơn đại trận đã hoàn toàn trải ra mà ra. Mà đại trận bảo vệ không riêng gì Thiên Thánh Cung, thậm chí tất cả Thiên Thánh Sơn đều bị bao trùm hơn phân nửa. Tất nhiên, này hộ sơn đại trận cũng không phải vẹn vẹn chỉ vì rồi đề phòng Huyết Mãng tập kích, càng quan trọng hơn thì là lo trước khỏi họa. Từ theo Huyết Mãng trong miệng biết được kia tin tức về đại trưởng lao sau đó, Thiên Thánh Cung trong bầu không khí trong chốc lát thì biến khẩn trương lên. Thân làm Trung Châu ba cung một trong, nếu là không có chí cường giả thủ hộ, chỉ sợ không được bao lâu thời gian rồi sẽ đánh rất thần đàn. Thiên Thánh Kim Điện, Lâm Yên Mộng đang nỗ lực điều tức nhìn, nhị trưởng lao đám người thì là theo bên cạnh hiệp trợ. Hiện tại, trên mặt mỗi người nét mặt muốn so trước đó bàn bạc thánh nữ tuyển chọn thời càng thêm nghiêm trọng. Hồi lâu sau, Lâm Yên Mộng cuối cùng mở mắt. "Yên Mộng trưởng lão, hiện tại cảm giác làm sao?" Nhị trưởng lão đội vàng phụ thân hỏi. Lâm Yên Mộng gạt ra một tia nụ cười khó coi trả lời. "Đa tạ nhị trưởng lão quan tâm, Yên Mộng thương thế đã không còn đáng ngại." Nhị trưởng lão đứng thẳng người thở dài một tiếng, cũng không có quá nhiều hỏi tới. Đối với Lâm Yên Mộng kia mạnh hơn tính cách, hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ một ít. Nhìn tới, chúng ta hay là đoán sai kia huyết mãng thực lực. Mẹn mẹn một kích vậy mà liền năng lực có như thế làm hại, này yêu thú cựu giai thực lực quả nhiên là bá đạo a. May mắn mới vừa rồi không có ra tay đem nó cưỡng ép lưu lại. Nhị trưởng lão trong giọng nói tràn đầy may mắn ý vị. Nhị trưởng lão, ngài cảm thấy huyết mãng mới vừa nói những kia có mấy phần tin được độ? Trong đó một tên trưởng lão hỏi dò. 8 phần đi. Nhị trưởng lão trầm ngâm nói. 8 phần. Nghe được nhị trưởng lão đáp lại, những người khác tất cả đều là nét mặt kỳ biến. Dù bọn hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị, có thể nghe được cao như vậy, có độ tin cậy thời điểm vẫn như cũ cực độ rung động. Bất quá, vừa nãy lão phu đã từng điều tra đại trưởng lão mệnh bài. Trầm mặc một lát, nhị trưởng đến nói tiếp. Có thể phát hiện đại trưởng lão mệnh bài không hề có giật cắt, nói rõ đại trưởng lão còn tại nhân thế. Có thể Lâm Yên Mộng lại là hừ lạnh một tiếng, hung hắn nói: "Hừ, cho dù còn tại nhân thế, đoán chừng cũng đã là kéo dài hơi tàn đi, thật là đáng đời. Nếu không phải này bà điên, nữ đế đại nhân lại như thế nào mất tích gần 20 năm?" Các trưởng lão khác nghe nói đều là mặt lộ đăm chất. Tuy nói bọn hắn bình thường cũng đúng Liễu Phiêu Phiêu làm việc quái đản rất bất mãn, nhưng hắn tu vi cảnh giới lại là thật tồn tại. Cũng chính là bởi vì Liễu Phiêu Phiêu tồn tại, mới có thể Thiên Thánh Cung cho dù nữ đế mất tích sau đó như cũ năng lực cơ bản duy trì yên ổn. So với nữ đế, có thể Liễu Phiêu Phiêu thực lực còn phải kém một chút, nhưng nếu bàn về lực uy hiếp, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là hôm nay Liễu Phiêu Phiêu chấn thủ Thiên Thánh Cung lời nói, lại mượn huyết mãng mấy cái lá gan, hắn cũng không dám vượt qua Thiên Thánh Cung sân môn. Chớ nói còn trực tiếp xông vào Thiên Thánh Kim Điện rồi. Nhị trưởng lão, kia Đông Hoàng thật lợi hại như thế, ngay cả đại trưởng lão đều sẽ bị đánh thành trọng thương. Lại là có vị trưởng lão không cam lòng mà hỏi. Nhị trưởng lão trầm tư một lát nói ra, về Đông Bực Đông Hoàng, lão phu trước đó lại từng có tiếp xúc, là tính tình cực kỳ ôn hòa người, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện sinh tử tương bắc tình huống. Huống hồ đại trưởng lão có kim ấn nơi tay, cho dù không thể chiến thắng Đông Hoàng cũng có thể áp chế mới đúng, lại tại sao lại là như thế kết cục đấy? Lại hoặc là Đông Hoàng trong tay có cái gì thần vật có thể cùng Thiên Thánh kim ấn chỗ chống lại? Về nhị trưởng lão lần này phỏng đoán còn thật sự là 89 phần 10. Ngày đó, cho dù Đông Hoàng đã tấn thăng chi đại thừa hậu kỳ cảnh giới, vẫn như cũng bị cầm trong tay Thiên Thánh kim ấn Liêu Phiêu Phiêu toàn diện áp chế. Kém một chút tính cả tất cả Đông Hoàng thành cũng bị dưới Thiên Thánh kim ấn. Có thể cho dù nhị trưởng lão suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, trong mắt của hắn kia cứng không thể phá kim ấn vậy mà sẽ bị một viên tầm thường đầu hũ đánh tan. Nhị trưởng lão, tất nhiên việc đã đến nước này, cũng không cần quá nhiều hao tâm tổn sức, hay là suy tính một chút lần này thánh nữ tuyển chọn đi. Lâm Yên Mộng tiến lên một bước nhắc nhở. Nếu là lựa chọn ra người có thể bước vào tông môn cấm địa đạt được tiên tổ truyền thừa, vậy chúng ta Thiên Thánh cung chắc chắn có trở lại đỉnh phong này. Nhị trưởng lão trên mặt vẫn như cũ có chút do dự. Có thể ngày xưa thánh nữ tuyển chọn là dựa vào kim ấn, bây giờ kim ấn thì theo đại trưởng lão tung tích không rõ, lại nên như thế nào tiến hành đấy? Vậy liền khai triển tông môn thi đấu. Lâm Yên Mộng đồng tử khẽ nhúc đích, một đạo tinh quang đột nhiên bắn ra mà ra. Tuyển chọn ra trong tông môn đệ tử ưu tú nhất bước vào cấm địa, tìm kiếm tiên tổ truyền thừa. Cũng chỉ đành như vậy rồi. Nhị trưởng lão bèn bèn chần chờ một lát liền đáp ứng. Tuy nói hắn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, nhưng cũng không phải loại người cổ hủ. Như hôm nay thánh cung đại nạn lâm đầu, cũng không thể không khai thác chút ít phi thường năng. Ngay tại lúc mọi việc thương định sắp tan cuộc thời khắc, bên ngoài nhưng lại truyền đến tiếng động. Với lại lần này tiếng động vẫn đúng là không nhỏ. Tất cả thiên thánh sơn mạch đều là một hồi sơn lay động. Nhị trưởng lão thần sắc biến đổi. Không tốt, có người xung trận. Tiểu Tam, ngươi làm gì? A, không có làm cái gì à, đúng là ta muốn thử xem thiên thánh cung hộ sơn đại trận cường độ là như thế nào. Hòa Tam cười ngượng ngùng hai tiếng, có chút lúng túng đem ngón tay rút trở về. Dừng lại một lát, lại tiếp lấy nói thêm. Yên tâm, tức phụ nhi, đúng là ta nhẹ nhàng điểm một cái, sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhìn Hỏa Tam lời thề son sắt dáng vẻ, hồ ly một tay nâng trán, nhất thời càng không có cách nào phản bác. Cái gì gọi là nhẹ nhàng điểm một cái? Con sẽ không có ảnh hưởng gì. Vừa nay đã sơn lay động rồi được không? Với lại đại trận kia đã nứt ra một đạo trăm trượng có thừa lỗ hổng, nếu không phải hồ ly vừa nãy kia một tiếng kêu sợ hãi có thể Hỏa Tam kịp thời đem ngón tay rút về, chỉ sợ đại trận kia đã hoàn toàn hỏng mất đi. Hồ ly nhìn kia đang chậm rãi khép lại vết nứt bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Tốt, tốt, tất nhiên đại trận đã mở ra, vậy chúng ta hay là đi vào đi, đỡ phải đợi lát nữa còn phải lại đến thêm một đầu ngón tay." Ta nhìn xem này yếu ớt đại trận đã kinh không vậy vùng nổi. Thiên Thánh cung hộ sơn đại trận vậy mà sẽ bị dùng yếu ớt hai chữ để hình dung, có còn là người không lời nói à, là Trung Châu ba cung một trong, Thiên Thánh cung đã trên Thần Châu đại lục chuyển thừa mấy vạn năm lâu. Cho dù tại trong ba cung không phải mạnh nhất nhưng mà hắn nội tình không thể nghi ngờ là thâm hậu nhất. Cũng đúng thế thật, vì sao kia huyết mãng đã biết được Liêu Phiêu Phiêu trọng thương tình huống dưới đã không dám quá phận quá đáng nguyên nhân. Ngay tại lúc Hỏa Tam hai người vừa mới vượt qua đại trận thời điểm, lại là có mấy thân ảnh từ không trung lướt xuống chắn trước người bọn họ. Trong đó một tên thân mang áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ thanh niên nam tử gầm thét lên tiếng: "Người đến người nào, lại dám xông vào ta Thiên Thánh cung?" Kho lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, là như vậy tiêu sái tự nhiên. Dẫn tới sau người mấy tên thiếu nữ kêu lên sợ hãi. "Vương Đẳng chào sư huynh soái." "Vương Đẳng chào sư huynh mạnh." "Vương Đẳng sư huynh quả thực có đại đế chi tư." Có thể trong đó nhưng cũng xen lẫn hắn thanh âm của hắn. Vương Đằng sư minh, ngươi nhìn xem đại trận này sao rách nát thành như vậy rồi. Tên này là Vương Đằng nam tử ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngay cả cơ bản phong độ cũng gìn giữ không ở rồi. Này mẹ hắn ai làm? Hỏa Tam buông buông tay, giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Này cũng không trách ta, là các ngươi đại trận quá yếu đuối. Chương 166, mộng gì? Ta cũng muốn ôm một cái chương 166, mộng gì? Ta cũng muốn ôm một cái. Hỏa Tam lời kia vừa thốt ra, trung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngay cả cảnh vật trung quanh côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng nghe được rõ ràng, thậm chí còn có chút nho nhỏ lúng túng. Trước mặt tiểu tử này nói cái gì? Lại nói Thiên Thánh Cung Hộ Sơn đại trận yếu đất, hắn có phải điên rồi hay không? Phải biết này Hộ Sơn đại trận thế nhưng năng lực thành công ngăn cản đại thừa hậu kỳ tu giả một kích toàn lực. Á trầm mặc một lát, Vương Đằng lên tiếng quát, lớn mật cùng đồ, không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết ta Thiên Thánh Cung này Hộ Sơn đại trận sừng sững vạn năm, cứng không thể phá, như thế nào năng lực tùy tiện bị phá? Đây, kia không trả phá à? Vương Đằng, kỳ thực này Vương Đằng trong lòng vốn là trột dạ vô cùng, hiện tại nhìn thấy Hỏa Tam như thế không để bụng, càng là hơn sinh lòng e ngại. Nếu không phải vừa mới ra châu thổi qua rồi, hắn mới sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng lại tới đây. Chẳng lẽ lại trước mặt tiểu tử này là huyết mãng trở nên? Kia huyết mãng tàn nhẫn hắn nhưng là nghe nói qua. Với lại thì biết rõ huyết mãng quái dị đam mê, nếu là sơ ý một chút bị hắn chế trụ, thì hắn tên tiểu bạch kiểm này, chỉ sợ cũng thật muốn bị phá cửa mà vào rồi. Vừa vặn sau lại có nhiều như vậy các sư muội nhìn, hắn lại không nghĩ vứt bỏ mặt mũi. Thế là lại thẳng xuống lưng. Này, này một cuống họng xuống dưới, ngay cả chính hắn đều là bị dọa khẽ run rẩy. Khô khủng, ta là Thiên Thánh Cung Mây Đen trưởng lão tọa hạ đại đệ tử Vương. Vương Đằng, núi này là ta mở. Không phải? Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Cũng không đúng. Căng thẳng sợ hãi phía dưới, này Vương Đằng lại có chút ít quên từ rồi. Nhẫn nhịn hồi lâu mới kìm nén một câu. Các ngươi ở đâu ra? Hồ Ly tiến lên một bước, hơi cười một chút, nói ra, vị sư minh này, chúng ta lần này tới Thiên Thánh Cung là có chút chuyện trọng yếu, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Nhìn thấy mỹ nữ cười một tiếng, kia Vương Đằng vừa mới dâng lên sợ hãi trong nháy mắt lại ném đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Tốt, tốt, ta cái này đi. Mặc dù là đáp ứng, có thể Vương Đằng lại là một bước thì bước không mở, miệng kia trên nước bọt cũng khẽ kéo thật dài. Nhìn xem Hỏa Tam một hồi ác hàn, nếu không phải trước đó đã đáp ứng Hồ Ly không tại đây sinh thêm sự cố, hắn đã sớm một cái tắt đem này chưa ca nhân vật cho chụp chết rồi. Cưỡng ép kềm chế trong lòng toàn sức lực, Hỏa Tam tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Đằng bả vai. Huynh đệ, ngươi có lớp. Lập tức một hồi cười vang. Kia Vương Đằng mặt mo đỏ ửng, lập tức thẹn quá hóa giận. Mỹ nữ trước mặt cái kia còn năng lực mất mặt, lập tức rút kiếm liền đâm đến. Thấy thế, Hỏa Tam thở dài, cố ý giả bộ như một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Nếu là ngươi ra tay trước, vậy ta đành phải bị ép hoàn thủ rồi. Nhưng này lúc, Hồ Ly lại là đoạt ra tay trước một bước rồi. Bàn tay trắng như ngọc vung khẽ, cách một tiếng vang dọn, liền gặp được một thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Phanh phanh phanh, răng rắc răng rắc răng rắc. Tại không biết đụng gãy rồi bao nhiêu cây đại thụ sau đó mới không có rồi động tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, còn lại Thiên Thánh Cung đệ tử cũng đều là phản ứng lại. Sôi nổi rút ra trường kiếm trong tay, vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Hồ Ly. Mọi người đừng hiểu lầm. Hồ Ly vội vàng mở miệng giải thích, ta cũng đúng thế thật vì tốt cho hắn, nếu không phải ta kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn đã sớm một tên ô hô. Thiên Thánh Cung một đám đệ tử. Kỳ thực Hồ Ly nói ngược lại cũng là lời thật, nếu là vừa rồi không phải hắn đoạt tại trước Hỏa Tam bên cạnh xuất thủ, chỉ sợ kia Vương Đằng vẫn đúng là liền có khả năng không sống tiếp được nữa. Có thể Thiên Thánh Cung các đệ tử không nghĩ như vậy à, các ngươi đánh người còn luôn miệng nói vì muốn tốt cho chúng ta, ngươi xem chúng ta tượng kẻ ngốc sao? Cho nên bọn họ thì bật lên. Bất đắc dĩ, Hồ Ly cũng chỉ đành cũng vì bọn hắn tốt. Ba 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 cách. Thời gian một cái nháy mắt, ở đây tất cả mọi người, mặc kệ nam hay nữ vậy tất cả đều là bị chụp trên mặt đất. Ngay cả Hỏa Tam trên mặt cũng có cái rõ ràng dấu bàn tay. Chỉ gặp hắn vẻ mặt tủi thân. Tức phụ nhi, ngươi đánh nha. A, đánh thuận tay rồi. Đúng lúc này, Hồ Ly trước mặt không gian đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo. Ít khi, một tên cung trang mỹ phụ chậm rãi đi ra, chính là mới vừa rồi cùng huyết mãng giao thủ qua Lâm Yên Ngọc. Người đến người nào, dám đúng ta Thiên Thánh Cung đệ tử ra tay? Tiền bối, văn bối lần này tới Thiên Thánh Cung là vì một cọc chuyện cũ, vô ý tự tiện xông vào. Không biết sao, Hồ Ly vừa thấy được Lâm Yên Ngọc lập tức có loại cảm giác thân thiết, nhưng nhất thời còn nói không ra đến tột cùng vì sao quen thuộc. Nhìn thấy người tới cũng không phải huyết mãng, kia Lâm Yên Ngọc cũng là qua loa nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng cũng không biết trước mặt này một đôi thanh niên nam nữ tại sao lại xuất hiện ở bên trong đại trận, nhưng xem ra không hề có ác ý các ngươi hay là nhanh chóng rời đi thôi, ta Thiên Thánh Cung không chào đón ngoại nhân. Thế nhưng tiền bối, làm Hồ Ly ngẩng đầu lúc, Lâm Yên Mộng cả người đều ngây dại. Tỷ tỷ, Tuyết Tình tỷ tỷ, là ngươi sao? Lâm Yên Mộng toàn thân kịch liệt run rẩy. Tuyết Tình tỷ tỷ, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu? Nói xong, liền đã khóc không thành tiếng. Tình cảnh này, nhìn xem chung quanh Thiên Thánh Cung đệ tử đầu óc mù mịt. Này Yên Mộng trưởng lão tên tuổi tại Thiên Thánh Cung thế nhưng nổi tiếng, có tiếng tính tình nóng nảy. Nếu là bất kể là ai cũng không dám tùy tiện đắc tội, nhưng hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy che mặt khóc thút thít. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Ly cũng là nhất thời có chút phản ứng không kịp, đành phải mở miệng giải thích. Tiền bối, ngài khẳng định nhận lầm người. Tuyết Tình tỷ tỷ. Lâm Yên Ngọc lại là khóc nước nở chỉ chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải Tuyết Tình tỷ tỷ? Làm nàng hòa hoãn một chút tâm trạng sau đó, mới phát hiện, nguyên lai nữ tử trước mắt cũng không phải nàng ngày đêm tưởng niệm tỷ tỷ. Có thể cả hai tại sao lại tương tự như vậy, với lại ngay cả khí tức đều có chút giống nhau. Quan sát tỉ mỉ hồi lâu, Lâm Yên Mộng kinh ngạc che miệng lại. Lẽ nào ngươi là Tiểu Ly? Hồ Ly nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tuy nói nàng cũng không hiểu rõ vì sao đối phương sẽ biết tên của nàng, nhưng mà trực giác nói cho nàng, nữ tử này nên là nàng cực kỳ thân cận người. Lại thật là Tiểu Ly. Lại thật là. Lâm Yên Mộng đưa tay liền đem Hồ Ly ôm vào trong ngực. Tiểu Ly, ta là ngươi Mộng Di a. Mộng Di. Hai chữ này tựa hồ là xúc động Hồ Ly sâu trong nội tâm nơi nào đó tiếng lòng. Từng chương lạ lẫm lại hình ảnh quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Mặc dù vẫn là có chút mơ hồ không rõ, nhưng lại năng lực rõ ràng phân biệt ra được, trong đó nữ tử kia chính là trước mặt vị này Mộng Di. Một bên Hỏa Tam thì là lộc cộc một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Mộng Di, ta cũng muốn ôm một cái. Chương 167, mới hợp thể cảnh mà thôi, chương 167, mới hợp thể cảnh mà thôi, ôm một cái. Ôm một cái. Nói xong, Hỏa Tam lại còn giang hai cánh tay sẽ tới. Cùng lúc đó, kia nguyên bản đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng Hồ Ly đột nhiên mở mắt. Một cỗ sát khí đột nhiên lan tràn ra, lao thẳng tới Hỏa Tam mà đi. Quanh mình môi trường nhiệt độ thì tại thời khắc này đột nhiên chợt hạ xuống. Những kia vừa mới từ dưới đất bò dậy Thiên Thánh Cung đệ tử, thì là từng cái răng run lên, khẩu hô bạch khí, run rẩy xoa nắn cánh tay vì thu hoạch một ít nhiệt độ. Không tốt, có sát khí. Lâm Yên Mộng hai mắt vừa mở, trên mặt kia cực hạn ôn hòa lập tức ngưng kết. Một cái lắc mình liền chắn Hồ Ly trước người, nét mặt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Tiểu Ly, vừa mới bắt đầu ngày mới Thánh Cung có đại địch xâm chiếm, chỉ sợ còn chưa đi xa, ngươi đứng sau lưng ta, nếu là một lúc xảy ra biến cố gì, lập tức đào tẩu, Mộng Di cho ngươi ngăn trở hắn. Nàng biết rõ kia huyết mang tập tính, nếu để cho hắn phát hiện Hồ Ly, chỉ sợ thật đúng là cái phiền. Nhìn Lâm Yên Mộng này một loạt cử động, Hồ Ly trong lòng đều là ấm áp. Kia hai con thu thủy con ngươi cũng bị có hơi thấm ướt. Mộng Di, cảm ơn ngươi. Hồ Ly nhỏ giọng nỉ non. Cảm nhận được luồng sát khí này dần dần biến mất, Lâm Yên Mộng lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Ly gò má, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa. Đứa nhỏ ngốc, năm đó Mộng Di không có đến giúp mâu thân ngươi đã hối tiếc không kịp, bây giờ dù thế nào cũng phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Hỏa Tam thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Suy, còn tốt, mạng nhỏ bảo vệ. Chỉ là hắn nhìn về phía Hồ Ly ánh mắt lại vẫn có một chút e ngại. Rốt cuộc kia là tới từ huyết mạch đắc chế. Lúc này, Lâm Yên Mộng cũng là phát hiện Hỏa Tam tồn tại. Vị này là Mộng Di, ta tới cấp cho ngài giới thiệu. Hồ Ly lau đi khỏe mắt bệnh nước mắt, thay đổi một bộ dịu dàng nụ cười. Đây là vị hôn phu của ta Tế Hỏa Tam. Vị hôn phu Tế. Lâm Yên Mộng nét mặt trì trệ, lập tức liền bắt đầu trên dưới đánh giá đến Hỏa Tam tới. Nàng ấn tượng đầu tiên, Hỏa Tam cũng không mảy may tu vi ba động, dường như chính là người bình thường. Mộng Di, ngài tốt, ta gọi Hỏa Tam. Hỏa Tam cũng là nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Lâm Yên Mộng mỉm cười gật đầu, vừa ý tình lại là có chút phức tạp. Thần Châu Đại Lục từ trước đến giờ là vì cường giả vi tôn, một không hề mảy may tu vi người bình thường lại như thế nào hành tẩu đại lục. Lại nói, Hồ Ly phụ mẫu hiện tại tung tích không rõ, người bên cạnh tự nhiên là thực lực càng cao càng tốt. Nhưng trước mắt này nam tử dường như không hề có đạt tới yêu cầu này, ngược lại là có thể trở thành liên lụy. Đến tột cùng nếu không phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra đâu. Lâm Yên Mộng không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Lại lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy kia một đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau. Tiểu Tam, ngươi vừa định ôm cái gì? Hồ Ly hung hăng róc xương lóc thịt Hỏa Tam một chút, cắn răng hỏi. Nhìn xem ngươi kia chơi bẩn dáng vẻ, chuẩn không có chuyện tốt. Hỏa Tam toàn thân run lên, vội vàng phản bác. Không có a. Vậy ngươi muốn ôm cái gì? Nói. Ôm. Bao cái món quà. Đúng, bao cái món quà. Hỏa Tam con mắt hơi chuyển động, sau đó tiện tay lấy ra một viên hỏa hồng sắt châu thể. Chính là kia huyết mạng yêu đan. Vốn là còn một cái vừa làm tốt thắt lưng tới, nhưng này đồ vật lại không thể loạn tiễn, đành phải đem này vô dụng yêu đan trốn ra được. Này không phải lần đầu tiên cùng Mộng Di gặp mặt sao, ta muốn đem thứ này bọc lại đưa cho Mộng Di, hắc hắc. Có thể Hồ Ly lại là hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, làm bộ không tiếp tục để ý Hỏa Tam. Nhìn vợ chồng trẻ tình cảm tốt như vậy, Lâm Yên Mộng nhưng lại là vui mừng cười. Nếu là tình cảm chân thực yêu nhau cần gì phải để ý tu vi cảnh giới đấy. Về sau bất kể chuyện gì phát sinh, nay còn không có nàng có thể bảo hộ ở Tiểu Ly trước người à, nghĩ đến tu vi, Lâm Yên Mộng không khỏi lại nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Ly. Vừa nãy bảo xem nhìn kích động, dường như vẫn thật là không có lưu ý qua đi người tu vi cảnh giới. Nhưng lại tại Lâm Yên Mộng thần thức bao vây trên Hồ Ly thời điểm, cả người lại là ngớ ra tiếp theo. Cái này làm sao có khả năng? Nguyên thần, linh anh cùng lục thân đã hoàn mỹ dung hợp, này chẳng phải là nói đã tiến nhập hợp thể chi cảnh. Có thể theo như tuổi tác thôi tính toán ra, Tiểu Ly cũng liền chừng 20, cho dù theo từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không thể có thành tựu như thế này đi. 20 tuổi hợp thể cảnh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa nhìn này cảnh giới vững chắc trình độ dường như còn không bèn bèn là đơn giản hợp thể cảnh. Thần Châu Đại Lục mười mấy vạn năm tới nay, có thể chưa nghe nói qua có như vậy yêu nghiệt nhân vật. Năm đó tiên tháp cái đó danh xưng vạn năm khó gặp thiên tài, thì vẹn vẹn là tại 30 tuổi lúc đột phá đến hóa thần cảnh mà thôi. Cũng không biết, nếu để cho nàng hiểu rõ, Hồ Ly theo luyện khí hậu kỳ đến bây giờ hợp thể cảnh sơ kỳ chỉ dùng thời gian mấy tháng sẽ là cảm giác gì. Tiểu Ly, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lâm Yên Mộng cưỡng ép đè nén xuống nội tâm kích động, hỏi dò. Đồng thời còn không quên ra tay phong tỏa nơi đây không gian, để phòng ngừa thông tin tiết ra ngoài. Tuy nói lấy nàng độ qua tam tiên kiếp tu vi, xác định cái hợp thể cảnh tu vi đã là lại chuyện quá đơn giản rồi, nhưng vẫn cũ có chút không dám tin tưởng. A, tu vi cảnh giới. Cái đó, Vừa nhắc tới cái này có chút mẫn cảm trọng tâm câu chuyện, hồ ly trên mặt nét mặt rõ ràng trở nên khẩn trương mấy phần. Vì Hỏa Tam thế nhưng mỗi ngày nói nàng không làm việc đàng hoàng, không hảo hảo tu luyện, luôn muốn dụng công pháp kèm theo tác dụng mỹ phẩm dưỡng nhan. Xem xét, ngại quá nói đi, thì ngươi điểm này tu vi. Hỏa Tam nguyên bản còn muốn lật về một thành, nhưng khi hắn nhìn thấy hồ ly kia ánh mắt cảnh cáo thời lập tức ngậm chặt miệng. Ngọc Di, ta biết cảnh giới của ta không cao, ta sau này sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Hồ ly có chút ngượng ngùng nói. Nhìn thấy hồ ly bộ này thần thái, Lâm Yên Mộng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn tới mới vừa rồi là nhìn lầm rồi. Cảnh giới đều là nhiều năm tu luyện kết quả, cho dù tại làm sao thiên phú dị bẩm, vậy cũng cần thời gian tích lũy, lại làm sao có khả năng một bước lên trời đấy. Đoán chừng là vừa rồi tại cùng huyết mãng lúc giao thủ bị chấn thương rồi thần thức, mới biết tạo thành ngộ phán đi. Thế là ôn nhu an ủi, Tiểu Ly, lớn mật nói ra, Ngọc Di cũng sẽ không cưỡng bức nhìn ngươi tu luyện. Nói không chừng, Ngọc Di còn có thể cho ngươi một ít chỉ đạo ý kiến đấy. Ngọc Di, ta hiện nay mới hợp thể cảnh sơ kỳ mà thôi. Hồ Ly lúng túng nói. Áo, hợp thể cảnh sơ kỳ. Lâm Yên Mộng gật đầu, nỗ lực giả trang ra một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Đã rất tốt, ngươi tuổi tác còn nhỏ, tương lai biết. Cái gì? Thực sự là hợp thể cảnh. Lâm Yên Mộng cả người đều ngây dại, mắt trợn tròn, há to miệng, giống như bị thi triển định thân pháp giống như. Yên Mộng trưởng lão làm sao vậy? Lẽ nào hóng gió? Cơ miệng, ngươi không muốn sống nữa? Yên Mộng trưởng lão trò đùa ngươi cũng dám mở? Ê! Vừa nãy ta nói cái gì rồi? Ta quên rồi. Khu khu, ai mở? Yên Mộng trưởng lão nói giỡn, ra đây, cái thứ nhất đánh chết hắn. Kết giới bên ngoài Thiên Thánh Cung đệ tử tuy nói nghe không được trong kết giới đối thoại, nhưng cũng có thể nhìn thấy bên trong người phản ứng, sôi nổi bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đúng thế Mộng Di, trước mấy ngày vừa mới bước qua hợp thể cảnh cánh cửa. Hồ Ly chớp động này linh động con người, bị người đáp lại. Lại lần nữa theo Hồ Ly trong miệng đạt được xác nhận, Lâm Yên Mộng lúc này mới tin tưởng tiếp theo. Nhưng trong lòng sôi trào mãnh liệt lại là thật lâu khó mà bình phục. Lao thiên gia của ta, nay tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả yêu nghiệt thiên tài lại thật xuất hiện, với lại ngay tại bên cạnh, hay là Tuyết Tình tỷ tỷ con gái ruột. Nếu là thật sự an ổn trưởng thành tiếp, không ra thời gian ngàn năm, Thiên Thánh Cung tuyệt đối sẽ biến thành Thần Châu đại lục đệ nhất thế lực. Ngọc Di, Ngọc Di, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn Lâm Yên Ngọc xuất thần dáng vẻ, Hồ Ly nhịn không được hỏi. Không muốn cái gì, không muốn cái gì, Ngọc Di là thật tâm vì ngươi vui vẻ đấy. Như vậy à? Hồ Ly con mắt hơi chuyển động, dường như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Đúng rồi, Ngọc Di, Tiểu Tam còn có món quà muốn tặng cho ngài. Chương 168, Hỏa Tam món quà. Chương 168, Hỏa Tam món quà. Món quà. Lâm Yên Ngọc hơi kinh hãi, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, Hỏa Tam chính là cái không có một chút tu vi người bình thường, cho dù là món quà nhiều nhất cũng chỉ là vật thế tục. Chẳng qua, hậu bối có lòng, nàng tự nhiên thì không tiện cự tuyệt. Tiếp theo quay người nhìn về phía Hỏa Tam vẻ mặt hòa ái mà hỏi thăm. "Tiểu Tam, ngươi có lễ vật gì muốn tặng cho Ngọc Di a?" "Ngọc Di, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, chính là vừa rồi tại dưới núi thuận tay làm khỏa yêu thú yêu đan." Nói xong, Hỏa Tam lật bàn tay một cái, chính là lại một viên tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ màu máu châu thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọc Di, thứ này thân mình hung lệ chi khí đã bị ta xóa đi, còn lại toàn bộ là có thể luyện hóa hấp thu tinh thuần năng lượng. Tốt tốt tốt. Giấc mộng kia Di liền đã tạ ngươi rồi. Lâm Yên Mộng cười híp mắt đáp ứng. Nàng hiện tại ngược lại là càng xem trước mặt người thanh niên này càng thuận mắt rồi. Tuy nói đối phương có thể không có tu vi gì, nhưng ít ra tư tưởng chu toàn, còn biết xóa đi hung lệ chi khí. Chờ chút, hắn mới vừa nói cái gì? Xóa đi rồi hung lệ chi khí? Không có tu vi sao xóa đi hung lệ chi khí? Nghĩ đến này, Lâm Yên Mộng lông mày lại là không tự giác nhíu lại. Chẳng qua, mặc kệ thế nào, bọn ban bối tâm cũng không tệ lắm, hay là trước tiên đem này yêu đan nhận lấy đi. Ngay tại nàng duỗi ra tay sắp chạm đến viên kia đỏ như máu yêu đan lúc, nhưng lại giống như bị chạm điện lập tức thu hồi lại. Vì nàng cảm nhận được yêu đan trong kia năng lượng kinh khủng, cho dù hung lệ chi khí bị xóa đi, nhưng như cũng nhường nàng dùng mình. Với lại yêu đan trong năng lượng tràn đầy trình độ, chí ít còn muốn là nàng toàn thân linh lực gấp 2 trở lên. Đến tột cùng là loại nào đẳng cấp yêu thú mới biết dựng dục ra cường đại như thế yêu đan đâu? Lẽ nào là trong truyền thuyết yêu thú cửu giai? Có đó không yêu thú cửu giai trước mặt, cho dù là nàng Lâm Yên Mộng tự mình ra tay, đều chỉ có bị thua kết cục, trước mặt cái này không hề tu vi thanh niên nam tử lại là làm sao lấy được. Quan trọng nhất này yêu đàn chỗ phát ra loại khí tức kia dường như còn có chủng cảm giác đã từng quen biết. Nghĩ đến này, Lâm Yên Mộng không khỏi nghi ngờ liếc Hỏa Tam một chút, hỏi: "Tiểu Tam, thứ này ngươi là từ chỗ nào có được?" "Dưới núi a." Hỏa Tam thuận miệng trả lời. "Dưới núi?" Lần này Lâm Yên Mộng triệt để bối rối. Nàng tại ngày này Thánh Sơn đã sinh sống mấy ngàn năm, còn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua nơi này yêu thú cửu giai ẩn hiện. Như thật nếu như mà có, chỉ sợ Thiên Thánh Cung đã sớm không được an bình. Tiểu Tam, ngươi nói với Mộng Di lời nói thật, thứ này đến cùng là thế nào tới? Lâm Yên Mộng không tự giác đưa tay bắt lấy rồi Hỏa Tam hai tay dùng sức lung lay, hắn trước ngực kia đối ngạo nghệ ưỡn lên đều là không tự giác run rẩy, sợ tới mức Hỏa Tam đội vàng nghiêng đầu đi. Vì hồ ly ngay tại bên cạnh, hắn dù sao cũng không muốn chết. Tiểu Tam thứ này nếu lai lịch bất chính, Mộng Di có phải không sẽ thu? Nếu là trộm thì đội vàng trả lại. Rốt cuộc này Mai Yêu đang liên lụy quá lớn, một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được, e là cho dù là hiện tại Thiên Thánh Cung không cách nào giải quyết. Nhìn Lâm Yên Mộng như thế dáng vẻ khẩn trương, Hỏa Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. "Ngọc Di, đây tuyệt đối không phải trộm, ta dám thề với trời. Nếu là ta trộm được, bảo đảm." Thiên lôi đánh xuống. "Thiên đạo, ai u tổ tông của ta, ngài có thể đừng làm ta sợ." Tiểu Tam nói không phải trộm khẳng định thực sự không phải trộm. Lúc này, Hồ Ly ở một bên mở miệng nói, tuy nói hắn bình thường bất cần đời miệng lưỡi trơn tru, lại có chút không đáng tin cậy, nhưng nhân phẩm vẫn còn tin được ta tin tưởng hắn. Thật không phải trộm. Lâm Yên Ngọc vẫn còn có chút không nhiều tin tưởng. Hòa Tam lại là gật đầu. Kia ngươi cũng đã biết đây là loại tầng thứ nào yêu đan? Lâm Yên Ngọc truy vấn. Yêu thú cửu giai yêu đan. Hòa Tam thuận miệng trả lời. Hắn trên mặt nét mặt không chút nào nổi sóng, phản phất là tại tự thuật một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ giống như. Thật là cửu giai. Lâm Yên Ngọc khẽ miệng đều là không tự chủ được kéo ra. Thật là cửu giai. Ngọc Di, ngươi nói ta lừa gạt ngài làm gì? Hòa Tam có chút buồn bực rồi. Làm sao còn thì giải thích không thông đấy? Dứt khoát đem kia đai lưng ra rắn thì lấy ra được. Thế là Hỏa Tam đem cái kia vừa mới chế tác tốt đai lưng ra rắn thì đưa ra, bày ở Lâm Yên Mộng trước mặt. Mộng Di, người xem, này yêu đan chính là theo đầu này lại bị xà thể nội lấy được. Đây là khát máu ma mãng. Lâm Yên Mộng đoạt lấy đai lưng ra rắn, cẩn thận kiểm tra xong mấy lần mới hoàn toàn xác định, này vẫn thật là kia từ xưa đến nay cũng hung danh hiển hách khát máu ma mãng. Hiện tại Lâm Yên Mộng dường như thì đã hiểu rồi vừa nay vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc. Vì vừa mới giao thủ kia huyết thần cung phó cung chủ huyết mãng bản thể chính là người khát máu ma mãng. Với lại, đầu này đã bị làm thành thắt lưng khát máu ma mãng, tám thành chính là kia không may huyết mãng. Ai ra, hôm nay đều là những chuyện gì a, vừa mới 20 tuổi liền đã đạt tới hợp thể cảnh tu vi hồ ly đã đủ để người kinh ngạc, hiện tại lại ra một không chút nào đem ma thú cấp 9 để ở trong mắt Hỏa Tam. Nay vợ chồng trẻ thật đúng là muốn hủ chết người a một gì. Ngài làm sao vậy, không thoải mái sao? Nhìn Lâm Yên Mộng này đờ đẫn dáng vẻ, hồ ly ân cần hỏi han. Mộng Di không sao. Lâm Yên Mộng khoát khoát tay, chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười. Hôm nay lượng tin tức thực sự quá lớn, Mộng Di nhất thời có chút không tiếp thu được. Hiện tại, làm Lâm Yên Mộng lại nhìn về phía Hỏa Tam lúc, nhưng lại sinh ra một loại khác ý nghĩ. Vừa mới bắt đầu sở dĩ không cảm giác được Hỏa Tam trên người tu vi ba động, đại khái là hắn tu vi cấp độ cao hơn nàng quá nhiều nguyên nhân đi. Siêu siêu siêu. Lúc này, trên bầu trời lại là có tốt mấy thân ảnh đội vàng bay lượn mà đến, trong đó liền có Thiên Thánh Cung nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão? Thiên Thánh Cung một đám đệ tử, liền đội vàng không người hành lễ. Ừm. Nhị trưởng lão đáp lại một tiếng, phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Sau đó quay người nhìn về phía thần thái có chút mất tự nhiên Lâm Yên Mộng, hỏi: "Yên Mộng trưởng lão, ngươi không sao chứ? Vừa mới có phải hay không kia huyết mãng tại công kích chúng ta hộ sơn đại trận?" "Không phải." Lâm Yên Mộng cười khổ lắc đầu. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nhị trưởng lão thật dài thở ra một hơi, chẳng qua trên mặt ngưng trọng lại như cũ không có chậm dần. "Bất quá, kia huyết mãng hẳn là không rời khỏi quá xa, lão phu bây giờ còn có thể mơ hồ cảm nhận được trên người hắn kia cố mùi máu tanh. Yên Mộng trưởng lão chúng ta hay là được chặt chẽ đề phòng a, rốt cuộc kia huyết mãng thực lực thật sự là quá kinh khủng." "Nhị trưởng lão, ta nghĩ không cần." "Vì sao?" "Vì kia huyết mãng linh viên cũng sẽ không lại đến quấy Thiên Thánh Cung rồi." Nói xong, Lâm Yên Mộng đưa tay khoát khoát tay bên trong đai lưng giả rắn. "Là cái này kia huyết mãng."